Tô Đông Lai lộ ra một vẻ suy tư. Sư đệ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mã Dần Sơ nói. Phá cái kia Trần Thắng mộ táng. Tô Đông Lai nói, Trần Thắng bị Lưu Bang chôn xương nơi đây, nhất định bố trí xuống phong thủy kỳ trận, chỉ cần bù đắp cái kia phong thủy kỳ trận, tự nhiên có thể một lần nữa chấn phong lại cái kia nóng dực chi khí. Dùng Tô Đông Lai lý giải đến nói, chính là Trần Thắng huyệt, chính là một cái khổng lồ nhân tạo từ trường, cái này từ trường khổng lồ ảnh hưởng thiên địa khí hậu vận chuyển. Bây giờ trải qua Thương Hải Tăng Điển, trước đây lúc đầu không có chút nào sơ hở phong thủy đại trận, thiên địa từ trường, bây giờ lại có sơ hở, đem tích chứa trong đó năng lượng tiết lộ ra. Năng lượng nói lên tới vô hình vô chất, nhưng xác xác thật thật tồn tại. Giống như là sưởi ấm lúc, cách ba thước còn có thể cảm nhận được nhiệt độ, vậy thì không phải là năng lượng sao? Trần Thắng huyệt chính là một cái đồ chứa, chứ cái kia long khí đồ chứa. Bây giờ đồ chứa loạn, chỉ cần bù đắp thì tốt rồi. Tô Đông Lai trong lòng lộ ra một vẻ suy tư. Như thế nào bù đắp? Mã Dần Sơ nói. Tô Đông Lai không nói, chỉ là hai tay không ngừng đọc qua điển tịch, một lúc sau mới nói, việc này còn muốn mời phong thủy đại sư bố cục. Phong thủy đại sư? Mã Dần Sơ hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, đương đại nổi danh nhất phong thủy đại sư, ngược lại là có không ít. Ta Trường An thì có 5 vị. Một cái Lưu Ba Ôn truyền nhân, ẩn cư tại trong thành Trường An, Lưu Dung. Còn có một vị, chính là Thiệu Ung truyền nhân Khang Kiệt, lại không biết tránh ở nơi nào. Còn có một vị chính là Phật Môn Cao Tăng, liền ẩn cư tại Bát Bảo Tự bên trong. Còn lại hai vị vương bật, Lý Uyên đã sớm lưu lạc giang hồ, căn bản cũng không tuân triều đình điều khiển, nghe nói là đầu mạc kim giáo úy. Đầu mạc kim giáo úy? Tô Đông Lai vô cùng kinh ngạc nói. Làm sao? Sư đệ coi thường mạc kim giáo úy? Cần biết cái kia mạc kim giáo úy Bạch Ngọc Lâu, là hiện thời đệ nhất phong thủy đại sư. Liền mấy ngày liền sư nói, Mao Sơn đều bị đè ép một đầu. Mã Dần Sơ nói, một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 99, mượn tiên ma chi lực. Bạch Ngọc Lâu. Tô Đông Lai kinh ngạc nói một câu, Bạch Ngọc Lâu có lợi hại như vậy? Sư đệ nghe qua danh hiệu của hắn. Mã Dần Sơ vô cùng kinh ngạc nói, nghe nói qua. Tô Đông Lai nói, cái này Bạch Ngọc Lâu rất lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại, duy nhất có thể cùng hắn sánh ngang, chỉ có đại nội cái vị kia hoàng gia ngự dụng tông sư, Phạm Vô Cứu. Mã Dần Sơ nói, sư đệ hiểu kỳ môn trận pháp? Không biết. Tô Đông Lai nhìn về phía Mã Dần Sơ, cho nên còn muốn sư huynh mời tới kỳ môn đại gia, đem cái kia Trần Thắng huyệt đại trận bù đắp. Sư huynh, hà tất bù đắp cái kia kỳ môn đại trận? Trực tiếp dùng ngòi nổ đem mộ huyệt kia cho nổ lên, triệt để phá hủy đồ bỏ kỳ môn đại trận, đến lúc đó bất kể hắn là cái gì kỳ dị chi lực, tất nhiên tùy theo hôi phi yên diệt. Mã Dần Sơ không quan tâm nói một câu. Tô Đông Lai nghe vậy lắc đầu, ngươi không muốn biết, Trần Thắng trong huyệt mộ chôn vùi lấy cái gì tốt đồ vật? Mã Dần Sơ sửng sốt, sau đó lắc đầu. Trần Thắng binh bại mà mất đầu, có thể có cái gì tốt chốn cùng? Hắn cũng không phải vương công quý tộc. Lời nói này ngược lại cũng có chút đạo lý. Mã Dần Sơ nói khó không có đạo lý, chỉ cần đem cái kia địa mạch chi lực nổ tung, đem cái kia đầy đất từ trường triệt để phá hoại rơi, đến lúc đó long mạch chi khí tự nhiên tiêu tán. Đây chính là Trần Thắng phần mộ. Tô Đông Lai mặt mang tiếc hận. Sư đệ, muốn bù đắp đại trận kia, không có 3 năm tháng công phu là mơ tưởng, ngươi cảm thấy Trường An bách tính còn có thể chịu được 3 năm tháng sao? Mã Dần Sơ hỏi một câu. Tô Đông Lai thở dài một hơi. Vậy thì toàn sư huynh làm chủ, hắn còn có thể nói cái gì? Mã Dần Sơ nghe vậy cũng không nói nhiều, lập tức xuống dưới đi xử trí. Ban đêm hôm ấy thì có một đám người ngựa khiêng các loại thiết bị tiến nhập Trung Nam Sơn chỗ sâu. 3 ngày sau, Tô Đông Lai chỉ nghe Trung Nam Sơn bầu trời máy bay ném bom ầm vang, sau đó một hồi thanh thế to lớn tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ thấy phương xa cuốn lên đạo đạo mây hình ấm, một đóa đỉnh núi bị trong chốc lát rời bình. Và anh, hạo hạo đãng đãng xích đỏ chi khí xông lên trời không, Tô Đông Lai chỉ cảm thấy trong không khí nhiệt độ trong chốc lát vô căn cứ gia tăng rồi hơn 10 độ. Trong núi có cây sinh cơ không ngừng tại tiêu tán, địa mạch chi khí bộc phát ra. Tô Đông Lai tinh thần ấn ký xuyên thấu qua tầng khí quyển có thể nhìn thấy, một cỗ xích hồng sắc khí lưu sông lên trời không, vậy mà có thể lay động tầng khí quyển, trên tầng khí quyển cuốn lên đạo vệ sóng gợn. Ta hiện tại phải làm, chính là tìm kiếm cái kia xuất phát hiệu ứng hồ điệp kiết mấu chốt. Tô Đông Lai hơi làm trầm tư, sau đó nhắm mắt lại, trong cơ thể thanh trọc chi khí chuyển động, hóa thành một đạo linh quang, sau đó cái kia linh quang tại trong đầu bay tốc diễn toán. Bát Bảo Tự. Lão hòa thượng nghe bên tai động tĩnh, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, không khỏi run lên ra mặt, thủ đoạn này quá tháo, chỉ sợ còn có hậu hoạn. Long mạch là nổ banh, nhưng như trước sẽ có lưu lại. Dưới núi, Mã Dần Sơ một đôi mắt nhìn phía xa, nghe ngoài thành như sấm rền âm thanh, sau đó cảm thụ được trong không khí chợt đề cao nhiệt độ, không khỏi đồng tử co rụt lại, ta người sư đệ này thật đúng là có bản lĩnh. Lúc này thành Trường An tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, trong chỗ u minh một cỗ bức xạ nhiệt đập vào mặt, giống như là một cỗ vừa mới sôi hơi nước giống nhau, gọi người cảm thấy làn da đều nóng làm đau, trong không khí nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Đi nói cho đại soái, ta muốn bê quan cầu mưa, không phải là cấp tốc sự tình, không đáng kinh ngạc quá nhiễu. Mã Dần Sơ phân phó câu, toàn bộ cái trực tiếp hướng về mật thất đi tới. Đại soái phủ. Mọi người đang ngồi ở trong hành lang chờ tin tức. Lúc này nghe nói cái kia tiếng ầm ầm vang, sau đó liền trực tiếp cảm giác được bức xạ nhiệt trùng kích, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi thất sắc. Cái này Mã tiên sinh thật đúng là có thủ đoạn, có thể nói là dựng xào thấy bóng. Cổ Văn Sơn cảm thụ được trong không khí chợt lên cao bức xạ nhiệt, còn có cái kia hơi nóng phả vào mặt, không khỏi cả kinh tâm thần phát run. Lao đới, ngươi cảm thấy thế nào? Khương đại soái nhìn về phía đới tiên sinh. Đới tiên sinh nghe vậy lập tức cung kính nói, Mã tiên sinh vẫn luôn là có cái người có bản lĩnh lớn, đáng tiếc. Lần này cầu mưa, người tiên, đáng tiếc cả người đạo hạnh thần thông. Khương đại soái đứng tại bức xạ nhiệt bên trong, nhìn bầu trời phương xa không nói. Tô Đông Lai tinh thần ấn ký giống như là người cá giống nhau, không ngừng tại bên trong tầng khí quyển phiêu đãng, trong đầu bất diệt linh quang điên cuồng chuyển động, thôi diễn trong đó khiết mấu chốt. Muốn hoàn thành hiệu ứng hồ điệp, nhất định muốn lại vô cùng thủ đoạn, suy tính ra có thể dẫn đạo hiệu ứng hồ điệp lực lượng không nói, còn muốn tiến hành dẫn đạo. Trương An khoảng cách tứ hải quá xa, chỉ có Đông Hải là gần nhất, nhưng cũng cách mấy châu chi địa. Duy nhất có thể cùng Đông Hải tương liên, chỉ có Hoàng Hà. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng bay tốc chuyển động, tinh thần ấn ký giống như là một con cá lớn, tại bên trong tầng khí quyển không ngừng lưu động. Trương An bên trong bức xạ nhiệt, không có 3 năm mơ tưởng tán đi. Nói cách khác, nếu không có nhân lực tiến hành can thiệp, Trương An thai nạn muốn duy trì liên tục 3 năm. Tô Đông Lai trong đầu vô số ý niệm trong đầu lấp lóe, lúc này mượn bất diệt linh quang, tư duy vận chuyển ở giữa, tốc độ ánh sáng trí tuệ hỏa quang lưu chuyển. Muốn từ Đông Hải mượn nước, đường xá thật sự là xa xôi. Hơn nữa Hoàng Hà nước từ nội lục mà đến, hướng về Đông Hải quy nguyên mà đi, coi như ta nghĩ muốn mượn nước, cũng vô pháp để Đông Hải nước nghịch lưu. Tô Đông Lai trong đầu vô số ký ức điên cuồng chuyển động, kiếp trước và kiếp này vô số lúc, kiến thức hóa thành trí tuệ tia lửa, không ngừng trong đầu chảy xuôi. Muốn mượn nước, chỉ có thể từ tầng khí quyển vào tay, mượn tầng khí quyển lực lượng. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu chuyển động, tinh thần ấn ký phủ xuống tại Đông Hải. Có thể dấu ấn tinh thần của ta thật sự là quá mức nhỏ yếu, muốn vỗ cánh, đầu tiên ngươi muốn làm cái kia vỗ cánh hồ điệp, phải có lực lượng mới có thể a. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu chuyển động. Muốn có vỗ cánh lực lượng, biện pháp duy nhất chính là mượn tâm ma lực lượng. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài. Vùng tim của hắn, tam phẩm màu đen liên hoa nở rộ, không ngừng tại nội tâm bên trong lấp lóe. Thiên ma bản nguyên tự nhiên không phải tùy ý mượn. Khi ngươi nhìn lên vực sâu thời điểm, vực sâu cũng đang ngước nhìn ngươi. Khi ngươi mượn thiên ma lực lượng thời điểm, ngươi khoảng cách rơi vào ma đạo, lại sâu một bước. Mượn ma đạo lực lượng càng lớn, bị ma đạo lực lượng ảnh hưởng cũng càng sâu. Ở cái thế giới này có lẽ nhìn không ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu là đến rồi đại hoang thế giới, thiên ma cùng ma chủ hiển hóa, cái kia có thể gặp phiền toái. Tô Đông Lai hít sâu một hơi. Nhưng là ta cũng không thể gặp 8 triệu bách tính là cái này vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Ta còn có thánh nhân mệnh cách. Tô Đông Lai nheo mắt lại, trong đầu lại lóe lên cái kia vách đá bên trên một đôi tinh thuần thêm ánh mắt sáng ngời, lời nói mơ hồ tại vang lên bên tai, đạo sĩ ca ca, ngươi là người tốt. Thân ta có năng lực mà không làm, việc này sau này nhất định hóa thành ta nội ma. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, như không có năng lực cũng cho qua, có năng lực mà không làm, không phải là chính đạo. Tu tiên chi đạo, cần mệnh tích công đức, bây giờ thiên địa khí cơ mặc dù bị phong ấn, nhưng thiên đạo còn ở, ta tất nhiên sẽ có công đức phủ xuống. Tô Đông Lai một lòng dần dần yên lặng, huống hồ, ta có Quan Âm Bồ Tát truyền xuống thần chú, sau này đối kháng ma kiếp, ngược lại cũng có mấy phần nắm chặt. Ngoại ma đang sợ, nhưng tâm ma càng đáng sợ hơn. Tô Đông Lai nhắm hai mắt lại, mượn thiên ma chi lực, cho dù là thành ma, như có thể cứu sống cái này nghìn dặm đại địa vô số chúng sinh, ta cũng không thẹn với lòng. Vì chúng sinh thành ma, chết cũng không tiếc. Vào giờ khắc này, theo Tô Đông Lai ý niệm trong đầu kiên định, cả người tinh khí thần tựa hồ hoàn thành trong chỗ u minh nào đó loại thăng hoa. Trong lòng niệm động, hắc liên bên trong một đạo màu đen khí cơ chuyển động, truyền vào tâm thần bên trong. Sau đó Tô Đông Lai chỉ cảm thấy thiên địa ở giữa từ trường không hiểu một bên, tên này thiên ma chi lực men theo từ trường, dường như là điện thoại tin tức đồng dạng, truyền vào Đông Hải bầu trời, dưới vào cái kia một cái cá nhỏ trong cơ thể. Muốn khiêu động trận gió lúc này, liền cần 48,000 ý niệm. Tô Đông Lai trong đầu vô số trí tuệ hỏa quang lấp lóe, tiếp lấy trong hư không khí cơ rung động, chỉ thấy cái kia tinh thần ấn ký được tên này thiên ma niệm đầu tương trợ, trong chốc lát tinh thần ấn ký một hồi vặn mèo, từ một cái cá nhỏ hóa thành côn bằng. Hàng tỷ khí cơ, hàng tỷ khí lưu tại Đông Hải mặt biển giao thoa, có đến từ chính mặt trăng dẫn lực, có đến từ chính thái dương tinh dẫn lực, còn có cái kia đến từ chính quanh thân các đại tinh thần dẫn lực, lúc này xuyên thấu qua tầng khí quyển, truyền đi qua. Tại cái kia hàng tỷ khí lưu bên trong, Tô Đông Lai trong đầu trí tuệ linh quang lấp lóe, tinh thần ấn ký thả người nhảy lên, xảo diệu một cơn chấn động, sau đó cái kia vỗ hồ điệp cánh lực lượng lúc đó hình thành. Chỉ thấy trong Đông Hải một đạo khí lưu bỗng nhiên không hiểu xoay tròn, sau đó không ngừng cắn nuốt chung quanh khí lưu, không ngừng cùng chung quanh khí cơ va chạm. Nương theo lấy va chạm cùng thôn phệ, cái kia khí lưu càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn, sau một đêm hóa thành một đạo tiếp thiên liên địa thủy long quyển, cắn nuốt toàn bộ Đông Hải mặt biển hơi nước. Đông Hải bầu trời cuốn lên mịn đám mây, phô thiên cái địa hạo hạo đãng đãng vòng xoáy chuyển động, đem tầng mây kia tịch cuốn tới. Khí lưu càng ngày càng lớn, trùng trùng điệp điệp tác động đến mấy ngàn dặm mặt biển, hóa thành từng đạo kinh thiên động địa cơn lốc. Lúc này Tô Đông Lai tinh khí thần cao độ ngưng tụ, tinh thần ấn ký tại cái kia trong vòng xoáy xuyên toa, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo cái kia vòng xoáy chuyển động. Sau đó tại một cái nào đó điểm mấu chốt, bên trong tầng khí quyển khí cơ biến động, cái kia vòng xoáy cùng tầng khí quyển va chạm, sau đó hạo hạo đãng đãng vòng xoáy lại bị tầng khí quyển dẫn dắt thôn phệ, sau đó tầng khí quyển mang theo lấy cái kia quần cuộn hơi nước, hướng về Trường An phương hướng vận quay lại. Trung Nam Sơn trong đạo quan, Tô Đông Lai mặt không thay đổi ngồi ở chỗ kia, cả người quanh thân có mạc danh khí cơ lưu chuyển, hư không tản mát ra từng đạo không hiểu quỷ dị ảo giác, từng đạo trọng trọng điệp điệp hư ảnh ở tại quanh thân lấp lóe. Có cô gái ngâm khẽ, còn có lã lướt nữ tử nhảy múa, cùng với vô số kim ngân tài bảo, như núi đạo môn kinh quyển. Ngươi đang ngước nhìn vực sâu cũng đang ngước nhìn ngươi. Phốc. Đột nhiên Tô Đông Lai mở mắt ra, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân chỗ có dị tượng toàn bộ tan đi. Phản vệ. Từ trường phản vệ. Đến từ chính địa cầu đại trận phản vệ. Tô Đông Lai sắc mặt kinh sợ. Hắn lần đầu tiên biết cái gì là phản vệ. Cái loại cảm giác này giống như là sóng siêu âm tái thạch, vô hình vô tướng, nhưng lại có thể vượt qua thời không mà đến, chính xác tác dụng trên người ngươi. Tô Đông Lai trong cơ thể thanh trọc chi khí rung động, không ngừng vỡ tan gây dựng lại sau đó lại vỡ tan, hóa giải cái kia đến từ chính tầng khí quyển từ trường năng lượng phản vệ. Cô này phản vệ, có lẽ có thể xưng là nhân quả. Tô Đông Lai trong đầu lóe ra một luồng hiểu ra. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 100, 480 niệm. Có nhân tất có quả. Tô Đông Lai trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen, trong đầu vô số mặt trái niệm đầu điên cuồng dâng lên. Vì cứu cái này thiên hạ thương sinh 8 triệu, không tiếc bỏ ra tính mạng của ta, đáng ra không? Nghìn dặm trường an chết sống, cùng ta có gì căn hệ? Quốc gia hưng thịnh, chính là trong triều đình đại nhân vật nên suy tính sự tình, làm sao lại đến phiên ta xuất đầu? Nghìn dặm chúng sinh chết sống, liên quan ta chuyện gì? Tại cái này mạt pháp chi địa, không có thiên ma tới tập kích nội tâm của hắn, nhưng vô số trong lòng vì tư lợi ý tưởng, lúc này hóa thành tâm ma, động tới phe phẩy tinh khí thần, cần phải đem kéo vào ma đạo. Như là ta nghe, nhất thời mỏng ra Phật. Ở pháp rơi dấu chư Phật đi chúng bảo trang nghiêm đại công đức điện, cùng không trung tâm số lớn tiếng nghe thấy chúng lớn Bồ Tát đều, cùng chư thiên nhân thưa là các vô lượng đại chúng trước sau quay chung quanh. Ngươi lúc lại bên trong có một Bồ Tát, thị là nữ tướng tên Đức Nghiêm Hoa. Thừa Phật uy thần tử tọa mà lên, chắp tay làm lễ mà bạch Phật ngôn. Bực nào tên là Bồ. Tô Đông Lai trong lòng đọc Quan Thế Âm đại thừa Bồ Tát pháp, lúc này trong đầu cảm thụ đại từ bi ý, căn bản chú pháp không ngừng vận chuyển. Bất luận tiên đạo cũng tốt, Phật đạo cũng được, đều là cứu tế thương sinh, xả thân độ người, muốn thành tựu công đức quả vị, không phải là phải có đại cơ duyên, đại công đức không thể. Đạo môn cầu pháp, muốn thành thiên tiên, ít nhất phải tích lũy 3000 công đức mới có thể được thiên tiên quả vị. Tô Đông Lai mặc dù có kim đan đại đạo, còn có tính mệnh song tu chi diệu pháp, nhưng muốn thu được thiên địa ban cho nghiệp vị, không phải ngươi tu vi được rồi là được rồi. Thành tiên giống như là khoa kiểm tra, ngươi chỉ có tri thức tác dụng không lớn, ngươi coi như là tài trí hơn người, không thông qua triều đình khoa kiểm tra, đó cũng là hưởng công. Ngươi tri thức được rồi, còn phải có đầy đủ công đức, mới có thể từ thiên địa thu được quả vị, thu được thiên đạo quyền hạn. Muốn thành tiên, đệ nhất chính là muốn có công đức. Tô Đông Lai trong miệng niệm tụng chân ngôn, quanh thân từ bi ý lấp lóe, không ngừng chấn áp trong cơ thể ma niệm, chấn áp trong cơ thể tâm tình tiêu cực. Tô Đông Lai ước chừng niệm tụng kinh văn 3 ngày, mới chợt ngừng lại niệm tụng, sắc mặt mệt mỏi mở hai mắt ra, xem như là chấn áp lại trong cơ thể tạp nhạp niệm đầu, chấn áp lại cái kia ma niệm phản vệ. Từ từ đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, Tô Đông Lai đi tới gian nhà bên ngoài, kích thích Mã Dần Sơ điện thoại. Sư đệ. Điện thoại vang lên 3 tiếng, Mã Dần Sơ thanh âm liền tại vang lên bên tai. Sau 7 ngày, buổi sáng 8 giờ 10 phút, mưa như chút nước 3 ngày, mời đại soái chuẩn bị sớm, đừng có bởi vì hồng thủy mà ủ thành thảm họa. Tô Đông Lai thanh âm vội vàng, hắn thuần túy là đói bụng đến phải. Mã Dần Sơ nghe vậy lại hỉ, sư đệ, lần này coi như ta nợ ngươi. Còn có. Tô Đông Lai cầm điện thoại, một đôi mắt nhìn về phía Trung Nam Sơn 300 dặm bên ngoài sơn hà, ngươi nói cho đại soái, cái kia Trần Thắng huyệt mặc dù bị nổ hủy, nhưng vẫn như cũ đại trận cùng long khí lưu lại, sau này Trường An địa giới tất nhiên thường xuyên khô hạn. Nếu muốn giải quyết, liền muốn mời người xuất thủ, trấn áp cái kia còn sót lại lực lượng. Ta hiểu được, ngươi tốt sinh tại trong đạo quan dưỡng thương, đợi lần này chuyện, ta lại đi nhìn ngươi. Mã Dần Sơ cắt đứt điện thoại, thân thể mềm nhũn, trực tiếp than ngồi tại chỗ ghế trước. Thân thể run rẩy, thân thể sợ run, xong rồi. Xong rồi. Rốt cục xong rồi. Mã Dần Sơ thanh âm trong tràn đầy hưng phấn, một đôi mắt phồng đỏ, đột nhiên bỏ dậy trên án kỷ múa bút thành văn, sau đó đẩy ra cửa sổ nói, người đến. Tiên sinh. Có cảnh vệ cấp tốc đi tới, trong ánh mắt tràn đầy cung kính. Nói cho đại soái, lần này cầu mưa, ta nhất định khuynh hết tất cả, không tiếc tính mạng, cũng muốn đem nước mưa cầu hạ xuống. Sau 3 ngày 8 giờ 10 phút, tất thấy rõ ràng. Mã Dần Sơ đem giấy trương đưa cho quân sĩ. Quân sĩ nghe vậy sửng sốt, sau đó một mực cung kính đối với Mã Dần Sơ cung kính thi lễ, tiên sinh công đức vô lượng vậy. Nói xong lời nói bước nhanh rời đi. Nhìn quân sĩ đi xa bóng lưng, Mã Dần Sơ đóng cửa cửa sổ, trầm ngâm nói, xem ra ta muốn đem chính mình khiến cho thảm một điểm. Nhất định muốn khiến cho thảm một điểm. Thậm chí còn càng thảm càng tốt. Đại soái phủ. Lúc này Khương tiên sinh nhìn lấy văn kiện trong tay, một đôi mày nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đại soái, tình huống càng ngày càng không ổn. Hôm qua ở trong thành, chết đói chừng 500 người. Bên trong thành còn như vậy, huống chi là ngoài thành. Đới tiên sinh đứng tại Khương tiên sinh trước mặt. Liền ngay cả này súc vật cũng bắt đầu chết đói. Trong núi bị chết đói động vật, càng là đến không hết. Khương tiên sinh mày nhăn lại, hai tay gắt gao nắm lấy trong tay công văn, chẳng lẽ muốn trời vong ta ư? Đại soái sai vậy. Nhìn khắp 10 đại quân thiệt, cái kia không phải hám lợi đen lòng, chỉ vì tư lợi, ức hiếp bách tính hạng người. Chỉ có đại soái là thật vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Nếu muốn diệt, cũng nên là lao thiên diệt cái kia đế quốc, diệt cái kia còn lại các đại quân thiệt, mà không phải liên lụy đại soái. Đại soái cắt nhân tự có thiên tướng, không cần sầu lo. Đới tiên sinh an ủi câu. Khương đại soái hít sâu một hơi, nếu có thể vượt qua lần kiếp số này, ta cam nguyện giảm thọ 20 năm, độ bách tính tật khổ. Đới tiên sinh đang muốn nói lời nói, đột nhiên chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo dồn dập cước bộ, nương theo lấy một đạo run rẩy kịch liệt lời nói, đại soái, đại soái, tin tức tốt, tin tức tốt. Mã tiên sinh nói, chuyện này thành. Cái gì? Khương đại soái cùng đới tiên sinh đều là nhất tề đứng lên, từng đôi mắt nhất tề nhìn về phía ngoài cửa, đã thấy cái kia quân sĩ chuyển bên trên trong tay thư tín. Mã tiên sinh nói, sau 3 ngày tất thấy rõ ràng. Quân sĩ nói một câu. Khương đại soái vội vã mở ra phong thư, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, tốt, tốt, tốt. Sau 3 ngày sáng sớm 8 giờ 10 phút, tất thấy rõ ràng. Mã tiên sinh là cái người cẩn thận, hắn tất nhiên mở miệng, vậy đã nói rõ việc này 89 phần 10. Đại khái là xong rồi. Đới tiên sinh nói một câu. Trung Nam Sơn bên trong, Tô Đông Lai hoạt động gần cốt, lúc này một đôi mắt nhìn khô vàng Trung Nam Sơn xuyên, lóe lên từ ánh mắt một vệ đạo không hết ý tứ hàm xúc. Đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Tô Đông Lai cười cười, ta có thánh vị mang theo, thiên ma muốn đem ta triệt để kéo vào ma đạo, không có đơn giản như vậy. Ngược lại là tâm ma chưa trừ diệt, đó mới là đại phiền toái. Tâm ma một khi hình thành, còn muốn hóa giải nhưng là khó khăn. Lần này giải nghìn dặm Trường An đại hạ, tất nhiên sẽ có công đức phủ xuống. Chỉ là không biết ta tại Lam Tinh công đức, biết hay không biết tính tại đại hoang thế giới. Nếu có thể tính tại đại hoang thế giới, cái kia bằng công đức của ta. Không đúng, ta đã có thánh nhân quả vị, còn muốn chứng thành này thiên tiên quả vị làm gì? Tô Đông Lai gãi gãi đầu óc. Cho nên nói, cái này công đức nói với ta tới cũng chỗ vô dụng. Không có khả năng. Làm sao lại không có chỗ hữu dụng? Mọi việc trôi chảy, chính là chỗ dùng lớn nhất. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Bất quá ta mượn 48,000 ma niệm, đưa đến ta ma đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, ma niệm tăng tới 480 đạo, so lão đạo sĩ còn nhiều hơn. Hơi không chú ý, liền sẽ rơi vào ma đạo, về tâm cảnh để thăng lên trước khi tới, sợ là muốn như đạp băng mỏng. Cái gì là ma? Ma là một loại cực đoan, âm u. Là một người ở vào một loại cực đoan trạng thái, một loại cực đoan chấp niệm, cực đoan âm u, đó chính là ma. Kích động giết người người mang tội giết người, lúc giết người chính là ma. Thế nhưng trong khi kích động tối lui, trong lòng tỉnh ngộ lúc, liền từ ma đạo bên trong một lần nữa trở về người nói. Ma là chính mình vô hạn thả lớn dục vọng, vô hạn thả lớn cực đoan, chế trụ chính mình lương chi, tính người của chính mình. Tô Đông Lai trong lòng hàng ngàn hàng vạn niệm đầu lấp lóe, cảm ứng tầng khí quyển bên trong tinh thần ấn ký, nương theo lấy 48,000 ma niệm tán đi, cái kia tinh thần ấn ký lại bị đánh về hình thức ban đầu, trở thành một cái tại trong biển rộng tự do tự tại du động con cá nhỏ. Tâm tính quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì đường rẽ, nhất định muốn như đạp băng mỏng. Nhất là ta hiện tại ma niệm xa xa lấn át đạo tâm, hơi không chú ý liền sẽ gặp phải nhiễu loạn lớn. Tô Đông Lai trong đầu niệm đầu lấp lóe, ta kỳ thực rất muốn đi cái kia Trần Thắng trong huyệt mộ nhìn một cái. Dù gì cũng là một vị đại vương, có lẽ có chút đồ tốt. Tô Đông Lai trở lại gian nhà, nhìn án kỷ bên trên công văn, phía trên vậy mà ghi lại Trung Nam Sơn bên trong 38 tòa đại mộ. Cái này 38 tòa đại mộ, có bị người lấy trộm, còn có chưa từng bị người phát hiện, nhưng mượn đại soái phủ lực lượng, tất cả đều góp nhặt đi ra. Quả nhiên là trong triều có người tốt chức vị. Tô Đông Lai không ngừng đọc qua thư tịch, sau đó nhắc tới điện thoại, đánh đi gọi nghe điện thoại đài, kêu gọi 014569, gọi hắn cho ta gọi lại điện thoại, số điện thoại là 1069784. Không bao lâu, Tô Đông Lai điện thoại reo, đối diện truyền đến chân thiện nhân điện thoại, chủ nhân, ngài tìm ta. Tới Trường An, có công việc lớn. Nhớ kỹ, nhiều mấy cái nhân thủ. Tô Đông Lai phân phó câu. Bên kia chân thiện nhân nghe vậy cắt đứt điện thoại, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Muốn trộm mộ, nhất định muốn tìm một cái trộm mộ cao thủ, tầm long định mạch cũng không phải là đơn giản việc. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, có mời chào nhân thủ ý tưởng. Mời chào nhân thủ cũng không phải là sự tình đơn giản, nhất định muốn có chú tâm bày ra cùng chuẩn bị. Còn muốn tìm người tin cẩn. Cái này dường như khó làm. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì tạp niệm lưu chuyển, sau đó thân hình lóe lên. Người đã đến Đại Hoang. Hắn bị từ trường phản vệ, tự nhiên muốn trở lại Đại Hoang tĩnh dưỡng. Đại Hoang bên trong có thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, hơn nữa còn có các loại bảo dược, đối với Tô Đông Lai đến nói, đương nhiên là cao nhất dưỡng thương chỗ. Mới về đến Đại Hoang, Tô Đông Lai hô hấp lấy trong không khí tinh túy huyền diệu linh cơ, trong cơ thể một cỗ pháp lực không kìm lại được ra đời. Pháp lực chính là pháp lực, có thể khống chế pháp quyết, nhưng cũng không có chữa thương hiệu quả. Muốn chữa thương, còn muốn dựa vào hậu thổ đại thần truyền thừa xuống thần lực. Đại địa có thể làm dịu vạn vật dài nuôi chúng sinh. Hơn nữa thần lực còn có khôi phục thân thể tác dụng, tự nhiên gọi Tô Đông Lai trong cơ thể hư hại kinh mạch không ngừng chịu đến tầm bổ. Vẫn có chút chậm. Tô Đông Lai đẩy ra gian nhà, đi ra cửa lớn, nhìn lên bầu trời bên trong sáng quắc mặt trời, Hồ Bát cùng Tam Sơn Đại Vương hai cái yêu tinh đang ở ánh mặt trời bên dưới khoác lác. Nghe động tĩnh, vội vã một cái xoay người ngồi dậy, đi tới Tô Đông Lai trước người, sắc mặt định hót nói, "Chủ nhân, ngài đi ra. Đi trong núi vì ta tìm kiếm một ít trị liệu nội thương linh dược." Tô Đông Lai phân phó câu. Hai yêu nhìn Tô Đông Lai liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Nhưng cũng không dám nhiều lời, xoay người chạy đi ra ngoài. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 101, viên các lão bổ đao. Hai chỉ đại yêu trên dưới quan sát Tô Đông Lai liếc mắt, Tam Sơn Đại Vương tiến tới góc mặt, thấp giọng nói, "Chủ tử, ngài một mực tại cái này trong cung điện, làm sao lại bị thương đâu? Không nên hỏi đừng có hỏi, tốc độ tìm kiếm dược liệu chính là. Tô Đông Lai mặt không thay đổi quát lớn một tiếng. Hai cái này đại yêu cũng không giả thật, chính mình nếu như không có chút thủ đoạn, kiên quyết hàng phục không đối phương. Nhìn thấy Tô Đông Lai quả mặt lại, một bộ dầu dĩ không vui răng rắc, hai người không dám dây dưa, vội vàng hướng trong núi mà đi. Tô Đông Lai hô hấp lấy đại hoang linh khí, trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng diễn sinh, thiên địa ở giữa tinh thần tinh hoa không ngừng tụ đến, hóa thành trong cơ thể nhất tinh túy pháp lực. Đáng tiếc, pháp lực chỉ là pháp lực, cũng không thể trực tiếp chữa trị thương thế. Bất quá đối với thương thế đã có giảm bớt tác dụng. Ngược lại là hậu thổ chi lực, có thể làm dịu thần hồn của ta. Cái kia tam sơn trong cơ thể, tựa hồ lây dính từng kia hậu thổ tinh phách, ngược lại là quái lạ. Tô Đông Lai vô cùng kinh ngạc. Không phải nói hậu thổ không có lưu xuống huyết mạch hậu nhân sao? Cái kia vì sao Tam Sơn Đại Vương trong cơ thể sẽ có hậu thổ từng kia lực lượng? Không có để cho Tô Đông Lai chờ bao lâu, hai yêu liền từ trong núi tìm tới trăm năm linh dược, thủ ô, nhân sâm mấy chục cây, bày đặt ở Tô Đông Lai trước người, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười xu định. "Chủ tử, ngài muốn linh dược?" Cái kia trong núi ngàn năm trở lên linh dược đều bị bộ lạc người tiêu ký, ta hai người không dám ngắt lấy, mong rằng chủ tử thứ tội. "Không sao cả, linh dược này đã đủ dùng." Tô Đông Lai nhìn hơn 300 năm linh dược, lóe lên từ ánh mắt vẻ vui mừng. Hắn còn có một toa đan dược, gọi là Thập Toàn Đại Bổ Thang, vừa lúc dùng để xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, chữa trị trong cơ thể bệnh kín. Tô Đông Lai đem đã sớm nung tốt bùn lọ sành lấy ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thảo dược chế biến tốt, sau đó trong cơ thể khí cơ lưu chuyển. Tô Đông Lai cắn nuốt linh dược, chỉ cảm thấy thương thế trong cơ thể tốt hơn nhiều, sau đó nhìn sắc trời một chút, vận chuyển pháp lực xúc tiến dược hiệu phát huy. Vừa mới nửa ngày, Tô Đông Lai thương thế trong cơ thể vậy mà toàn bộ khỏi hẳn. Mà đồng thời Tô Đông Lai kiểm tra thực hư trong cơ thể Hắc Liên, đã thấy cái kia tam phẩm Hắc Liên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cánh hoa. Thiên Ma đại đạo lực lượng lại trở nên mạnh mẽ. Tô Đông Lai nhìn trong cơ thể Thiên Ma bản nguyên, chân mày không khỏi nhăn lại. Thiên Ma bản nguyên trở nên mạnh mẽ, liền có nghĩa là hắn tâm viên ý mã trở nên mạnh mẽ, tám đại thiên ma vương trở nên mạnh mẽ, mình muốn thu nhiếp tâm niệm, độ khó lại một lần nữa thêm lớn. Có hơi phiền toái. Bất quá có thánh vị đè nặng, tóm lại có thể bảo trì ta sau cùng thanh minh, tâm ma sự tính bất chấp, trước nghĩ biện pháp giải quyết rồi trô đứng vấn đề. Tô Đông Lai niệm chuyển, lại một lần nữa trở lại Trung Nam Sơn đạo cung. Thế giới này mới là của hắn đặt chân căn bản. Trung Nam Sơn bên trên, Tô Đông Lai đi thế giới kia bất quá gần nửa ngày, lúc này đã là ngày thứ 2 đêm khuya, khoảng cách trời sáng còn có 3 canh giờ. Nhìn lấy trên cổ tay đồng hồ vàng, Tô Đông Lai âm thầm cân nhắc, còn có 7 canh giờ thì nhìn trận mưa lớn này có thể hay không hạ xuống rồi. Trận này lớn vũ nhược là ứng nghiệm, cũng có thể giải thương sinh kiếp số. Đến lúc đó cây cỏ rút ra chặt cây, bách tính ăn cỏ căn vỏ cây, cũng không đến mức chết đói. Thậm chí còn hiện đang gieo trồng một ít nguồn khí hậu cây nông nghiệp, cũng là có cơ hội bổ cứu. Tô Đông Lai ngồi tại đạo cung bên trong, trong miệng đọc thẩm chân ôn, tìm hiểu Quan Thế Âm Bồ Tát căn bản chú. Từ bi chú chính là Quan Thế Âm Bồ Tát chú ngữ, dâu lấy đại từ bi mới đánh bại phục trong cơ thể rất nhiều tạp niệm. Tô Đông Lai trong đầu vô số niệm đầu chuyển động, trong cơ thể tản mát ra một cỗ không rõ từ bi ý, nhìn cứ gọi người cảm thấy thân thiết. Tô Đông Lai trong cơ thể vô số Phật chú vận chuyển, trong cơ thể từng đạo khí cơ chuyển hoán, lấy từ bi ý hóa giải ma niệm mang tới lệ khí. Tu hành 2 canh giờ từ bi chú, Tô Đông Lai lại tu chỉ điểm tinh thuật, 3 canh giờ điểm 3 ngôi sao. Đợi cho hành công hoàn tất, lúc này đã đến 7 giờ, khoảng cách cái kia đặt trước 8 điểm 10 mưa xuống, còn có một cái canh giờ linh vô cùng. Nhưng lúc này bầu trời như trước một mảnh yên tĩnh, mọc lên ở phương đông thái dương như trước sáng quắc khô nóng, không thấy chút nào vân khí. Tô Đông Lai đứng tại viện tử cổ tùng bên dưới, bàn tay vuốt ve cảnh cổ thụ khô vào cây, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, chỉ hy vọng trận mưa lớn này có thể cứu sống trong núi này vô tận chúng sinh. Trong năm đại hạ, bách tính còn có thể thoát đi, nhưng trong núi động vật đâu? Cái kia chim tước, con vọ chạy thế nào? Có thể hướng chạy đi đâu? Dưới núi, đại soái phủ. Khương đại soái cùng đới tiên sinh lúc này đứng tại đình viện mái hiên bên dưới, một đôi mắt ngơ ngác nhìn bầu trời, ai cũng không có nói lời nói. Đại soái, kinh thành 800 dặm kịch liệt văn kiện, viên các lao phê chỉ thị, 500.000 cân lương thực đã từ kinh hàng điều trở tới đây, chỉ là. Thư ký lúc này nắm lấy công văn, bước nhanh từ cách đó không xa chạy tới, đứng tại Khương đại soái trước người. Chỉ là cái gì? Khương đại soái cũng không quay đầu lại nói. Viên các lao nói, phải phái khiến một vị chỉ huy sứ tiến nhập Trường An thần cơ cục bên trong. Thư ký lời nói càng ngày càng thấp, nhìn Khương đại soái càng ngày càng âm trầm mặt, không thể không ngậm miệng. Ha ha, xem ra là chú ý ta Khương ngỗ người 300 điều khiển máy bay ném bom. Ngược lại là thật là lớn khẩu vị. Khương đại soái giận quá mà cười. Hoa Hạ đại địa, 10 đại quân thiệt, coi như thượng trung trung tâm triều đình, có rảnh rỗi quân cũng bất quá là đại soái cùng viên các lao mà thôi. Duy nhất có thể cùng viên các lao không quân đối kháng, chính là đại soái. Đại soái thần cơ cục nhưng là viên các lao cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lần này có cơ hội làm khó dễ, viên các lao đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đới tiên sinh nói một câu, chính là 500.000 cân lương thực, tản vào Trường An nghìn dặm đại địa, 8 triệu người miệng, một người một cân đều không được chia, hắn là tại sai hành cất sao? Khương đại soái tức giận mà cười. Thế đạo này, lương thực có thể so với vàng còn đáng tiền hơn. Vàng không thể no bụng, lương thực lại có thể gọi người sẽ không bị chết đói. Đới tiên sinh suy cười một tiếng. Viên các lão là muốn bắt chẹt một phen, chờ lấy đại soái ra điều kiện đây. Chỉ cần đại soái bằng lòng đem 300 khung máy bay đưa vào Kim Lăng, đến tiếp sau tự nhiên sẽ có lương thực liên tục không ngừng từ Giang Nam vận chuyển tới. Cho ta chuyển được viên các lão điện thoại. Khương đại soái trong lời nói tràn đầy lửa giận. Thư ký nghe vậy bước nhanh về phía trước, bắt đầu kích thích bên cửa sổ điện thoại. Uy, nơi này là nội các, xin hỏi ngài là vị nào? Đối diện truyền đến một đạo trung tính thanh âm. Ta là Trương An Khương, gọi viên các lão nhận điện thoại. Khương đại soái thanh âm ngắn gọn, nhưng để lộ ra không cho cự tuyệt bá đạo. Điện thoại bên kia hơi chút im lặng, không bao lâu một giọng nói vang lên, Khương đại soái, ta là viên các lão thư ký Lý Duy. Viên các lão chính đang họp, ngài có chuyện gì, còn xin phân phó ta. Trương An đại hạ, đất cằn ngàn dặm, triều đình phát vận lương thảo chỉ có 500.000 đánh, đủ cái dám ăn. Các ngươi phủ tổng thống là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Khương đại soái trực tiếp chửi ầm lên, lời nói không chút khách khí. Đại soái bất giận, bây giờ thiên hạ thiếu lương a cái này 500.000 cân, vẫn là viên các lão cùng Giang Nam các tỉnh thành phố hiệp thương tới, mọi người lương thực có thể cũng không đủ ăn a, ngài coi như là cáo đến thánh thượng nơi nào cũng vô dụng thôi. Lý Duy tại bên đầu điện thoại kia không ngừng gọi khổ. Khương đại soái tức giận ra mặt tái nhợt, nghe cái kia quan phương trả lời, đột nhiên cúp điện thoại. Khinh người quá đáng. Đơn giản là khinh người quá đáng. Giang Nam sản xuất nhiều lương thực, mỗi năm đều có hơn 100 triệu cân thuế lương, đảm bảo tồn tại Giang Nam lương trong kho. Viên các lão đây là quan báo tư thủ. Viên các lão là tại quan báo tư thủ. Bên trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh như chết. Đại soái, máy bay không có còn có thể lại nghĩ biện pháp, có thể cái này 8 triệu bách tính nếu như không có. Đới tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, mới vừa ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn Khương đại soái liếc mắt. Không được, tuyệt đối không được. Máy bay là mệnh căn của ta, ai cũng không thể động. Cơ mơ nơ chứ, viên thế hải thằng nhãi này muốn buộc ta. Bọn họ đây là đang buộc ta. Ta nếu như bị bức ép đến mức nóng này, cuốn sạch 8 triệu loạn dân, để các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chửi bậy sau này, trong viện yên tĩnh như chết. Nửa ngày, mới nghe Khương đại soái nói, mấy giờ rồi? Hồi bẩm đại soái, 8 giờ rưỡi. Đới tiên sinh nhìn một lần đồng hồ đeo tay. Hiện tại ta Trường An nghìn dặm đại địa, liền trông cậy vào trận này cứu mạng mưa. Các ngươi nói, Mã tiên sinh quả thật có thể cầu tới nước mưa sao? Khương đại soái ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bầu trời xanh thẳm một mảnh, không khí như trước như là một cái lồng hấp lớn, không ngừng bốc hơi lên Trường An cả vùng đất tất cả sự vật. Không biết, thuộc hạ không biết. Đới tiên sinh cười khổ, dù sao lần này đại hạ, thật sự là quá mức hiếm thấy. Hiện tại toàn bộ Trường An hy vọng cũng đều ký thác vào hắn thân bên trên. Khương đại soái một đôi mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời xanh thẳm bầu trời. Bản soái vận mệnh, tương lai Trường An vận mệnh, 8 triệu dân chúng vận mệnh, đều ký thác vào hắn thân bên trên. Mã Dần Sơ phủ đệ. Mã Dần Sơ đang ngồi trong phòng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm địa ngồi trong phòng, cách đó không xa càng là đặt một cái chậu than lớn. Lúc này Mã Dần Sơ bọc chăn đông, ngồi tại chậu than trước, mồ hôi trên mặt dường như là thác nước đồng dạng, là tả liền chảy xuôi hạ xuống. Hôm nay không chảy mồ hôi, ngày mai liền phải đổ máu. Mã Dần Sơ khẽ miệng rạn nước, sắc mặt trắng bệch, một bộ mất nước dáng dấp. Ta nếu là không làm ra tổn thương nguyên khí nặng nề bộ dạng, sau này nếu như sẽ tìm ta cầu mưa, chẳng phải là muốn ta mệnh. Mã Dần Sơ hít sâu một hơi, không nhanh không chậm xuất ra gừng, đem đập nát thành chất lỏng, sau đó đều bôi lên trên khuôn mặt. Không làm ra một bộ lỗ lã nguyên khí biểu hiện, Khương đại soái làm sao biết ta không nên? Làm sao biết ta càng vất vả công lao càng lớn? Ta 3 ngày không ăn cơm, không uống nước, trong ngày còn nướng chậu than, ha ha. Chính là muốn làm ra bộ dáng này. Mã Dần Sơ nhìn đồng hồ treo tường, lắc lắc ung dung đứng lên, bàn chân mềm nhũn lăn lộn trên mặt đất, suýt chút nữa ngã nhào trong chậu than. Thân thể mặc dù mềm yếu, nhưng Mã Dần Sơ một đôi mắt nhưng rất sáng, tặc sáng cái kia loại. Ăn khổ bên trong khổ mới là người trên người, hôm nay không ăn khổ, ngày mai làm sao hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mã Dần Sơ bò dậy, nỗ lực đứng vững, sau đó dịch bước đến bàn thờ trước, ngược tay đổ bàn thờ bên trên chu sa, cùng với tam sinh cấm phẩm, đem vô số giấy vàng ném vào trong chậu than. Cái này áo đông cũng muốn dâu tới. Mã Dần Sơ sắc mặt trắng bệch đem áo đông trực tiếp ném vào trong chậu than tiêu hủy, sau đó mới mở ra cửa sổ khe hở, nhìn về phía bên ngoài xanh thẳm trời cao, trong ánh mắt lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười. Chương 102, trời mưa. Tiểu tử này đến cùng có đáng tin cậy hay không? Mã Dần Sơ đẩy ra cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở, nhìn cái kia như cũ xanh thẳm bầu trời, lóe lên từ ánh mắt một vẻ kinh nghi không chừng. Tinh không vật lý, đại nhật sáng quắc, không thấy chút nào có mưa bộ dạng. Đừng nói là có mưa, liền liền hơi nước cũng không có. Nếu không phải là tiểu tử này xưa nay đáng tin cậy, ta sợ là tuyệt sẽ không tin tưởng, hôm nay sẽ trời mưa. Mã Dần Sơ quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, một đôi mắt toát ra một vẻ nôn nóng. Coi như là trong lòng hắn tin tưởng Tô Đông Lai, nhưng lúc này nhìn cái kia ngàn dặm không mây bầu trời, hắn trong lòng cũng là nôn nóng. Đừng nói là mưa, liền liền gió cũng không có. Mắt thấy thời gian tại một chút trôi qua, từ 7 giờ 40, mai cho đến 7 giờ 50, 7 giờ 55, trên bầu trời một điểm đám mây hơi nước cũng không có. Cho dù là Mã Dần Sơ đối với Tô Đông Lai có lòng tin, nhưng lúc này trong lòng cũng là tâm thần bất định khó an. Lần này có mưa, nhưng là chuyện liên quan đến tiền đồ của hắn, cái này có thể không thể xuất hiện được dễ. Xảy ra sự cố, không nói hắn mấy ngày nay tội nhận không, chính là tiền đồ của mình, sợ cũng mất. Mắt thấy đồng hồ rơi vào 8 vị trí bên trên, Mã Dần Sơ trong lòng nôn nóng, hắn rốt cục không nhịn được, đang muốn đứng dậy đi lấy điện thoại hỏi một phen, bỗng nhiên chỉ nghe trong viện một tiếng thét kinh hãi, gió nổi lên. Gió nổi lên. Mã Dần Sơ vội vã đẩy ra cửa sổ, lại cảm thấy một cơn nóng gió thổi tới, cuốn trong viện cắt bụi nổi lên bốn phía, thổi trong phòng giấy và bút mực bay loạn. Gió nổi lên. Trong sân hộ vệ cuồng hô, trong thanh âm tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Mã Dần Sơ đóng lên cửa sổ, nghe ngoài cửa hoan hô, một lòng bành bành kinh hoàng. Đại soái phủ. Lúc này các lộ quân thống nha môn nhân viên quan trọng đều là hội tụ tại đại soái phủ bên trong, tất cả mọi người đứng tại mái hiên bên dưới, vừa nhìn chằm chằm đồng hồ, vừa nhìn phía ngoài bầu trời lam. Mắt thấy thời gian một chút tới gần, nhìn bên ngoài sắc bén mặt trời, xanh thẳm bầu trời, rốt cục có người ngồi không yên. Chư vị, hiện tại đã là 7 giờ 50, cái kia Mã Dần Sơ đến tụt cùng có thể hay không cầu tới mưa to?
Đúng vậy a, đều 7 giờ 50, nếu như 8 giờ trời mưa, lúc này cũng nên lên mây mù. Chẳng lẽ là cầu mưa thất bại, chúng ta đều bị cái kia Mã Dần Sơ cho lừa gạt. Trước đây người này tiến nhập quân thống nha môn, ta thì nhìn ra người này là một tên lừa gạt. Trên đời này nơi nào có người có thể hô phong hoán vũ? Có thể cái cầu tới mưa gió, duy có thần tiên a. Chẳng lẽ cái kia Mã Dần Sơ vẫn là thần tiên hay sao? Trong phòng mọi người lúc này nghị luận ầm ĩ. Đại soái, ta xem chúng ta đều bị cái kia Mã Dần Sơ đùa bỡn, thằng ngãi này chính là trò khỉ đây. Không đúng, người này đã cuốn đồ tế nhuyễn bọc hành lý chạy. Cổ Văn Sơn nhìn về phía Khương đại soái, chỉ vào đồng hồ nói, còn có một phút đồng hồ liền 8 giờ, hiện ở chân trời liền một luồng mây trôi cũng không có, nơi nào sẽ có mây mưa. Đại soái, chúng ta vẫn là phái người đi Mã Dần Sơ trong phủ nhìn một chút, có thể ngàn vạn lần đừng muốn để cái này lừa đảo trốn thoát. Thằng ngãi này cũng dám giả danh lừa bịp đến chúng ta phủ, còn trong phủ ăn uống miễn phí thời gian dài như vậy, quyết không thể dễ tha hắn. Mọi người lúc này hùng hùng hổ hổ, nhìn cái kia không ngừng đi lại đồng hồ, đều là cảm thấy bị Mã Dần Sơ bừa bỡn. Một bên Đối Tiên Sinh sắc mặt không dễ nhìn, ban đầu là hắn đem Mã Dần Sơ cho đưa vào phủ, hiện tại mọi người thấy là đang mắng Mã Dần Sơ, trên thực tế là hướng về phía hắn tới. Mũi nhọn tất cả đều chỉ hướng hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lúc này bị oán hận không còn cách nào khác, nhất thời gian á khẩu không trả lời được, vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khó coi chi sắc. Trong chàng mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang ở miệng giết viết phê phán lúc, nương theo lấy kim đồng hồ rơi vào 8 khắc độ bên trên, đương nhiên không biết là ai nói một câu, gió nổi lên. Chỉ một thoáng trong viện một hồi vắng vẻ, sau đó mọi người vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, trong viện trống rông dâng lên một cơn gió nóng. Cái kia gió nóng ban đầu lúc rất nhỏ, dường như là gió nhẹ quất vào mặt, nhưng bất quá 30 mấy hô hấp, liền hóa thành từng đạo cuồng phong, cuốn trong viện tử cắt bụi bay lên. Thổi mọi người nhao nhao nheo mắt lại, ngăn chặn trên đầu vành nón, nhao nhao chạy tới trong phòng tránh né cái kia lớn gió. Sau đó cuồng phong kia càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, liền lay động toàn bộ Trường An địa giới, chỉ một thoáng Trường An địa giới cơn lốc quét lên, thổi Trường An đầy trời cắt vàng không thấy ánh mặt trời. Mang tới kim phút chỉ hướng cái kia lẻ 5 phút cùng lúc, đồng nhiên trên bầu trời chẳng biết lúc nào tối sầm xuống, phương xa không biết từ nơi nào, một cỗ màu đen sóng chiều phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, che khuất bầu trời đem cái kia khốc nhiệt mặt trời che đậy xuống dưới. Mây chiều tới quá mạnh, quá mức nhanh chóng, phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp, dường như là biến cố lớn, cũng hoặc là thiên trọng biển gầm, nương theo lấy tiếng sấm rền vang, trên bầu trời Trường An nổ tung. Cái này, quân thống trong nha môn, tất cả mật yếu nhân viên đều là á khẩu không trả lời được, ngơ ngác nhìn trên bầu trời mây đen, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Tựa hồ là đi tới đêm tối, chỉ có cái kia từng đạo giữ tận thiểm điện ở trên trời vằn mèo. Mây đen mang theo lấy tinh phong, phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp, đợi cho 8 giờ 10 phút, từng giọt nước mưa từ bầu trời mà giáng. Nước mưa rửa sạch cái kia bụi, tán đi nóng rực, vì nhân gian mang đến mát lạnh. Đại hạn 5 tháng Trường An, rốt cục nên đón trận đầu nhân gian mưa như chút nước. Thật phong mưa rào, mưa như chút nước, mưa như chút nước. Toàn bộ thế giới hóa thành màn nước, đại địa tham lam cắn nuốt cái kia từ bầu trời hạ xuống nước mưa. Trong thành Trường An, từng đạo kinh thiên động địa hoan hô. Dường như là biển gầm cuốn sạch toàn bộ Trường An nghìn dặm đại địa. Vô số bách tính từ trong phòng đi ra, đứng tại trong mưa to mặc cho nước mưa cỏ rửa. Hoang dã trong núi rừng, đang ở đào bùn đất bách tính, từng cái quỳ rạp xuống đất trong đất bùn, nhìn cái kia bên người từng cố một bạch cốt, không ngừng khóc ròng ròng. Toàn bộ Trường An đều đang hoan hô, Trường An đại địa đang hoan hô. Vô số thảm thực vật, cây cỏ đang hoan hô. Tiểu động vật nhao nhao từ trong xảo huyệt hấp hối bò ra ngoài, tham lam hấp thu hạ xuống nước mưa. Mã Dần Sơ phủ đệ. Lúc này Mã Dần Sơ đẩy ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã. Cả người ngơ ngác xuất thần, sư đệ, quả nhiên là thần tiên bên trong nhân vật. Cái này hồi ta xem như là tại đại soái phủ bên trong đứng vững bước chân. Đại soái phủ. Đối Tiên Sinh đứng tại Khương đại soái bên người, nhìn cái kia phô thiên cái địa màn mưa, còn có bị mưa gió ướt nhẹp quần áo, ngơ ngác nói: "Đại soái, trời mưa." Khương Tiên Sinh đứng ở nơi đó, mặc cho nước mưa xuyên thấu qua mái hiên ướt nhẹp quần áo trên người, cả người đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn trên bầu trời nước mưa, từng đạo lôi điện xẹt qua, có thư ký lập tức chạy tiến lên đây, vì Khương đại soái mở ô ra. Khương đại soái đẩy ra thư ký, đưa tay ra đi vào trong viện, mặc cho nước mưa đem chính mình tưới lạnh xuyên tim. Ha ha ha. Ha ha ha. Khương đại soái đứng ở trong sân, lúc này ngửa mặt lên trời cười lớn, cười có chút điên cuồng. Trời không tuyệt ta. Trời không tuyệt ta. Quân thống trong nha môn các vị mật yếu nhân viên đều là cả kinh hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi, Khương đại soái tại trong nước mưa đùa giỡn được rồi, mới vừa nhanh chân đi vào gian nhà, nhận lấy thư ký đưa tới khăn mặt, Mã tiên sinh, thật là thần nhân vậy. Chuẩn bị xe, ta muốn đi tự mình bái phòng Mã tiên sinh. Khương đại soái nói một câu. Bắt bảo tự. Lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng ngơ ngác đứng tại đại hùng bảo điện mái hiên bên dưới, mắt to cùng đôi mắt nhỏ đều là nhất tề nhìn mái hiên bên dưới nhỏ xuống nước mưa, nghe chùa miếu bên trong hòa thượng chuyển tới hoan hô, hai người ai cũng không nói tiếng nào. Một đạo sấm sét xẹt qua càn khôn, tiểu hòa thượng như ở trong mộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía lão hòa thượng, "Sư phụ, ngươi không phải nói, Trường An năm nay cũng sẽ không có mưa to sao?" "Thật khó tin, thật giống thần nhân." Lão hòa thượng cả kinh trợn mắt hốt mồm, lúc này như ở trong mộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại, xem ra ta thành Trường An tới một tôn khó tin nhân vật, đại soái phủ mời tới cao nhân, vì thiên hạ thương sinh giải cái này thái ách. Như có cơ hội, nhất định phải bái phỏng một lần. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, có người thật có thể để Trường An đẩy vào chỗ chết sau đó sống. Làm thực sự có người có thể cầu tới mây mưa. Lão hòa thượng trong ánh mắt tràn đầy khó tin, thật không biết được, người này tu vi đến rồi mức nào. Thành Trường An. Mã Dần Sơ ngồi trong phòng, nhìn bên trong đình viện tích góp nước mưa, mừng rỡ con mắt đều nếu không có. Ha ha ha. Ha ha ha. Sau này ta Mã Dần Sơ nhất định một bước lên mây, chỉ cần đại soái phủ bất diệt, sẽ không có người có thể động được ta. Mã Dần Sơ ngửa đầu cười to. Nói lời nói công phu, Mã Dần Sơ mở ra cửa lớn, sau đó liền thấy trong mưa to trong phủ thị vệ, từng cái sắc mặt cuồng nhiệt nhìn chính mình, cái kia từng đôi mắt trong, tựa hồ có hỏa quang. Đạo trưởng, ngài thật là thần tiên bên trong, vậy mà quả thật trời mưa. Đạo trưởng, ngài thu ta làm đồ đệ đi. Đạo trưởng, ta về sau liền cho ngài bưng trà rót nước. Mọi người lúc này nhao nhao nhào tới, trong ánh mắt hỏa quang, tựa hồ muốn đem Mã Dần Sơ cho thiêu đốt. Mã Dần Sơ cảm thụ được trong nước mưa mát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười, đang muốn nói lời nói lại đột nhiên cảm giác được một hồi thiên toàn địa chuyển, sau đó cả người ngất xỉu đi qua. Ba ngày không ăn cơm, lại tăng thêm chính mình tránh trong phòng dày vò, lúc này không ngã xỉu rồi mới là lạ. Mã Dần Sơ chỉ là trong mơ hồ nghe được bên tai từng đạo kinh hô, sau đó thiên địa chính là một mảnh mờ mịt, cả người trực tiếp xỉu. Đợi cho tỉnh lại lần nữa, đã thấy bên trong nhà ngồi đứng bóng người, Khương Đại Soái đang ngồi ở đầu giường của mình, sắc mặt tha thiết nhìn mình chằm chằm. Đại Soái. Mã Dần Sơ trong lòng cả kinh, muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Khương Đại Soái cho đè lại. "Tiên sinh đừng có đa lễ, ngài bây giờ bị bệnh liệt giường, vẫn là nhiều tính dưỡng một ít thời gian đi." "Đại Soái, bần đạo không phụ Đại Soái nhờ vả, rốt cục vì thương sinh cầu tới mưa to." Mã Dần Sơ viền mắt đỏ nhuận. "Sau này có ta một miếng ăn, thì có ngươi một miếng ăn." Khương Đại Soái vô Mã Dần Sơ bả vai. "Đạo trưởng hiện tại cảm thấy thân thể như thế nào?" 20 năm khổ công, từ nhỏ đặt căn cơ, lúc đó một buổi sáng hóa thành nước chảy. Sau này bần đạo con đường tu hành nhưng là chặt đứt, lại cũng không trở về được trong núi. Mã Dần Sơ trong ánh mắt tràn đầy bi thống, chỉ có thể làm một cái trong hồng trần người. Khương Đại Soái sắc mặt cảm động, vỗ vỗ Mã Dần Sơ bả vai, sắc mặt trịnh trọng nói, "Đạo trưởng vì ta Trường An hóa giải kiếp nạn, vì ta Trường An tổn hại căn cơ, tại hạ liền thay Trường An chăm họ cảm ơn ngươi. Tiên sinh sau này như ở lại hồng trần, tương lai tiền đồ liền bao tại trên người ta." Chương 103, Thiên đạo công đức cùng thánh nhân quyền bính. Khương Đại Soái vô Mã Dần Sơ bả vai, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn chi sắc. Như bức như vậy nhân vật, liền không thể người ta có mấy người đồng môn. Mấu chốt nhất là năm đó Trung Nam Sơn, đúng là trong thiên hạ nổi danh đại đạo quan, chỉ là chẳng biết tại sao lại trong vòng một đêm toàn bộ giải tán, tản vào thiên hạ các nơi. Mã Dần Sơ mặc dù phế đi, nhưng liền không thể người ta có mấy người sư thúc. Đa tạ Đại Soái thu lưu ta cái này không nhà để về người. Mã Dần Sơ mặt mang vẻ cung kính, mệt mỏi dã rời đối với Khương Đại Soái thi lễ. "Tiên sinh, nhà của ta Hiếu Văn cũng đến rồi nên học chữ tuổi tác, đang thiếu một cái vỡ lòng tiên sinh, sau này tiên sinh tại quân thống nha môn nhậm chức lúc, có thể hay không thay quản khiếu quyền tử, truyền thụ quyền tử tri thức, vì quyền tử vỡ lòng." Khương Đại Soái ánh mắt sáng quắc nhìn Mã Dần Sơ. Khương Đại Soái sau lưng mọi người đều là sắc mặt của biến. Khương Đại Soái đối với Mã Dần Sơ nhìn cũng quá nặng. Mặc dù bây giờ thiên hạ các nơi đều có trường cao đẳng xây dựng, nhưng Khương Đại Soái cái này loại quyền khuynh đầy đất đại gia tộc, tất nhiên sẽ mời tốt nhất tiên sinh tư nhân xuống dạy học. Bây giờ mời Mã Dần Sơ vỡ lòng, ý vị như thế nào? Hiếu Văn giống như là thời cổ thái tử, kém nhất đó cũng là một cái vương gia a, mà Mã Dần Sơ coi như thái tử vỡ lòng, vương gia vỡ lòng thì tương đương với tương lai thái phó. Mã Dần Sơ đã một bước bước vào Trường An cao tầng vòng tròn. Đây là một bước lên trời. Như Đại Soái không chê tại hạ kiến thức cạn nông, nguyện vì tiểu công tử tiên sinh. Mã Dần Sơ mặt mang sắc mặt vui mừng. Hắn làm ra nhiều như vậy nỗ lực là cái gì? Còn không chính là vì hôm nay. Trung Nam Sơn bên trên, Tô Đông Lai đứng tại đạo quan trước, nhìn cái kia phô thiên cái địa mưa to, dường như là trời giáng trời hạ gặp mưa, làm dịu cây cỏ chúng sinh, làm dịu cái này một phương khô khốc đại địa. Lúc này trong hư vô một chút kỳ diệu khí cơ hội tụ, từ thiên địa bát phương mà đến, hướng về Tô Đông Lai hội tụ tới. Khí cơ kia thẳng thắn chui vào là Tô Đông Lai trên đỉnh đầu ba thước hư không, đồng thời trong hư vô một đạo minh minh tin tức truyền vào đầu. Cứu trị thương sinh, trời giáng công đức. Thiên đạo công đức 300, nhân đạo công đức 10.000. Được thiên đạo công đức, có ở đại hoang thế giới điều lấy thánh vị chi lực. Tô Đông Lai kinh ngạc đến ngây người được. Còn có cái này chuyện tốt. Đồng thời thánh vị phản hồi, trong chỗ U Minh phản hồi thông tin tới. Thiên đạo công đức chính là người cứu trị thiên địa công đức. Nhân đạo công đức chính là cứu người công đức. Cứu nghìn dặm Trường An đại địa, một trận mưa lớn sống một mảnh sân xuyên, sống thiên địa vạn vật, đây là thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức 300. Mà nhân đạo công đức là chỉ Tô Đông Lai người sống 8 triệu, bây giờ nhân đạo đại thế, được nhân đạo công đức 10.000. Thiên đạo công đức có thể ngừng lại tội nghiệp, thu hoạch thiên địa tạo hóa, chuyển hóa thành khí số, thậm chí còn mượn 300 công đức điều động thánh vị chi lực. Có thể nói là công dụng vô cùng. Nhân đạo công đức tác dụng tạm thời không biết. 300 công đức chỉ là điều động thuộc về 300 công đức thiên đạo quyền hạn mà thôi, muốn chân chính thi triển một lần hoàn chỉnh thánh đạo lực lượng, cần thiên đạo công đức 100.000. Tô Đông Lai trong lòng bừng tỉnh, rất nhiều tin tức thánh vị một cách tự nhiên liền phản hồi trở về. Mấu chốt là, ta thế giới này lấy được thiên đạo công đức, đến rồi đại hoang thế giới vậy mà có thể sử dụng. Tô Đông Lai rung động trong lòng muôn phần, điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Tô Đông Lai trong đầu vô số niệm đầu lấp lóe, nhưng cũng đem cái kia vô số niệm đầu ép xuống. Cuối cùng sẽ có một ngày, chân tướng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, chỉ cần ta nỗ lực tu hành, kiên trì không ngừng đi xuống. Tô Đông Lai trong đầu hiện lên một đạo niệm đầu. Nhưng nhân đạo công đức đến tột cùng có ích lợi gì, trong lòng hắn lại không tưởng tượng ra. Một chút cân nhắc, Tô Đông Lai chậm qua thần tới, ngược lại cũng suy nghĩ ra mấy phần manh mối, có lẽ cùng nhân đạo chuyện có liên quan đến, có thể thu được khí vận gia trì. Nói thí dụ như khoa cử sát hạch, nói thí dụ như nhân tộc kinh doanh thương nghiệp, cũng hoặc là tranh đoạt thiên hạ, đây đều là nhân đạo bên trong sự tình. Mà thu được nhân đạo khí vận, liền có thể được trong chỗ u minh gia trì, gặp nạn thành tốt lành, nước chảy thành sông. Nói chung, nhân đạo khí số chính là liên quan tới người sự tình bên trên sẽ thu được gia trì. Thiên đạo khí số, hoành hành vô kỵ, vô pháp vô thiên. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, chính là không biết cái này 300 thiên đạo công đức có thể điều động thiên đạo quyền bính có bao nhiêu. Thất vọng thiên đạo công đức, điều lấy một lần hoàn chỉnh thánh nhân quyền bính, cái kia 300 công đức dựa theo đổi tính được, sợ là chỉ có một phần ngàn. Nhưng thánh đạo quyền bính vốn có khó tin diệu dụng, cũng không phải là như vậy đổi. Ta muốn là hội tụ 100.000 công đức, lấy thánh nhân thần thông pháp lực, cảnh giới của thánh nhân đi thôi diễn thoát toàn tạo hóa. Tô Đông Lai tim đập thình thịch. 100.000 công đức mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần bằng lòng nỗ lực, tóm lại là có cơ hội. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì ý tưởng chuyển động, nghe Trung Nam Sơn bên trên hoan hô, cùng với Đại Sơn bên trong cái kia từng đạo hò hét, lóe lên từ ánh mắt vẻ cảm khái. Lần này thai kiếp, không biết chết bao nhiêu người. Cái kia Trần Thắng huyệt, cuối cùng là một trận phiền phức. Bất quá Trần Thắng trong huyệt mộ nhiệt khí, vẫn sẽ tản vào đại địa, khiến cho năm nay trời đông giá rét biến thành ấm áp đông, bách tính lúc này trồng lương thực, ngược lại cũng được. Bởi vì mộ huyệt kia cung cấp nhiệt lượng, toàn bộ Trường An hóa thành một chỗ tự nhiên đại bằng. Hiện tại bách tính tài tấy, tiết chế thu hoạch lương thực, ngược lại cũng được. Chỉ là sự tình còn cần bàn giao xuống dưới. Tô Đông Lai xoay người, cầm lấy trong phòng điện thoại, trong tay kích thích dãy số. Uy. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Mã Dần Sơ hơi lộ ra thanh âm mệt mỏi. Sư huynh, là ta. Tô Đông Lai nói một câu. Tô sư đệ, ngươi quả nhiên là một có bản lĩnh lớn. Mã Dần Sơ nghe nói Tô Đông Lai thanh âm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đừng có quên chúng ta ước định ban đầu. Tô Đông Lai nói một câu, còn có, cái kia Trần Thắng Huyệt, cuối cùng là phiền toái, nếu không thể tiến hành phong ấn năm sau đầu xuân hay là hàng ngày. Ngươi đi để đại soái mời một ít cao nhân, tại năm nay đồng chí sau đó, đem cái kia Trần Thắng Huyệt cho phong ấn. Sư đệ, ngươi lẽ nào đối với Trần Thắng Huyệt không có hứng thú? Mã Dần Sơ nói một câu. Trần Thắng sau khi chết, là Lưu Bang chôn Trần Thắng, ngươi cảm thấy Lưu Bang sẽ cho Trần Thắng mai táng rất nhiều chôn cất phẩm. Tô Đông Lai hỏi một câu. Còn nữa nói, cái kia Lưu Bang sau khi chết, phần mộ của mình bên trong đều chưa từng có quá nhiều chôn cùng vật, huống chi là Trần Thắng Huyệt. Cái kia Trần Thắng Huyệt mấy lần đi qua trộm mộ đào móc, nơi nào còn có bảo vật gì? Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Mã Dần Sơ muốn nói muốn ngăn. Sư đệ, có người nói Trần Thắng được tần triều nửa đầu long mạch. Đây chính là nửa đầu long mạch, nếu như đem tổ tông chôn vùi ở nơi nào, sau này tử tôn hậu bối tự nhiên đều sẽ rất có tiền đồ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nửa đầu long mạch, nhưng vẫn như cũ có khó tin tạo hóa. Mã Dần Sơ hỏi một câu. Tô Đông Lai nghe vậy sửng sốt, lập tức lắc đầu, trên đời này quả thật có long khí sao? Ngươi không tin? Mã Dần Sơ hỏi một câu. Tô Đông Lai từ chối cho ý kiến, cú máy. Thiên Ma đại đạo hắn cũng không có luyện minh bạch, như thế nào lại đi mưu đoạt long mạch lực lượng? Long mạch mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không thể để Tô Đông Lai động tâm. Hắn hiện tại chỗ có bảo vật thật sự là nhiều lắm. Đúng rồi, cái viên kia Quan Âm Xá Lợi cùng Quan Âm Tự Miếu vô số điển tịch. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe. Hắn ngược lại là truyền thuyết Quan Âm Xá Lợi cảm thấy rất hứng thú. Xá Lợi tử chính là Phật môn cao tăng hóa cầu vồng mà đi lưu lại di vật. Bất luận là đạo môn nguyên thần cũng tốt, Phật môn hóa cầu vồng cũng được, đều cực hạn truy cầu hoàn mỹ, hóa cầu vồng mà đi không lưu bất luận cái gì vật thể tại thế gian. Đem vật chất giới hết thảy đều hóa thành năng lượng, mang theo sen lẫn ly khai. Xá Lợi đại biểu cho Phật môn cao tăng đại đức vô pháp hóa cầu vồng đi đầu khớp xương, không thể không bị lưu lại, bên trên tất nhiên lây dính Phật hiệu lực lượng, lây dính cao tăng đạo hạnh. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, tạm thời ngăn chặn tham niệm, trong miệng không ngừng niệm tụng thanh tích kinh, lại tu chỉ đại bi chú. Thiên ma, hết thảy tham niệm đều là thiên ma ngọn nguồn. Tô Đông Lai đứng trong phòng, trong miệng không ngừng niệm tụng chân luôn. Truyền thuyết bên trong, chỉ có Phật Đà mới có thể chân chính hóa cầu vồng mà đi, không lưu nửa điểm cặn bã tại thế gian. Ta nếu có thể đem Thích Ca Mâu Ni di vật đào tới. Tô Đông Lai niệm lên, lập tức vội vã niệm tụng đại bi chú, thiện hai, lỗi. Tô Đông Lai trong miệng niệm tụng chú ngữ, không ngừng bình phục chấn áp trong cơ thể ma niệm. Hắn biết, chính mình di chứng lại tới. Tu chỉ ra ma niệm, chính là thiên ma chi niệm. Ma tâm ma, chính là trong lòng ma chướng, cả hai không thể nói nhập là một. Thiên ma chi niệm lại không ngừng mê hoặc người rơi vào thiên ma đại đạo, mà rơi vào thiên ma đại đạo không thể siêu thoát mà ra, chỉ có thể hóa thành không có ý thức, hạ đẳng nhất thiên ma, cũng không tu đạo nhân sở cầu. Tu đạo nhân cầu là thiên ma đại đạo, chân chính đại tự tại thiên ma. Mưa rào xối xả, hạ 3 ngày 3 đêm, đem thiên địa ở giữa tất cả nóng rực toàn bộ quét tới. Khô héo lòng sông khôi phục sóng lớn mãnh liệt, vô số lục sắc từ trong sơn dã đâm trồi mà ra. Tô Đông Lai nhìn sắc trời trong, vạn vật sinh trưởng trung nam sơn, trong núi cái kia liên miên vô tận lục sắc, còn có từ đỉnh núi không phải là lưu mà xuống thác nước, lóe lên từ ánh mắt vẻ cảm khái, đi tới cái kia trung nam sơn bên dưới đáy cốc, đi tới thiếu niên kia phần mộ trước. Nhìn phần mộ trước mọc ra từ cỏ dại, Tô Đông Lai nhen nhóm tiền giấy, hồi lâu không nói. Cùng với nói là ta cứu cái này chúng sinh, chẳng nói là ngươi cho ta mượn thiên ma lực lượng dũng khí, cho ta có thể dựa vào chấp niệm. Tô Đông Lai trong tay giấy vàng đốt động, lóe lên từ ánh mắt vẻ cảm khái. Đáng tiếc. Hy vọng cái này Trung Nam Sơn Thanh Sơn Lục Thủy có thể hóa giải trong lòng ngươi lệ khí, đi cùng ngươi an nghỉ nơi này. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, lại tại phần mộ đứng thẳng hồi lâu, chỉ cảm giác mình trong nguyên thần lăn lộn không nghỉ ma niệm, lúc này đều nội liễm rất nhiều. Tô Đông Lai trở lại trong núi, bắt đầu chuẩn bị chuyện tương lai. Ngày thứ 3, Mã Dần Sơ xuất lĩnh một đội nhân mã, chạy tới trên núi. Sư đệ. Mã Dần Sơ hăng hái, mới nhìn đến Tô Đông Lai, liền tiến lên cho một cái thật to ôm. Sư huynh nhìn lên tới tựa hồ qua được rất tốt. Tô Đông Lai hỏi một câu. Đâu chỉ là không sai. Sau này tại cái này trong thành Trường An, sẽ không có chúng ta sư huynh giải quyết không được sự tình. Mã Dần Sơ cười nói. Ta hôm nay tới, là có chuyện muốn cùng sư đệ thương nghị, chúng ta đã vào nhà nói. Nói lời nói, nắm cả Tô Đông Lai bả vai, tiến nhập bên trong nhà. Chương 104, chuyến pháp tiểu cốt tử. Sư huynh có cái gì lời nói muốn nói cùng? Tô Đông Lai cùng Mã Dần Sơ ngồi trong phòng. Mã Dần Sơ ánh mắt đảo qua Tô Đông Lai chuẩn bị xong bọc hành lý bên trên, lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc, sư đệ muốn phải xuống núi. Trong núi sinh hoạt không thích hợp ta. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, mắt nhìn hướng Trung Nam Sơn Thanh Sơn Lục Thủy. Huống hồ ngươi ta tu hành tâm ma đại đạo, quần quần hồng trần mới có thể tăng đạo hạnh. Nói đến đây, Tô Đông Lai nhìn về phía Mã Dần Sơ, sắc mặt kinh nghi bất định nói, sư huynh, ta luôn cảm thấy ngươi lúc này tựa hồ có chút không ổn, tâm ma của ngươi bành trướng không khỏi quá nhanh. Tô Đông Lai đối với thiên địa từ trường cảm ứng nhạy cảm không gì sánh được, lúc này nhìn thấy Mã Dần Sơ quanh thân từ trường khí cơ, không khỏi có chút hết hồn, cả người quanh thân tựa hồ có một cỗ khói đen lượn quanh. Không cần phải lo lắng, ta đã có dự định. Nghe người ta nói Kim Lăng Hồ gia lão thái qua đại thọ, được một viên quan âm xá lợi, hiện tại giang hồ trở nên gió nổi mây phun, không biết bao nhiêu người đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm hồ gia trên thân. Ta bây giờ tại đại soái phủ được thuận tiện, đã phái một nhóm cao thủ trong tối đi trước Kim Lăng, tùy thời lấy trộm quan âm xá lợi. Lấy trộm quan âm xá lợi, coi như là ác tâm một lần viên ra, vì đại soái chút cơn giận. Mã Dần Sơ nhìn về phía Tô Đông Lai. Sư đệ, công môn bên trong tốt tu hành, cái kia quan âm xá lợi nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ bị đại soái cắt đoạn. Bọn ta tại công môn bên trong tu hành, khắp thiên hạ tất cả bảo vật, chỉ cần muốn, một tiếng phân phó, sẽ có vô số người che giả mang mọc đi cắt đoạn. Ngươi tất nhiên muốn phải xuống núi, không bằng tới giúp ta đi. Người ta sư huynh đệ hợp lực, tất nhiên sẽ tại đại soái phủ chiếm giữ chủ yếu vị trí. Tô Đông Lai lắc đầu, hắn bây giờ hiểu ra nhân đạo công đức cùng thiên đạo công đức, làm thế nào có thể nhúng tay nhân gian vương triều sự tình. Nhân quả quá lớn, hơi không chú ý, tạo xuống sát nghiệt, đó chính là chọn đời không được siêu sinh kết cục. Sư huynh, mỗi người đều có mỗi người tạo hóa, mỗi người đều có mỗi người duyên phận, không cưỡng cầu được. Tô Đông Lai trả lời một câu. Vậy cái này Trung Nam Sơn đâu? Ngươi nếu như xuống núi, Trung Nam Sơn xử trí như thế nào? Mã Dần Sơ nhìn về phía Tô Đông Lai. Ngươi được lao đạo sĩ chân truyền, ngươi nếu như xuống núi, ai còn có thể gánh chịu Trung Nam Sơn đạo thống? Ai còn có thể gánh chịu Trung Nam Sơn lưng? Ngươi cũng xuống núi, ta cũng xuống núi, cái này Trung Nam Sơn đạo thống thật có thể hữu danh vô thực. Mã Dần Sơ nhìn Tô Đông Lai. Tô Đông Lai nghe vậy yên lặng, sau một hồi mới nói, Trung Nam Sơn vốn chính là của sư huynh. Trung Nam Sơn là lao đạo sĩ để lại cho ngươi. Mã Dần Sơ nói, muốn lớn mạnh Trung Nam Sơn, liền muốn tuyển nhận chân truyền đệ tử. Ta lần xuống núi này, cũng là có tâm tìm một nhóm hạt giống tốt. Tô Đông Lai nhìn Mã Dần Sơ, có sư huynh chăm sóc, Trung Nam Sơn đoạn sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, đúng hay không? Mã Dần Sơ nghe vậy từ chối cho ý kiến. Ta gặp tiểu cốt tử không sai, là cái khả tạo tài, chính là lười biếng chút, trong cơ thể cũng không có nhiều như vậy tạp niệm, có thể chuyển cho ta thiên ma đại đạo. Tô Đông Lai nói một câu. Mã Dần Sơ nhìn thật sâu Tô Đông Lai liếc mắt, sư đệ tất nhiên sớm có sắp xếp, ta liền không ngăn cản ngươi. Chỉ là ngươi dâu nhớ kỹ, sau này Trung Nam Sơn chính là sư đệ tránh gió ngõ hẻm, bất luận ngoại giới có nhiều lớn mưa gió, chỉ cần đến thành Trường An cái này mảnh đất nhỏ, ta đều vì ngươi ngăn che lại. Nói xong lời nói, Mã Dần Sơ xoay người rời đi. Tô Đông Lai đứng tại trước cửa sổ, nhìn Mã Dần Sơ bóng lưng, yên lặng không nói. Trong lòng hắn sớm liền muốn cùng Mã Dần Sơ phân rõ giới hạn, lần này ngược lại là một cái cơ hội. Hắn chẳng những muốn cùng Mã Dần Sơ phân rõ giới hạn, còn muốn cùng Trung Nam Sơn đạo thống phân rõ giới hạn. Mã Dần Sơ tham dự thiên hạ tranh bá, tham dự phù long đại nghiệp, sau này nếu có thể thành tựu đại sự cũng cho qua, nếu gặp phải mầm thai vạn, đó chính là họa diệt môn. Lúc này đến rồi hắn vị trí này, trong lòng hắn mới từ từ rõ ràng, vì sao trước đây Trung Nam Sơn các đại đạo mạch tứ phân ngũ liệt. Bởi vì mọi người có lựa chọn, mỗi người đặt cửa, vì không liên lụy đến trên núi, cho nên lúc đó đoạn tuyệt với trong núi. Mà Mã Dần Sơ người tại dưới núi, lại nghĩ muốn mượn trên núi lực lượng, song phương gút mắc không rõ, sớm muộn cũng sẽ có đại họa. Tiểu Quất Tử. Tô Đông Lai hô một tiếng. Sư Minh, ngươi gọi ta là. Tiểu Quất Tử khéo léo từ sát vách đã chạy tới. Nhìn Bạch Bạch Tịnh Tịnh tiểu gia hỏa, Tô Đông Lai trên dưới xét lại một hồi, mới vừa mở miệng nói, ta cần phải chuyển cho ngươi Trung Nam Sơn chính pháp, ngươi có thể nguyện đảm đương nổi ta Trung Nam Sơn đạo thống trách nhiệm nặng nề. Tiểu Quất Tử nghe vậy sửng sốt, quả là không thể tin được to lớn bánh đập vào đầu của mình bên trên, nghe vậy vội vã quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, khẩn cầu sư huynh ban thưởng ta bốn sau Trung Nam Sơn sự tình, liền là chuyện của ta. Chỉ cần Tiểu Quất Tử còn trên Trung Nam Sơn một ngày, liền thủ hộ Trung Nam Sơn một ngày. Nhìn sắc mặt kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên Tiểu Quất Tử, Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, đứng lên đi. Tiểu Quất Tử đứng lên, một đôi mắt áy náy nhìn Tô Đông Lai. Tô Đông Lai tả hữu quan sát một phen, mới vừa đóng cửa cửa sổ, mang theo Tiểu Quất Tử đi vào nội thất, có từng biết chữ. Biết chữ. Sớm vài năm lưu lạc giang hồ trước đó, cha ta còn là một tú tài đây. Từ lúc ta 5 tuổi bắt đầu, liền học chữ. Đáng tiếc, văn hóa không thể chuyển hóa thành lương thực, đó chính là vật vô dụng. Tiểu Quất Tử trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Tô Đông Lai nhìn Tiểu Quất Tử liếc mắt, không hỏi đối phương, phụ thân hắn đi nơi nào. Một mình hắn chạy nạn đến Trung Nam Sơn dưới chân, liền đã nói rõ tất cả. Ngươi bây giờ tất nhiên gõ vào đạo môn, tổng là bảo ngươi Tiểu Quất Tử, lại cũng không tiện. Về sau trưởng thành, không ra thể thống gì. Tô Đông Lai vây quanh Tiểu Quất Tử đi vòng vo một vòng. Hôm nay ta liền ban thưởng ngươi một cái đạo hiệu, ngươi tiểu kêu là Nội Chân. Như thế nào? Đa tạ sư huynh. Tiểu Quất Tử vui mừng nói một câu. Từ hôm nay, ngươi mỗi ngày cũng đừng có đi tiếp nghe điện thoại, liền theo ta tu hành đi. Tô Đông Lai nói một câu. Khoảng cách chân thiện nhân đám người đi tới Trung Nam Sơn còn đã nhiều ngày, đến vừa lúc có thể dạy đạo Tiểu Quất Tử. Tô Đông Lai đem lão đạo sĩ truyền cho hắn kinh thư, lại truyền cho Tiểu Quất Tử, đồng thời truyền thụ tính tọa pháp môn, liền mang đạo tâm ma chủng đại pháp cũng trực tiếp truyền. Cốc Tô Đông Lai ở trong núi ngây người 10 ngày, dưới núi nạn dân tán đi, nghe nói là đại soái phủ bỏ cháo, tất cả nạn dân đều dô đi dưới núi. Đạo tâm ma chủng có từng nhớ xuống rồi. Tô Đông Lai nhìn Tiểu Quất Tử. Nhớ xuống. Tiểu Quất Tử gật đầu. Tô Đông Lai nhìn sắc mặt nghiêm túc, căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Quất Tử, không khỏi cười cười, xoa xoa đối phương đầu góc, "Tiểu tử, về sau Trung Nam Sơn đích thực đạo thống, có thể tất cả đều dựa vào ngươi truyền thừa. Nhớ kỹ, đạo tâm ma chủng đại pháp không thể rơi tại mặt giấy, chỉ có thể miệng thai tương truyền. Hơn nữa, không phải là đạo tâm người đoàn chính, không được truyền thụ." Tô Đông Lai không ngừng căn dặn. Đinh linh linh. Vừa đến tiếng điện thoại vang, đem Tô Đông Lai sách cắt đứt, sắt vách truyền đến một lão đạo sĩ thanh âm, "Tĩnh Tâm sư đệ, là tìm được ngươi rồi điện thoại." Tô Đông Lai đi ra khỏi phòng tiếp nhận điện thoại, đối diện truyền đến chân thiện nhân thanh âm, "Chủ nhân, chúng ta người đều tới, ngay tại Trường An phủ đâu, tiếp hạ xuống có gì an bài? Các ngươi trực tiếp tới Trung Nam Sơn đạo quan, đến rồi hậu báo danh hiệu ta, có thể trực tiếp tiến nhập trong đạo quan." Tô Đông Lai phân phó câu, "Nhớ kỹ, giữ bí mật hành tung, không thể tiết lộ hành tích." Bên kia chân thiện nhân liên tục gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Tô Đông Lai cắt đứt điện thoại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, chân thiện nhân cùng nhị thục đều không phải là có thể tin hạng người, nhưng ta lại không có thể tin người. Sự tình có chút phiền phức. Trong tay hắn có Trường An địa giới 7 thành cổ mộ địa đồ, mặc dù đại bộ phận đều bị người cho đào qua, nhưng tổng có chưa có đào qua. Trường An đại địa nhưng là cất giấu vô số cổ mộ, cất giấu không biết bao nhiêu vương hầu tương tương đại mộ. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, trong đầu tư duy một chút chuyển động, như thế nào phòng ngừa chân thiện nhân cùng lừa dối ta, nếu là hắn trong tối đem trong huyệt mộ chỗ tốt đều ngược lại bán ra, ta chẳng phải là muốn ăn không khí. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng không ngừng lấp lóe, trong ánh mắt từng đạo niệm đầu lấp lóe không ngừng, chỉ có thể tự chọn tuyển nhân thủ, sau đó xếp vào cắm vào. Tô Đông Lai hơi làm trầm tư, sau đó kích thích trước người điện thoại. "Uy, xin hỏi ngài tìm ai?" Đối diện buồng điện thoại truyền đến thanh âm. "Ta tìm Lưu Hán." Tô Đông Lai trả lời một câu. "Chờ lấy, một hồi trả lời ngươi điện thoại." Đối diện thanh âm đi xa. Lưu Hán là trước đây cùng Trần Tiểu Sải cùng nhau làm việc nhân viên tạp vụ. Hắn nghĩ tới rồi ban đầu đám kia ông bạn già, mọi người cùng nhau trong đất kiếm ăn 3 năm rưỡi, tóm lại là có chút hiểu. Không bao lâu chuông điện thoại vang lên, bên kia truyền đến Lưu Hán thanh âm quen thuộc, "Uy, ta là Lưu Hán, ngài vị nào?" "Lưu Hán ca, ta là Đông Lai." Tô Đông Lai nói một câu. "Đông Lai, tiểu tử ngươi có thể rốt cục điện thoại tới." Lưu Hán nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, đã sớm nghe chị dâu nói ngươi không chết, vậy mà từ trong sa mạc bỏ ra ngoài, huynh đệ chúng ta nhưng là rất lo lắng. "Tiểu tử ngươi có thể rốt cục chịu điện thoại tới?" "Lúc nào tới?" "Tiểu Sài ca mặc dù không có, nhưng chỉ cần có một miếng cơm ăn, huynh đệ chúng ta liền tuyệt sẽ không phiết bên dưới ngươi." Lưu Hán hỏi một câu. "Lưu Hán ca, ta hiện tại chính mình làm một sự tình, muốn tìm chút người đến giúp đỡ." Tô Đông Lai nói một câu. "Mình làm chuyện." "Tiểu tử ngươi có thể a?" "Làm chuyện gì?" Lưu Hán hỏi một câu. "Đồ đấu." Tô Đông Lai nói. Đối diện Lưu Hán nghe vậy lời nói dừng lại, một lát sau mới nói, "Đông Lai, cái này miệng cơm không phải ăn ngon như vậy. Còn nữa nói hiện tại là loạn thế, đồ cổ không đáng tiền. Ta nghĩ muốn thuê các ngươi đám huynh đệ này, một người hàng năm 100.000 tiền công. Muốn là xảy ra sự tình, 1.000.000 bảng Anh an gia phí." Tô Đông Lai nói một câu. "Lợi nhuận như thế nào, không có quan hệ gì với bọn ngươi cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý." Lưu Hán nghe vậy dừng lại. "Một năm 100.000, cũng không phải một khoản nhỏ chữ số. Mặc dù bảng Anh không có bổng phí ngân đáng giá,
nhưng cũng tuyệt không phải một số lượng nhỏ. Đủ bọn họ làm 10 năm. Chỉ phụ trách đào hầm. Lưu Hán hỏi một câu.
Đương nhiên, ngược lại đấu dò đường, tự nhiên có người đặc biệt đi làm. Các ngươi chỉ là phụ trách thay ta trông coi mà thôi.
Tô Đông Lai nói. Hiện tại binh hoang mã loạn, theo ta làm tuyệt sẽ không để các huynh đệ chịu thiệt.
Người tới hay không?
Tới.
Nhất định phải tới.
Lưu Hán liền vội nói câu, không đi là người ngu.
Chương 105, mua kinh thư.
Chân Thiện Nhân một nhóm người sáng sớm hôm sau đã đến Trung Nam Sơn đạo quan bên dưới. Chân Thiện Nhân cùng Nhị Thủ, Cầu Bá Tử, Hùng Hạt Tử lên núi, phía sau còn đi theo mười mấy cái hùng tráng tiểu tử, từng cái cánh tay bên trên hoa văn hình xăm, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra hung ác chi khí, nhìn lên tới liền không giống như là người tốt. Dẫn đầu đạo sĩ sợ đến sợ mất mật, không ngừng đi nhanh, một đường thẳng thắn đi tới đạo quan phía sau núi.
Chủ nhân, không nghĩ tới ngài vậy mà tại Trung Nam Sơn xuất gia làm đạo sĩ.
Nhìn thấy thân mặc đạo bào Tô Đông Lai sau, Chân Thiện Nhân cùng Nhị Thục đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Đông Lai ánh mắt đảo qua hai người sau lưng khỏe mạnh trẻ trung, bất động thanh sắc nói, hai người các ngươi đi theo ta.
Ba người tiến nhập bên trong nhà, Tô Đông Lai chỉ vào án kỷ bên trên một chồng công văn, đây là đại soái phủ đưa tới tất cả ghi chép trong danh sách cổ mộ vị trí, các ngươi thủ hạ tất nhiên tới, vậy thì đi đem phần mộ cho ta móc ra.
Nhị Thục cùng Chân Thiện Nhân một chỗ tiến lên, nhìn như ngọn núi nhỏ tư liệu, đều là trong lòng giật mình.
Đại soái phủ,
cái này Tô Đông Lai rốt cuộc lai lịch gì? Trên Trung Nam Sơn làm đạo sĩ, vẫn cùng chân núi đại soái phủ kéo lên liên quan.
Thật sự là để cho người nhìn không thấu.
Chủ nhân, chuyện trộm mộ, nhưng là một cái kỹ thuật công việc. Không có chuyên nghiệp mạc kim gia quý, chúng ta muốn đi vào một tòa cổ mộ, coi như là đem cổ mộ vị trí nói cho chúng ta cũng vào không được a.
Chân Thiện Nhân đọc qua tư liệu, hoán giận nói.
Trộm mộ cũng không phải là đơn giản việc. Không nói trong cổ mộ cơ quan, chính là tại trong dãy núi tìm được cổ mộ vị trí, cũng là muôn vàn khó khăn.
Tìm không được chính xác vị trí, chúng ta chính là đào một ba năm 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 cũng có thể.
Mạc Kim Giáo Úy.
Tô Đông Lai nhìn về phía hai người, các ngươi không thể mời tới Mạc Kim Giáo Úy.
Chủ nhân, ngài đừng nói giỡn.
Mạc Kim Giáo Úy có tầm long định mạch thủ đoạn, chính mình thủ hạ gây dựng thế lực, hà tất tới cùng chúng ta hợp tác.
Chân Thiện Nhân nói.
Thật coi Mạc Kim Giáo Úy không đáng tiền đâu.
Mạc Kim Giáo Úy cũng là một việc cần kỹ thuật được rồi.
Dùng thuốc nổ nổ đâu?
Tô Đông Lai hỏi một câu.
Thuốc nổ là dùng tốt, nhưng nổ sụp chủ huyệt, tất cả chôn cùng vật đều đập vỡ, đào ra thì có ích lợi gì?
Chân Thiện Nhân bất đắc dĩ nói.
Cổ mộ là tốt như vậy đào.
Coi như nói cho ngươi, cổ mộ liền mai táng tại ngọn núi lớn này bên dưới, ngươi làm sao đào?
Cái này đỉnh núi cũng lớn, muốn đào ra cũng không đơn giản như vậy.
Tô Đông Lai rơi vào trầm mặc.
Tô Đông Lai ánh mắt chuyển động, tìm không được Mạc Kim Giáo Úy, chúng ta từ từ đào, ta không quan tâm thời gian.
Vô pháp tầm long định mạch, tìm thêm mấy cái người không phải tốt.
Cái này Trường An bây giờ gặp trăm năm khó gặp đại hạ, cho một khẩu lương ăn liền không thiếu làm việc cu li.
Một người đào không ra, vậy thì tìm 10 cái.
Tìm không được long mạch cửa vào, vậy thì tìm 1,000 người, đồng thời khởi công.
Đem cả ngọn núi lớn đều cho đào rỗng, ta cũng không tin tìm không được mộ tất cửa vào.
Cái này,
Chân Thiện Nhân một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, ngược lại cũng là một biện pháp.
Bất quá đào móc cổ mộ chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhất là trắng trợn thuê người tay, tất nhiên sẽ kinh động Trường An nha môn.
Trong núi này chôn nhưng là đám kia Trường An nhà giàu tổ tiên.
Ngươi yên tâm, trong thành Trường An ta sẽ chào hỏi, các ngươi coi như là thuê một vài người, cũng sẽ không có quân thống cục người quản các ngươi.
Mấu chốt là các ngươi muốn đem mộ huyệt kia cho ta đào ra.
Tô Đông Lai nói.
Đại nhân, thuê quá nhiều người, chúng ta đào móc ra cổ mộ, đó cũng là thâm hụt tiền.
Chân Thiện Nhân nói.
Đầu năm nay lương thực có thể so với hoàng kim, đồ cổ giá trị tiền nhiều hơn.
Ta không quan tâm tiền, ta chỉ cần đồ cổ.
Ta chỉ cần bên trong kinh quyển.
Tô Đông Lai nhìn về phía Mã Dần Sơ.
Các ngươi đào móc cổ mộ thời điểm, nhớ kỹ không ngừng vững chắc thế lực của mình, sau đó hình thành một tổ chức, trong tối mời chào Mạc Kim Giáo Úy.
Giang hồ như thế lớn, tóm lại là có lạc đàn.
Không quản ngươi là bắt cóc cũng tốt, hay là trực tiếp đem người cho ta giành được cũng được. Sang năm ta đều muốn nhìn thấy có Mạc Kim Giáo Úy xuất hiện ở trong đội ngũ.
Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Mã Dần Sơ cùng Nhị Thục ngây ngẩn cả người.
Vì sao a?
Tô Đông Lai đào móc cổ mộ là cái gì? Lẽ nào chính là vì chơi thật khá?
Thâm hụt tiền kiếm gào to, Tô Đông Lai là cái gì?
Hai người nhìn không thấu Tô Đông Lai thủ đoạn, nhưng trong lòng thì càng thêm kính nể.
Đúng rồi, Thiếu Lâm Tự chuyện bên kia, sắp xếp xong xuôi sao?
Tô Đông Lai hỏi một câu.
Thiếu Lâm Tự bây giờ phong sơn, chúng ta muốn thấm vào, có chút khó khăn.
Chỉ là có liên lạc một cái phụ trách chọn mua quản sự.
Mã Dần Sơ nói.
Tô Đông Lai gật đầu, cũng tốt.
Cũng tốt.
Ngươi đem cái kia quản sự phương thức liên lạc cho ta, sau đó liền đi trong núi đào móc cổ mộ đi.
Mã Dần Sơ cùng Nhị Thục ôm tư liệu xuống núi, Tô Đông Lai đứng tại trong đạo quan, trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu lấp lóe, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía phương xa sơn lĩnh.
Trung Nam Sơn cổ mộ nhiều như vậy, tóm lại là có cơ hội a.
Phàm là có thể đào được một quyển có giá trị kinh quyển, hắn đều huyết kiếm không lỗ.
Tô Đông Lai hơi làm trầm tư, cầm lấy điện thoại cho Mã Dần Sơ lên tiếng chào. Sau đó lại bắt đầu dạy bảo tiểu quất tử đạo tâm ma trùng khẩu quyết. Thời gian một chút trôi qua, Tô Đông Lai lại đợi mười mấy ngày, Lưu Hán các ngày xưa nhân viên tạp vụ mới đến lần nữa, gia nhập Tô Đông Lai đào móc cổ mộ đại quân.
Đối với Lưu Hán đám người gia nhập, Chân Thiện Nhân đám người không dám có bất cứ ý kiến gì, nhìn không ra chút nào không ổn.
Chờ đến đem Trường An địa giới sự tình an bài thỏa đáng, tiểu quất tử tu hành đi vào quỹ đạo sau, Tô Đông Lai rốt cục xuống núi. Cốc hắn phải xuống núi đi chủ mưu chuyện của mình, đi chuẩn bị chính mình đã sớm quyết định kế hoạch. Đi trước Thiền Tông tổ đỉnh, cầu lấy Phật môn chân kinh. Tô Đông Lai ngồi xe lửa một đường đi tới Thiếu Lâm địa giới, sau đó trực tiếp liên lạc cái kia phụ trách chọn mua hòa thượng. Tiền tài mở đường, bất quá ngày thứ hai, Tô Đông Lai liền thu được phương trượng triệu kiến. Nghe nói thí chủ muốn mua Phật kinh. Hai to mặt lớn phương trượng một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Thiếu Lâm tự phong sơn ẩn thế, chùa miếu người ăn ngựa nhai, mỗi ngày hỏa hao tổn là cái khổng lồ chữ số, nhất định muốn mở lưu tiên nguyên. Nghe nói Tô Đông Lai muốn mua kinh thư, Thiếu Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không biết thí chủ muốn mua cái gì sách? Phương trượng nhìn Tô Đông Lai, ta Thiếu Lâm tự có kinh thư 5 loại. Giấu bên ngoài tổng cộng 118 quyển. Đại tạng kinh lại có 5 loại, tổng cộng có kinh tạng, luận tạng, luật tạng, tục tạng, tạp tạng. Trong đó kinh tạng lại có 10 loại, á hàm bộ 155 quyển. Bản nhược bộ 43 quyển. Bảo tích bộ 65 quyển. Bản duyên bộ 72 quyển. Pháp hoa bộ. Phương trượng lúc này tinh thần tỉnh táo, thuộc như lòng bàn tay là Tô Đông Lai giới thiệu. Tô Đông Lai nghe đầu lớn như cái đấu, chỉ là nói, Phương trượng, không biết cái này kinh quyển bán thế nào. 100 lượng bạc một quyển. Phương trượng nói. Tô Đông Lai nghe vậy không còn gì để nói, cái này kinh quyển thật là đắt, cũng không phải bình thường bách tính có thể tiêu phí nổi. Mỗi một bộ đều tự cho ta tới 10 quyển, tự ta chọn tuyển có thể hay không? Tô Đông Lai hỏi một câu. Mỗi cái bộ đều tới 10 quyển. Phương trượng lập tức mắt sáng rực lên, cái này là khách hàng lớn. Có thể. Đương nhiên có thể. Phương trượng liên tục không ngừng nói, tuệ viên, đi mang vị thí chủ này đi tàng kinh lâu. Chuyện thuận lợi, ngoài Tô Đông Lai dự liệu. Tô Đông Lai mang theo mấy trăm bản kinh thư, từ bên trong Thiếu Lâm tự đi ra, còn bị Thiếu Lâm tự hòa thượng rất thân thiết trang bị xe. Tô Đông Lai nhìn cái kia một quyển kinh thư, nhìn lại Thiếu Lâm tự cửa lớn, không khỏi yếu ớt thở dài, vẫn là tiền a. Thiếu Lâm tự một chuyến, gần như lấy sạch hắn tất cả tích xúc, nhưng thu hoạch cũng tương đối khá. Bây giờ tứ thư ngũ kinh, còn có Phật kinh đều đặt mua không ít, tiếp hạ xuống chính là từng cái chứng thực. Bất quá Thiếu Lâm tự mấy nghìn năm qua trải qua tai họa, bên trong tàng kinh các cũng là không được đầy đủ, rất nhiều chân truyền kinh quyển đều là đã thất truyền. Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, mang theo mấy trăm bộ sách, lên xe lửa, một đường trở lại Kim Lăng, vận chuyển đến nhà mình bên trong viện, Tô Đông Lai bắt đầu rồi bế quan tìm hiểu sách đại nghiệp. Giữa ban ngày đọc thuộc lòng kinh quyển, buổi tối Tô Đông Lai khêu đèn đánh đêm, ôn tập cao khảo đề mục, tháng 6 năm nay phần cao khảo, Tô Đông Lai đang muốn hạ quyết tâm, thi vào cái kia Thiên Hoa Đại học khảo cổ chuyên nghiệp. Thiên Hoa Đại học khảo cổ chuyên nghiệp lão sư, cũng đều là tầm long định mạch cao thủ. Mấu chốt nhất là, có quan phương lực lượng chống đỡ, Thiên Hoa Đại học hàng năm đều sẽ khai quật ra chân chính đại mộ. Hơn nữa Thiên Hoa Đại học bên trong, hội tụ trong thiên hạ là chuẩn xác nhất, đầy đủ hết đại mộ ghi chép tư liệu. Tô Đông Lai sinh hoạt tựa hồ bình tĩnh lại, trừ thiếu tiền ở ngoài, hết thảy đều tốt. Bất quá tiền còn lại, ngược lại cũng đủ hoa. Sớm biết như vậy, trước đây đoạn sẽ không gọi Mã Dần Sơ đem lục vị địa hoàng hoàn lợi nhuận tất cả đều quên đi ra ngoài. Tô Đông Lai có chút thiếu tiền, cũng may trước mắt những thứ này kinh thư tạm thời đủ. Trong nháy mắt thời gian lung dung, giữa hè đến, lại là một năm cao khảo cuối kỳ. Tô Đông Lai đã sớm báo háo danh, sau đó một đường đi tới Thiên Hoa Đại học, chuẩn bị hệ khảo cổ sát hạch. Thiên Hoa Đại học sát hạch chia làm hai loại, một loại là trực tiếp báo danh, thông qua trung học cao khảo chiêu thu được người đọc sách. Còn có một loại là người trong xã hội, ghi danh tiến nhập Thiên Hoa Đại học tự chủ chiêu sinh trong cuộc thi. Kim Lăng hôm nay mưa nhỏ. Tô Đông Lai chống ô giấy dầu, bước chậm tại Thiên Hoa Đại học, nhìn cái kia quen thuộc cảnh sắc, lóe lên từ ánh mắt vẻ cảm khái. Chờ sang năm tiểu muội cũng thi được Thiên Hoa Đại học, đến lúc đó thì tốt rồi, chúng ta huynh muội cũng không cần chân trời góc biển khắp nơi chia lìa. Tô Đông Lai trong đầu niệm đầu chuyển động, nhưng vào lúc này, xa xa một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở mắt liêm. Trương Xu Nhàn. Lúc này Trương Xu Nhàn chống ô che mưa, tại trong mưa cấp tốc đi qua, thần sắc vội vã tựa hồ có chuyện gì. Nàng còn không có tốt nghiệp sao? Tô Đông Lai sắc mặt vô cùng kinh ngạc, có lòng muốn chào hỏi, chỉ là nhìn đối phương vội vã chân bước, Tô Đông Lai cuối cùng là không có mở miệng. Chỉ cần đối phương không có tốt nghiệp, tiến nhập hệ khảo cổ sau, về sau có khi là cơ hội gặp mặt. Tô Đông Lai xoay người hướng về trường thi đi tới. Lúc này Thiên Hoa Đại học hệ khảo cổ chuyên nghiệp sát hạch ngược lại là đơn giản, ngữ văn, lịch sử, địa lý, hóa học, chỉ kiểm tra cái này bốn khoa. Ngữ văn không cần nhiều lời, lịch sử là tất kiểm tra, chỉ có rõ ràng lịch sử mới có thể đoán được cổ mộ tuyến nguyệt. Biết địa lý mới có thể chính xác đào móc cổ mộ, về phần nói hóa học. Trong cổ mộ cơ quan cả bấy, còn có các loại khói độc, đều cần sớm phối trí hóa học dược để phòng ngừa độc vật. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 106, thứ thư vô dụng, ngũ kinh giấy vụn. Cái thế giới này tri thức, so với Tô Đông Lai kiếp trước địa cầu đến nói, có ưu khuyết, nhưng trung học đệ nhị cấp học thức, cuối cùng là không có vượt qua Tô Đông Lai kiếp trước chỗ học tập phạm chủ. Tô Đông Lai hai ngày nhẹ nhõm đã thi xong tất cả môn học, sau đó hồi đến nhà cân nhắc sách cổ sự tình. Tứ thư đã hoàn toàn thuộc lòng, nếu như đến rồi đại hoang, đem tứ thư cho Lặng Yên viết ra tới, không biết được sẽ có cái gì tạo hóa. Tô Đông Lai ánh mắt chiếu sáng. Bây giờ cách công bố bảng danh sách, tiêu trường thời gian còn sớm, đây cũng là hắn đến trường trước đó thoải mái nhất thời gian. Rất nhiều thí nghiệm cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này làm một lần. Luận ngữ đã đọc thuộc lòng hoàn tất, đại học cùng trung dung cũng có 8-9 phần 10, đang muốn đi đại hoang thí nghiệm một phen. Tô Đông Lai trong lòng niệm động, lại xuất hiện lúc đã đến đại hoang thế giới. Trong lòng niệm động, Nhật Nguyệt tinh hoa hội tụ, thiên địa linh khí quần quật mà đến, hạo hạo đãng đãng Nhật Nguyệt tinh hoa nương theo lấy khẩu quyết vận chuyển, hóa thành từng đạo pháp lực, tại Tô Đông Lai trong cơ thể nảy sinh. Đây chính là có căn cơ chỗ tốt, chỉ cần đến thích hợp hoàn cảnh, liền sẽ một cách tự nhiên đản sinh ra pháp lực. Nương theo lấy pháp lực ở trong người vận chuyển, thần lực tại căn cốt ở giữa làm dịu bên trong thân thể một chút huyết nục, Tô Đông Lai đi ra khỏi phòng, đối với phơi nắng mặt trời hồ bắt cùng Tam Sơn nói: "Hai người các ngươi, đi cho ta chém một ít đầu gỗ, chế tác thành trúc giản." Thời đại này đã có một giản, các bộ lạc vãng lai thư tử, dựa vào là tất cả đều là một giản. Tam Sơn cùng hồ bắt bánh xe lật lên thân, hai con yêu thú đối mặt liếc mắt, cũng không nói lời nói, xoay người hướng về Thâm Sơn chạy đi. Núi hoang rừng già, chỉ thấy Tam Sơn bàn tay nện một phát, một cây cây già ầm ầm bẻ gãy. Cái kia hồ bát tử trong miệng phun ra một đạo hồng hoàn lóe ra đạo đạo kim quang, trong chốc lát đem cây giả cho đánh thành một đầu đầu chế tác một giản cần thiết ban đầu. Có phát hiện không, tiểu tử này quả là càng ngày càng cổ quái. Tam Sơn tả hữu quan sát liếc mắt, sau đó đệ thấp cuống họng nói một câu: "Là càng ngày càng cổ quái." Hồ bát đem cái kia bản đầu chém tốt, sau đó thu hồi hồng hoàn, "Bất quá ngươi có thể đừng muốn tìm chết thăm dò." "Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ta nào dám tùy ý thăm dò, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ mà thôi." Tam Sơn nói. "Đừng nói nữa, trà sát dây thừng, xuyên mục giản đi." Hồ Bát nói một câu, một đôi mắt quay tròn chuyển động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Không có để cho Tô Đông Lai chờ bao lâu, hai con yêu thú đã khiêng chuỗi dài thẻ tre, đi tới Tô Đông Lai trước người. "Lão gia, ngài bỗng nhiên cần mục giản làm gì?" Hồ Bát tiến tới góp mặt, thảo hảo nói. Không có trả lời Hồ Bát, Tô Đông Lai hai tay ôm mục giản, xoay người đi vào bên trong nhà, sau đó đóng lại đại điện cửa lớn. Nhìn Tô Đông Lai bóng lưng, hai yêu đối mặt liếc mắt, đều là lộ ra một vẻ vẻ không hiểu. Trong đại điện, Tô Đông Lai trong cơ thể thanh trọc chi khí lưu chuyển, hóa thành một thanh đao khắc xuất hiện ở trong tay. Nhưng đến sắp bén, một giản cùng thời khắc này đao va chạm, giống như là đầu gỗ giống nhau, chỉ thấy vụn gỗ bay tán loạn, từng chữ thể xuất hiện ở bên trên. Đại học chi đạo tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại dừng lại ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định sau đó có thể tĩnh, tĩnh sau đó có thể an, an sau đó có thể lo, lo sau đó có thể được. Vật có đầu đuôi, chuyện có cuối thủy. Biết chỗ trước sau, thì gần đạo vậy. Nương theo lấy Tô Đông Lai trong tay vụn gỗ bay tán loạn, nhất thiên đại học bất quá hai canh giờ, cũng đã khắc tốt. Nhìn thời khắc đó ấn được dường như là máy vi tính đóng dấu, ngăn nắp văn tự, Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc. Quái lạ, đại học ta đã đọc thuộc lòng hoàn tất, thậm chí còn khắc đi ra, vì sao thiên địa không có phản ứng? Tô Đông Lai trong lòng kinh ngạc. Nếu như đại học vô dụng, vậy ta chẳng phải là bạch đọc thuộc lòng rồi? Tô Đông Lai trong lòng không bình tĩnh, đem cái kia đại học văn chương cuốn lên, tùy ý chất đống ở trong góc, Tô Đông Lai lại đưa tay ra, đưa qua một quyển mới mục giản, trong tay đao khắc vụn gỗ bay tán loạn, nhất thiên trung dung dần dần xuất hiện ở mục giản bên trên. Đợi cho khắc hoàn tất, Tô Đông Lai một đôi mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn mục giản, sau đó lại đẩy ra cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, nơi nào có cái gì trời dáng dị tượng. Cái gì dị tượng cũng không có. Đại học vô dụng, trung dung giấy vụn. Tô Đông Lai ngơ ngác nhìn cái kia án kỷ bên trên quần trụ, khắc được động tác hơi ngừng, trong đầu hàng ngàn hàng vạn tâm tư lưu chuyển. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Thánh vị rung động, trong tay đao khắc hóa thành thanh trọc chi khí phản hồi trong cơ thể, Tô Đông Lai trong lòng một đạo linh quang từ thánh vị bên trong truyền đến, lão tử đạo đức kinh giảng thuật là thiên đạo, mà đại học trung dung thậm chí còn tứ thư ngũ kinh, giảng thuật là nhân đạo. Nhân đạo há có thể cùng thiên đạo so sánh? Mà cái kia quyển đạo đức kinh chính là lão tử tự tay viết, ẩn chứa lão tử tinh khí thần lực ấn, tồn tại lão tử bất diệt ấn ký, tồn tại lão tử thánh cảnh cảm ngộ, cho nên cùng thiên đạo giao cảm, trực tiếp biến thành thánh nhân mệnh cách. Tô Đông Lai lúc này trong lòng bừng tỉnh. Nói cách khác, ta khoảng thời gian này đọc thuộc tứ thư ngũ kinh là phí công. Tô Đông Lai nhìn án kỷ bên trên đại học cùng trung dung, tức giận đến muốn mắng người. Quá bê cha. Đơn giản là quá bê cha. Cái kia Phật kinh đâu? Tô Đông Lai bỗng nhiên một cái cơ linh, đột nhiên bỏ dậy, cầm lấy đao khắc bắt đầu khắc Phật kinh. Đây chính là hắn tốn hao mấy trăm lượng hoàng kim mua, vậy cũng tất cả đều là tiền a. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên trong lòng hiện ra một cỗ không ổn dự cảm. Có phóng khoáng trở nhất bên trên diệu pháp, ma được lặc giả giấu Bồ Tát Ma Ha Tát sở tu hành. Cái gọi là khuyên vui tu tập vô thượng Bồ đề, có thể làm chúng sinh phát sâu rộng tâm, thành lập thể nguyện tất định trang nghiêm, liều mình mệnh tiền lấy phục tham lận. Tu năm tụ giới hóa đạo vi phạm lệnh cấm. Đi dù sao nhẫn điều phục giận ngại phát dũng tinh tiến an ngăn chúng sinh. Tập chư thiền định là biết trung tâm, tu hành trí tuệ diệt trừ vô minh, vào như thực chất môn cách chư năm chứ. Biểu thị công khai quá sâu chống không lẫn nhau đi, tán thưởng công đức sử dụng Phật loại không ngừng, giống như là chờ vô lượng thuận tiện trợ Bồ đề pháp thanh tịnh môn. Nhất thiên phát Bồ đề tâm kinh luận tại Tô Đông Lai đao khắc bên dưới dần dần hình thành. Phát Bồ đề tâm kinh luận chính là thiên thân Bồ Tát tạo sau tần cứu ma la thập dịch. Tô Đông Lai trong tay vận chuyển đao khắc, ước chừng một canh giờ, nhất thiên Phật giáo kinh văn khắc in ra. Sau đó Tô Đông Lai thu đao khắc, một đôi mắt nhìn kinh thư, sau đó lại nhìn bầu trời một chút. Hồi lâu không nói. Trực tâm mẹ. Bị chơi xỏ. Bị chơi xỏ. Tô Đông Lai muốn chửi ầm lên. Đây căn bản cũng không phải là Bồ Tát viết, mà là người đời sau lấy Bồ Tát danh nghĩa, viết ra kinh văn. Hơn nữa Bồ Tát viết ra kinh văn, căn bản cũng không sẽ khiến thiên đạo cảm ứng, bởi vì đây căn bản cũng không phải là một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Chỉ có thánh nhân pháp môn mới có thể cùng thiên đạo giao cảm, tốt nhất là trực tiếp đem Thích Ca Mâu Ni tự viết cho mang tới, mới có thể cùng thiên đạo giao cảm. Tô Đông Lai trong lòng bừng tỉnh. Đơn giản đến nói, nhà mình những cái kia Phật kinh, căn bản là bị mua. Không đơn giản Phật kinh như vậy, chỉ sợ là đạo môn bên trong những cái kia kinh điển, cũng là vô dụng, vô pháp dẫn động thiên địa dị tượng. Đương nhiên, cũng không phải nói những thứ này kinh văn vô dụng, mà là không cách nào dẫn động thiên đạo cảm ứng. Muốn cùng thiên đạo giao cảm, không nên một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Từ phàm người tu hành tới thánh nhân hoàn chỉnh pháp môn, hơn nữa còn muốn Phật đã tự tay viết. Cho nên nói ta cũng không cần đọc thuộc lòng rồi. Tô Đông Lai ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Hắn có chút tâm thương bản thân cái kia 50 cân hoàng kim, liền thay đổi những thứ này vật vô dụng. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là vật vô dụng, nếu như đem cái này Phật kinh truyền cho cái này phương thế giới tiểu thừa Phật pháp, đó cũng là nhất đẳng pháp môn, có thể tìm hiểu ra vô cùng diệu dụng. Nếu như đem cái này tứ thư ngũ kinh truyền cho nhân tộc, sau đó phổ cập thiên hạ, tất nhiên sẽ tăng trưởng nhân đạo khí số. Có thể quan hắn Tô Đông Lai chuyện gì? Hoàn toàn không có hắn Tô Đông Lai bất kỳ chỗ tốt nào. Giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát truyền xuống luyện khí thuật, mặc dù có thể tu luyện, hơn nữa có thể tu luyện ra pháp lực, nhưng chỉ là Bồ Tát quả vị, căn bản là vô pháp cùng thiên đạo giao cảm. Liên liên Quan Thế Âm Bồ Tát tự viết văn chương, cũng vô pháp xuyên qua thời không mang tới thế giới này. Lẽ nào cái này đã nói lên Bồ Tát tự viết vô dụng sao? Cũng không phải là, đây cũng là chân chính đại đạo, chỉ là không được vô thượng chính pháp mà thôi. Tô Đông Lai dẫn theo đao khắc, ngơ ngác ngồi tại trước án kỷ, trong lòng may mắn bị kích phá. Nếu như thông thường kinh văn đối với ta vô dụng, vậy ta còn khảo cổ làm gì? Ta còn kiểm tra cái kia hệ khảo cổ làm gì? Tô Đông Lai ngơ ngác nghĩ. Cũng không phải là, những cái kia thánh nhân vật phẩm đều chôn giấu trên mặt đất bên dưới, hoặc là bị những cái kia chư hầu, vương quốc công quý tộc thu vào, trộm mộ cái này đầu ý tưởng đúng. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu chuyển động. Hơn nữa ta cũng cần có thế lực của mình. Cái này loạn thế, chung quy không phải một cá nhân đơn đả độc đấu thế giới. Hắn không muốn cùng Mã Dần Sơ có quá lớn nhân quả gấp mắc, vậy cũng chỉ có thể tổ kiến thế lực của mình. Tu luyện Thiên Ma Đại Đạo cũng vẫn là thể xác phàm tục, máy bay đại pháo bên dưới, một kích là có thể để thân thể ngươi hóa thành cho bụi. Ngươi có thể mê hoặc người, nhưng ngươi lại không thể mê hoặc tử đạn. Mưa bom báo đạn bên dưới, tu vi tại cao cũng vô pháp nghịch chuyển quốc gia đại thế. Tô Đông Lai nhìn trên đất mục giản, sau khi hít sâu một hơi đem mục giản nhặt lên, sau đó lấy ra toại mục, đem mục giản hóa thành cho tàn. Thánh nhân vật phẩm, nhất định phải là thánh nhân vật phẩm, bằng không chính là giống như Ngọc Tịnh Bình bảo vật. Tô Đông Lai gãi đầu một cái, nói tới nói lui, vẫn là không vòng qua được đạo chữ. Không đào từ đâu tới bảo vật. Nhìn thoáng qua trong bùn cho tàn, Tô Đông Lai niệm đầu chuyển động, thân hình lóe lên lại một lần nữa trở lại Kim Lăng. Cho nên tiếp theo nên làm gì? Tô Đông Lai ngồi tại trước cửa sổ suy nghĩ. Phật kinh, đạo kinh hay là muốn thu thập, vật ấy nói với ta tới, sau này cũng hữu dụng chỗ. Về sau nếu như tại Đại Hoang truyền đạo, hoặc là gặp phải tiểu thừa Phật giáo tu sĩ, cũng có thể lắc lư một phen. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe. Đại Hoang là có tiểu thừa Phật giáo. Nói đúng ra, là có Phật giáo khái niệm, chưa có tiểu thừa Phật giáo khái niệm. Lúc này Đại Hoang tất cả đều là tiểu thừa Phật giáo, cũng gọi chung là Phật giáo. Tô Đông Lai trong đầu niệm đầu lấp lóe, nhìn về phía cái kia một đống Phật kinh, trong lòng có chút chán ngấy. Đọc thuộc lòng a, trước mắt tạm thời còn không có gì dùng. Không đọc thuộc lòng a, vạn nhất về sau dùng đến đâu? Hơn nữa cái này Phật kinh chất lượng cao thấp không đều, đa số đều là hậu nhân giả tạo Phật Bồ Tát chế tạo, tất cả đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, hắn cũng căn bản là không có cách biện nhận. Chương 107, khai giảng cuối kỳ. Tứ thư vô dụng, ngũ kinh trở thành giấy vụn, tương lai đường làm như thế nào đi? Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, còn muốn tiếp tục hay không trộm mộ? Đương nhiên muốn. Những thứ này kinh điển mặc dù bây giờ không cần đến, nhưng sau này sớm muộn gì một ngày kia đều có dùng đến thời điểm. Huống hồ, đào móc ra ngàn vạn quyển giả kinh văn, phàm là có một quyển là thật, Tô Đông Lai đều là huyết kiếm không lỗ. Chỉ là chân thiện nhân hiện ở trong tay nuôi một món lớn giang hồ khách, lại cần tiêu hao đại lượng tiền tài. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu chuyển động, thiếu tiền a. Không thể không thừa nhận, hắn lại bắt đầu thiếu tiền. Nên đi nơi nào làm một ít tiền tài? Trong luận thế, đồ cổ cũng không đáng tiền. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, ngơ ngác ngồi tại trước cửa sổ. Nhưng cũng không có nghĩa là cái này nhóm đồ cổ không có ý nghĩa. Hắn có thể đem đồ cổ chữ lên, đợi được lúc thịnh thế, lại đem đồ cổ cho bán đi. Công môn bên trong tốt tu hành, Mã Dần Sơ câu này nói một chút được quả nhiên không có sai. Tô Đông Lai trong lòng có chút ảo não, hận chính mình bất tranh khí, kiếm tiền bản lĩnh cũng không có. Nhưng hắn lại có thể làm sao? Thời đại này liền internet đều chưa từng xuất hiện đâu, hắn muốn đạo văn kiếp trước những cái kia phần mềm, cũng làm không được a. Hắn ngược lại là muốn làm internet, có thể phần cứng đều còn không có đâu, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể gọi hắn đi làm phần cứng hay sao? Làm phần cứng là cần tiền, một số lớn con số thiên văn, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Đông Lai không có tiền. Bằng không mở tâm lý phòng cố vấn. Tô Đông Lai trong đầu hiện lên một đạo niệm đầu. Chính mình tu luyện đạo tâm ma chủng, hiểu được thôi miên biện pháp, nếu như mở một cái tâm lý phòng cố vấn, có điểm làm đầu a. Tô Đông Lai rơi vào trầm tư. Cuộc sống ngày ngày qua, Tô Đông Lai tính toán trong tay tiền tài, trong đầu vô số ý tưởng lưu chuyển. Kỳ thực thỏa đáng nhất xử lý pháp là leo lên Khương đại soái, cùng sư huynh của ta giống nhau, chỉ là từ xưa đỡ sân rồng có thể có mấy người có kết quả tốt. Tô Đông Lai sao động ngón tay. Bất quá nếu có ngoại lực có thể mượn,
ta lại không mượn, đó mới là kẻ ngu si. Khương đại soái nơi nào, thời khắc tất yếu có thể ứng phó một lần. Tô Đông Lai đi tại Kim Lăng đầu đường, chống ô giấy dầu, nhìn Kim Lăng người buồn bán nhỏ, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, thời đại này, kiếm lợi nhiều nhất không ai bằng mối thiết. Liên liên bệnh viện đều không coi là kiếm tiền. Bởi vì người nghèo có bệnh, đều là gắng gượng chống đỡ lấy, chân chính kiếm tiền không ai bằng ăn, mặc, ở, đi lại. Lý Đông Anh tựa hồ là chế dược công ty a. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra niệm đầu, bây giờ Ngân Hà hiệp ước quốc lớn nhất chế dược một trong công ty. Bất quá hiệu thuốc xem như là một cái hơi tốt hành nghiệp, sau này cũng có thể bằng vào hiệu thuốc đi ngăn chặn Lý Đông Anh gia tộc. Tô Đông Lai trong lòng nhập chuyện, ngược lại là có thể mở hiệu thuốc, thậm chí còn đánh bạc và ma túy đều có thể thử xem. Nhất món lai kết sủ hành nghiệp, không ai bằng cái này ba cái hành nghiệp, chỉ là cái này ba cái hành nghiệp phiêu lưu quá lớn, hơi không chú ý liền là bị người bắn loạn đánh chết hạ chẳng. Ta ngược lại là có thể thử xem trung y liệ. Tô Đông Lai trong lòng như có điều suy nghĩ. Tại đại hoang thế giới cũng có vu y, hơn nữa vu y thủ đoạn rất là đặc biệt, có thể cùng trung y lẫn nhau bổ, chữa bệnh đạo không phân biệt. Tô Đông Lai trong lòng quyết định, liền mở một nhà trung y cửa hàng. Ngoài sáng mở một nhà trung y cửa hàng, ngầm đang làm một ít mua bán nhỏ, không phải tốt. Đánh bạc và ma túy ta là dính không được, thiên ma đại đạo tu hành quá trình như đạp băng mỏng, không thể buông lỏng chút nào. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, như là đã quyết định, liền muốn như thế nào đi thực thi kế hoạch. Hiệu thuốc tự nhiên muốn mở ở khu nhà giàu, thiên hoa đại học phía sau vùng này cũng rất không tệ, ở đều là quan to hiền quý. Tô Đông Lai lấy 30 lượng bạc giá cả, mua một gian cửa hàng nhỏ, sau đó lại dọn dẹp 2 ngày, mua một chút dược liệu sau đó, mới vừa treo lên bài tử. Trung y thuật không khó. Chí ít đối với Tô Đông Lai đến nói, cũng không phải là quá khó khăn. Người thân thể có từ trường, Tô Đông Lai liếc mắt liền có thể nhìn thấy đối phương ổ bệnh vị trí. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, nhìn là vị thứ nhất. Nghe thấy là vị thứ hai, hỏi là vị thứ ba, bắt mạch là vị thứ tư. Cái gọi là nhìn, chính là nhìn đối phương màu da, biểu tình trên mặt, quan sát đối phương ổ bệnh. Nghe thấy, là chỉ nghe người bệnh miêu tả. Hỏi, là chỉ bác sĩ đi hỏi, cha di bổ đầu. Bắt mạch bất quá là tại xác nhận một phen mà thôi. Tô Đông Lai nhìn từ trường có thể một bước đúng chỗ, không quản là bệnh gì, trực tiếp cho thuốc là được, đều không cần bắt mạch. Tô Đông Lai cửa hàng rất nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, nên có đồ vật tất cả đều có. Về phần nói phía sau đi học làm sao bây giờ? Tô Đông Lai đến lúc đó lại tính toán sau. Cửa hàng nhỏ khai trương, đáng tiếc nhưng không ai tới, rất nhiều người xa xa nhìn cửa hàng nhỏ, xoay người rời đi. Nhất là Thiên Hoa Đại học mảnh này khu nhà giàu, những thứ này lớn nhà tiểu thư, quan lão gia, xa xa nhìn Tô Đông Lai cửa hàng nhỏ, nhìn nhìn lại Tô Đông Lai khuôn mặt non nớt, liền tiến vào mặt tiền cửa hàng cho Tô Đông Lai coi bệnh, cơ hội cũng không có. Tô Đông Lai hiệu thuốc không đợi khai giảng, cũng đã thất bại. Thời gian lung dung, đảo mắt liền tới khai giảng nhật, Tô Đông Lai đơn giản đem ý dược cửa hàng đóng cửa, sau đó toàn bộ tâm tư đặt ở khảo cổ đại nghiệp bên trên. Thiên Hoa Đại học khai giảng, Tô Đông Lai đúng hẹn báo danh, cũng không trọ ở trường, mà lại như trước ở ngoại trú. Hắn tới Thiên Hoa Đại học chỉ là vì những cái kia cổ mộ tư liệu, mà không phải là vì kết giao Thiên Hoa Đại học những thứ này tiền chi tiêu tử, cho nên Tô Đông Lai cũng không có thâm giao ý tứ. Chỉ là Tô Đông Lai tại tiểu trường ngày thứ nhất, lại gặp phải một cái rất có ý tứ người, còn có một cái rất ý tứ sự tình. Tô Đông Lai đi tới Thiên Hoa Đại học thời điểm, toàn bộ Thiên Hoa Đại học đã người đông nghìn nghịt. Ai u, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Đông Lai bỗng nhiên đầu ngón chân chấm xuống, nhà mình giày ra bên trên là thêm một đạo thâm chấm dấu. Một cái hơi lộ ra mập mạp tiểu bản tử, lúc này chính vẻ mặt xin lỗi nhìn Tô Đông Lai. Tiểu thanh âm của mập mạp vang dội, dường như là một đầu tiểu như ở bên thai gào thét, chấn được màng thai tê dại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu bàn tử phía sau trước người truyền đến một đạo mảnh mai giọng nữ, từ tiểu bàn tử phía sau đưa qua một trương màu hồng khăn gấm, vị tiểu ca này, lau cho ngươi lau đi. Sau đó lại oán trách câu, ca, ngươi giọng quá lớn, ngươi liền không thể đè nặng điểm, nhiều mất mặt ta. Không có việc gì, hôm nay quá nhiều người. Tô Đông Lai thuận miệng trả lời một câu, tiện tay tiếp nhận khăn gấm, túi đầu lau chùi giày ra. Tiểu bàn tử là cái tự lai thủ, lúc này rút ra một cây miệng kẹo thơm, đưa cho Tô Đông Lai. Bản thân biết Thiên Hoa Đại học khảo cổ viện ở nơi nào báo danh không? Mập mạp lúc này kéo lấy Tô Đông Lai cánh tay, lóe lên từ ánh mắt một vệ hỏa khí, lão tử tìm nửa canh giờ, nơi đây người đông nghìn nghịt, ta tìm đã lâu, cả người đều bối rối. Khảo cổ học viện. Tân sinh. Tô Đông Lai hỏi một câu. Tô Đông Lai đứng lên, đem kết quả miệng kẹo thơm, nhìn về phía tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử bên người đi theo một cái tóc dài phất phới, khí chất văn tình ưu nhã nữ hải. Không thể so với Lý Hiếu Trinh kém, nhất là vóc người, kém hơn mấy phần. Chỉ là nhiều mấy phần Lý Hiếu Trinh không có thanh thuần cùng ngượng ngùng. Tinh khiết dục trần nhà. Tô Đông Lai trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đầu điện lưu. Hai người quần áo khéo, vừa nhìn chính là phú gia tử đệ. "Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đừng đánh ta em gái chủ ý." Tiểu bàn tử nhìn thấy Tô Đông Lai ánh mắt, lập tức một cái cơ linh, vội vã tướng nữ tử túm ở sau người. "Muội muội ngươi, thân muội muội." Tô Đông Lai hỏi một câu. Hắn đến không có có tâm tư khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy, cái này hai huynh muội dáng dấp có điểm không giống. Rất là không giống. Đương nhiên là thân muội muội. Không thể giả được thân muội muội. Tiểu bàn tử cảnh giác nhìn Tô Đông Lai, "Huynh đệ, ngươi đến cùng có biết không khảo cổ học viện chỗ tiếp đái học sinh mới ở đâu?" Tô Đông Lai nghe vậy khỏe miệng một phát, thật là đúng dịp, ta cũng là khảo cổ học viện. Thật.
Tiểu bàn tử ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút không tin, liền vội vàng tiến lên kéo lấy Tô Đông Lai trong tay thư thông báo, "Tiểu tử ngươi có thể đừng đối ta muội muội tâm hoài bất quý, sẽ không phải là vì cưa ta muội muội tới lừa phỉnh ta a?" Tiểu bàn tử mặc dù mập mạp, động tác trong tay lại không chậm, Tô Đông Lai vậy mà không phản ứng chút nào, trong tay thư thông báo đã bị tiểu bàn tử kéo tới. Tô Đông Lai sửng sốt, thân thể của hắn trải qua rèn luyện, mặc dù không nói là siêu nhân, nhưng cũng không phải người bình thường, đối phương dĩ nhiên khiến hắn không phản ứng chút nào lấy đi thư thông báo, há có thể không lệnh người kinh ngạc. Thật đúng là hệ khảo cổ, hai chúng ta là một cái lớp học. Tiểu bàn tử mắt nhất thời sáng lên, "Huynh đệ, chúng ta cùng đi à, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tô Đông Lai gật đầu, đem miệng kẹo thơm nhét vào trong miệng, đang muốn mở miệng trả lời, tiểu bàn tử bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. "Mau nhìn, vị ấy học tỷ thật xinh đẹp, không biết vị này học tỷ là cái nào chuyên nghiệp. Ta muốn yêu, ta muốn yêu, ta ái tình đến rồi, ta xuân ngày đến rồi." Tô Đông Lai bên người truyền đến một đạo âm thanh, tiểu bàn tử tiếng như kinh lôi, đoàn người trở nên hoàn toàn yên tĩnh. "Là nàng." Tô Đông Lai men theo tiểu thanh âm của mập mạp nhìn lại, vậy mà tại Thiên Hoa Đại học lại thấy được Lý Hiếu Trinh, cùng với hắn bạn cùng phòng tiểu nhân. Tô Đông Lai nhìn thấy Lý Hiếu Trinh một khắc này ngây ngẩn cả người, Lý Hiếu Trinh lúc này cũng nghe được tiểu bản tử thanh âm, lúc này men theo thanh âm trông lại, tại ngơ ngác nhìn Tô Đông Lai, chỉ một thoáng thời gian đọc lại. Nàng không phải nên tốt nghiệp sao? Tô Đông Lai trong lòng lấp lóe một đạo niệm đầu. Lý Hiếu Trinh đang ở dẫn một đám sinh viên năm ba nên tiếp tân sinh, lúc này thấy được trong đám người cầm thư thông báo Tô Đông Lai, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể run không ngừng. Ta ái tình xuất hiện. Tiểu bàn tử đứng tại Tô Đông Lai bên người, lúc này đôi mắt tỏa ánh sáng, trong con ngươi tràn đầy tia sáng kỳ dị, hưng phấn thân thể đều run rẩy động, dùng sức đâm Tô Đông Lai bả vai, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Về sau nàng chính là ta nữ thần. Về sau nàng chính là ta nữ thần. Ai u, ta nữ thần đang ở xem ta. Ta nữ thần đang ở hàm tình mạch mạch nhìn ta. Tiểu bàn tử hưng phấn sắc mặt phồng đỏ. Ca, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Quá mất mặt. Quả là quá mất mặt. Đem chúng ta thượng quan gia khuôn mặt đều bị mất hết. Thiếu nữ che mặt lùi lại, làm bộ ta không nhận thức vẻ mặt của hắn, rất xa thối lui. Mất mặt, quá mất mặt. Có một cái như vậy hoa si ca ca, đơn giản là cỡ lớn xã chết hiện trường. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan, phải làm sao để? Chương 108, hướng ngươi cô muội muội này. Nàng tại sao còn trường học? Tô Đông Lai mắt sáng lên, bước nhanh hướng về đi xa khảo cổ học viện đi tới. Hắn là tuyệt không muốn cùng người nữ nhân này lại có nửa điểm dây dưa. Huynh đệ, ta nữ thần đang nhìn ta. Nàng đang ở hướng ta đi tới. Nàng đang ở hướng ta đi tới. Tiểu bàn tử sắc mặt hưng phấn, chủ động nên đón. Nhìn Tô Đông Lai xoay người rời đi, Lý Hiếu Trinh ném xuống trong tay giấy bút, nện bước thon dài bắt đuổi, hướng về Tô Đông Lai chạy tới. Nữ thần, ta gọi Thượng Quan Long. Tiểu bàn tử mặt mang nụ cười nên đón. Siêu. Làn gió thơm đi xa, vòng qua tiểu bàn tử, hướng về Tô Đông Lai đuổi đi. Tô Đông Lai, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, Lý Hiếu Trinh lập tức nóng nảy, vội vã cao giọng gào thét một câu, bước nhanh đuổi tới. Nhìn nữ thần đi xa bóng lưng, Thượng Quan Long ngây người ngẩn người ở đó, sau đó ngơ ngác nhìn nữ thần đi xa bóng lưng, còn có Tô Đông Lai sau gáy, cả kinh ha to mồm, vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Nương theo lấy Lý Hiếu Trinh một tiếng gào thét, toàn bộ nên tiếp tân sinh địa phương đều vì thế mà chấn động, mọi người đồng loạt nhìn sang. Tô Đông Lai lông mi run lên, bước nhanh hơn, đáng tiếc vẫn là bị Lý Hiếu Trinh đuổi kịp. Tô Đông Lai, ngươi vì sao ẩn nấp ta? Lý Hiếu Trinh ngăn ở Tô Đông Lai trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Chỉ một thoáng quanh thân ghi danh các vị học sinh đều vây quanh, trên mặt lộ ra một bộ ăn dưa biểu tình. Một cái mỹ mạo như tiên, được xưng là Thiên Hoa Đại học 10 đại giáo hoa một trong Lý Hiếu Trinh, vậy mà tại trước đại môn cùng một người đàn ông do dự. Tô Đông Lai. Lý Hiếu Trinh lôi Tô Đông Lai ống tay áo. Ngươi nhận lầm người. Tô Đông Lai mày nhăn lại, ta không gọi Tô Đông Lai. Ta và hắn thật chỉ là bởi vì lẫn nhau sống nhờ vào nhau, chăm sóc lẫn nhau mà thôi, cũng không phải như ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Ngươi không biết tại cái này to lớn Kim Lăng, ta một người nữ sinh, gần không có bạn, xa không thân nhân, tứ cố vô thân tại cái này trống rỗng Kim Lăng, là biết bao mệt. Lý Hiếu Trinh đôi bàn tay gắt gao nắm lấy Tô Đông Lai ống tay áo. Mệt. Tô Đông Lai nở nụ cười, mệt mỏi nữa có thể có ta mang cục gạch mệt. Dùng của ta tiền, đi cho người khác mua quý giá quần áo đắt tiền, ngươi là thật cầm máu của ta mồ hôi tiền không làm tiền. Ngươi mua cho hắn cái kia một bộ quần áo, ta muốn tại mặt trời chói chang bên dưới ước chừng mang cục gạch một tháng, muốn ăn một tháng bánh màn đầu, ngươi có biết không? Ngươi mệt. Ai lại không mệt đâu. Tô Đông Lai tay áo xé ra, đột nhiên từ Lý Hiếu Trinh trong bàn tay kéo ra. Chúng ta đã kết thúc, sau này sẽ là người xa lạ. Chỗ có ân oán đều dừng ở đây, ta cũng không muốn hận ngươi, ta cũng không muốn oán ngươi, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, liền dừng ở đây đi. Chúng ta tốt xấu cũng có 3 năm tình cảm, ta không muốn bởi vì việc này mà đem sau cùng tình cảm cũng phá hư sạch sẽ, không chịu nổi tình mình. Lẻ loi hữu quạng. Tô Đông Lai muốn cười. Hắn mấy năm này qua được là ngày gì? Mỗi ngày đều ở đây công trường bên trong mang cục gạch pha trộn, phụ thân chết thảm, mẫu thân như trước trên vào kinh tìm hiểu duy quyền trên đường, hắn mỗi ngày đều tại trong địa ngục dày vò. Cho nên hắn có thể một đêm nhập ma. Hắn có thể ăn thiên hạ tất cả mọi người ăn không hết khổ. Cùng hắn đau nhức khổ so với tới, Lý Hiếu Trinh chỉ là tịch mịch mà thôi, lại tính là cái gì? "Tiểu nhân, ngươi mau giúp ta nói lời nói nha." Lý Hiếu Trinh nhìn về phía xa xa tiểu nhân. Tiểu nhân lúc này sắc mặt biến huyễn, đi tới trước nhìn Tô Đông Lai, nhất thời gian cũng không biết nên như thế nào mở miệng. "Tiểu Trinh, nhiều người như vậy đang nhìn đây." Tô Đông Lai nhìn phụ cận xem nhìn sang đoàn người, không khỏi mày nhăn lại. "Ngươi chính là chú ý một điểm đi. Chúng ta 3 năm cảm tình, cùng nhà ta cũng có 3 năm cảm tình, ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Chuyện hôm nay chuyển đi, không biết muốn gặp phải nhiều sóng gió lớn. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Hắn cùng Lý Hiếu Trinh ở giữa, không thể nào. Người khác ăn rồi cơm, Tô Đông Lai có thể ăn không? Người khác đã uống nước, Tô Đông Lai có thể uống sao? Tô Đông Lai xoay người rời đi, bằng hắn nghìn cân chi lực, Lý Hiếu Trinh như thế nào ngăn cản? "Tô Đông Lai, ta đã cùng bá mẫu gọi điện thoại." Mắt thấy Tô Đông Lai muốn đi, Lý Hiếu Trinh ở sau lưng vội vã hô câu. Tô Đông Lai cước bộ dừng lại, mày nhăn lại, "Ngươi cho mẹ ta gọi điện thoại làm cái gì? Chúng ta đã kết thúc. Ta và mẹ nuôi nói, chúng ta sang năm liền kết hôn." Lý Hiếu Trinh nhìn Tô Đông Lai, "Mẹ nuôi cũng hy vọng ngươi sớm ngày kết hôn sinh con, vì Tô gia kế thừa hương khói." "Vì Tô gia kế thừa hương khói?" Tô Đông Lai nhìn Lý Hiếu Trinh, lóe lên từ ánh mắt một vẻ tươi cười quái dị. "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, về sau chúng ta không thể nào." Lý Hiếu Trinh 3 năm ở giữa mỗi ngày đi Tô Đông Lai nhà ăn, hai người một chỗ học bổ túc công khóa, Lý Hiếu Trinh thẳng thắn nhận mẫu thân của Tô Đông Lai là mẹ nuôi. Tất cả mọi người cho rằng hai người về sau tất nhiên sẽ cùng một chỗ, tất nhiên sẽ kết hôn sinh con. Tô Đông Lai đi xa, Lý Hiếu Trinh đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch ngây người ngẩn người tại đó. "Nữ thần, nữ thần, ta gọi Thượng Quan Long, đây là ta muội muội Thượng Quan Hoàng. Tại hạ có hay không vinh hạnh mời nữ thần cùng với nữ thần bằng hữu ăn? Nhân tiện đem cái kia người bạn tốt giới thiệu cho ta." Thượng Quan Long lúc này liếm khuôn mặt sẽ tới, một đôi mắt nhìn về phía tiểu nhân, lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ nhắn, "Muội muội, ngươi tốt à?" Hắn lại đem mục tiêu chuyển tới tiểu nhân trên thân. Tiểu nhân dung mạo không thể so với Lý Hiếu Trinh kém, đứng hàng Thiên Hoa Đại học 10 đại giáo hoa một trong. Tiểu nhân nhìn thấy Thượng Quan Long nụ cười, không khỏi mặt vừa kéo, nặn ra một nụ cười. "Ngươi và Tô Đông Lai là bằng hữu?" Lý Hiếu Trinh miễn cưỡng cười, nhìn về phía Thượng Quan Long. Thượng Quan Long nghe vậy sửng sốt, sau đó gật đầu, "Không sai, chúng ta đều là một cái chuyên nghiệp." "Cái nào chuyên nghiệp?" "Cốc khảo cổ chuyên nghiệp." Thượng Quan Long nói. Lý Hiếu Trinh nghe vậy xoay người rời đi, lưu xuống Thượng Quan Long sửng sốt, nhưng sau đó xoay người hướng về tiểu nhân đi tới. Nhìn thấy đối phương đi tới, tiểu nhân không nói hai lời, xoay người chạy, biến mất ở trong đám người. "Ta cái này đại huynh đệ ra châu a." Nhìn tiêu thất trong đám người làn gió thơm, Thượng Quan Long hít sâu một hơi. "Căn này bắt đuổi ta báo định." Nói xong lời nói xoay người Tô Đông Lai đuổi theo. "Động đóa, đại huynh đệ, ngươi chờ ta một chút a. Ta gọi Thượng Quan Long, cái nào là ta muội muội Thượng Quan Hoàng, chúng ta đều là một cái chuyên nghiệp học trung lớp, kết giao bằng hữu." Thượng Quan Long tốc độ rất nhanh, bất quá mấy hơi thở liền đuổi kịp Tô Đông Lai. Tô Đông Lai nhìn thở hồng hộc theo ở phía sau Thượng Quan Hoàng, như hoa như ngọc mặt bên trên phủ đầy đỏ chiều, không khỏi nở nụ cười, điển hình không biết nhà mình muội đẹp. "Ta gọi Tô Đông Lai, liền hướng về phía ngươi cô muội muội này, chúng ta bằng hữu giao định. Ta nhận hạ ngươi người bạn này." Tô Đông Lai đưa ra tay. Thượng Quan Long nghe vậy biến sắc, nhìn từ phía sau chạy tới muội muội, lại nhìn một chút Tô Đông Lai, sau đó thấp giọng nói: "Ngươi nếu như bằng lòng đem cái kia hai người tỷ tỷ giới thiệu cho ta, ta cái này muội muội coi như là giao cho ngươi, lại có thể thế nào?" "Ca, ngươi nếu như còn dám nói bậy nói bạn, xem ta không tê miệng của ngươi." Thượng Quan Hoàng tức giận dậm chân. Thượng Quan Long lớn giọng, coi như đệ thấp cũng họng, cũng nói chuyện với người bình thường không khác nhau gì cả. Tô Đông Lai nhìn về phía Thượng Quan Phượng, xuề bàn tay ra: "Tô Đông Lai, ta gọi Thượng Quan Hoàng, là Thiên Hoa Đại học Y học viện." Thượng Quan Hoàng thẹn thùng cười, xuề bàn tay ra cùng Tô Đông Lai cầm. Tô Đông Lai cười cười, hướng về phía Thượng Quan Long nói: "Liền hướng về phía ngươi có như thế người muội muội, về sau ngươi chính là ta ca. Tô đại ca, ngươi cũng tới pha cho ta." Thượng Quan Hoàng giận một tiếng, sau đó rút bàn tay về. Nhìn Thượng Quan Hoàng, Tô Đông Lai bỗng nhiên trong lòng hiện lên một vệ tâm tư, ngược lại là có một cái kiếm tiền biện pháp. Chế dược, hơn nữa còn là kiếp trước thần dược. Cái thế giới này chế dược, còn tất cả đều nương tựa lấy cha sứ giả thần giả quỷ, cùng với trung ý thịnh hành. Bèn nhìn xi lìn các thần dược đều còn không có xuất thế. Tô Đông Lai dám khẳng định, nếu như chính mình đem Bèn nhìn xi lìn cho tạo ra, tất nhiên sẽ một lần hành động trở thành thiên hạ lớn nhất chế dược công ty. Nhưng Bèn nhìn xi lìn xuất thế, có nghĩa là vấn đề lớn hơn. Vô số ám sát, âm mưu đều sẽ tùy theo dâng lên. Bằng ta hiện tại thực lực, có thể bảo vệ Bèn nhìn xi lìn sao? Tô Đông Lai trong lòng lóe ra một đạo niệm đầu, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cái này một đạo niệm đầu rồi lại bị trong chốc lát xóa đi. Muốn bước vào chế dược hành nghiệp, thì nhất định phải có một cái 10 phần chuẩn bị. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu lấp lóe, lúc này cũng là tư bản tích lũy thời cơ tốt nhất. Đại phong hiểm cũng đồng nghĩa với đại thu hoạch. Muốn đánh bại Lý gia, không cần động tác khác, một chi Bèn nhìn xi lìn là đủ. Tô Đông Lai trong đầu vô số niệm đầu cực nhanh truyền qua, sau đó lại cùng Thượng Quan gia huynh muội hướng về chỗ ghi danh đi tới. Hai người trước an trí Thượng Quan Hoàng, Thượng Quan Long cùng Tô Đông Lai mới đi báo danh. "Nói ngươi cùng trước kia cái kia hai nữ tử là quan hệ như thế nào?" Thượng Quan Long liếm khuôn mặt tiến tới góc mặt. Tô Đông Lai nhìn Thượng Quan Long, kỳ thực trong lòng có chút hiếu kỳ, Thượng Quan gia huynh muội quanh thân từ trường có chút đặc biệt, cùng người bình thường không lớn một dạng. "Trước đây có quan hệ, hiện tại không quan hệ." Tô Đông Lai nói, "Ngươi nếu như muốn đuổi theo, ta giơ hai tay tán thành,
ngược lại là thay ta tỉnh một bộ phận phiền phức.
Thật. Thượng Quan Long mắt sáng rực lên. Tô Đông Lai cười cười, trong lòng không ngừng đọc Thẩm Quan Thế Âm Bồ Tát đại bi chú, áp chế trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động ma niệm. Bất quá cái kia Lý Hiếu Trinh coi như, ta xem tiểu nhân cũng không tệ. Thượng Quan Long cười nói. Hai người ghi danh, sau đó đi tìm Thượng Quan Hoàng, ba người tại Thiên Hoa Đại học luận chuyện. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà không trọ ở trường. Nhà ngươi tại Kim Lăng nơi nào? Thượng Quan Long nhìn về phía Tô Đông Lai.
Trường học phía sau.
Tô Đông Lai nói.
Tốt nhìn, ta cũng thế.
Thượng Quan Long sắc mặt vô cùng kinh ngạc.
Số mấy?
Số 49.
Tô Đông Lai nói.
Ta biết rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi.
Thượng Quan Long đống nhiên nói.
Cái gì?
Tô Đông Lai vô cùng kinh ngạc nói.
Không nghĩ tới số 49 cái kia thầy đồ, vậy mà đem viện tử bán cho ngươi.
Vậy lão phu tử nhi tử tại Hằng Nhật Đế quốc trọc xuống tai họa, cần tuyệt bút tiền bạc chuộc kim. Cái kia viện tử bị Lý Thị Võ Quán đại giáo đầu coi trọng, lúc đầu đang nghĩ ngợi đẻ thấp giá, kiếm cái đại tiện nghi, ai biết lại bị ngươi quấy nhiễu. Hiện tại cái kia Lý Thị Võ Quán đại giáo đầu Công Tôn Long đang khắp nơi tra ngươi đây.
Thượng Quan Long kinh ngạc nói.
Chương 109, Thượng Quan gia huynh muội.
Có chuyện này.
Tô Đông Lai sửng sốt.
Hắn vậy mà hoàn toàn không biết.
Đương nhiên, cái kia Công Tôn Long không ngừng đang hỏi thăm vừa mua chủ manh mối, chỉ là nghe người ta nói Công Tôn Long mấy lần đến nhà, cái kia người mua đều không ở nhà. Ai biết dĩ nhiên là ngươi mua cái kia số 49 viện tử.
Thượng Quan Long kinh ngạc nói.
Huynh đệ, ta muốn là ngươi, liền nhanh lên đem cái kia viện tử bán đi, bằng không tất nhiên sẽ chọc tới đại phiền toái.
Có bao nhiêu phiền phức?
Tô Đông Lai hiếu kỳ hỏi một câu.
Ngươi không biết Công Tôn Long?
Thượng Quan Long tò mò nói.
Rất nổi danh.
Tô Đông Lai hỏi ngược lại câu.
Chỉ ít tại cái này Kim Lăng mảnh đất nhỏ bên trên, có rất ít người sẽ không bán cái kia Công Tôn Long mặt mũi.
Thượng Quan Long nói.
Ngươi có thể biết đương kim thánh triều viên các lão,
cũng chính là bây giờ Kim Lăng thực tế chấp trưởng giả.
Đương nhiên nghe qua.
Tô Đông Lai gật đầu.
Cái kia viên các lão bên người bảo tiêu, ngự dụng Lý gia võ quán.
Tại cái này Nam Kinh địa đầu bên trên, không người nào dám không cho Lý gia võ quán mặt mũi.
Thượng Quan Long nói.
Tô Đông Lai nghe vậy lông mi đám cùng một chỗ.
Nói như thế, ngược lại thật là phiền toái.
Tô Đông Lai nói một câu.
Cái kia Công Tôn Long được xưng truy hồn phiêu, một tay phi tiêu thuật, 10 bước bên trong có thể đình con rồi chết, 2 trong 10 bước có thể bắn trúng lăng không mà qua phi điểu, 30 bước so súng ống còn chuẩn. Chết ở truy hồn phiêu bên dưới thích khách, không có 30 cũng có 20.
Tại Kim Lăng địa giới, truy hồn phiêu là dùng vô số giang hồ khách huyết nhục đắp nặn.
Thượng Quan Long nói.
Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, nguyên lai người này thật không ngờ nổi danh.
Không chỉ có như vậy, kỳ sư phó càng là đương kim đại nội đệ nhất cao thủ, thần kiếm ngũ lượng Tôn Trung Văn.
Thượng Quan Long nói.
Tên thật kỳ quái.
Tô Đông Lai tò mò hỏi một câu.
Đó là bởi vì nghe người ta nói, cái kia Tôn Trung Văn dùng là một thanh trọng năm lượng tiểu kiếm, thiện sử dụng bay vụ thuật.
Một bên Thượng Quan Hoàng nói một câu.
Cái kia truy hồn phiêu Công Tôn Long phi tiêu thuật, kỳ thực chính là cái kia bay vụ thuật trước đưa.
Chỉ là kỳ công lực nông cạn, chỉ có thể dùng phi tiêu thuật thay thế.
Ồ.
Tô Đông Lai nháy mắt một cái, ta không tin, lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua súng pháo hay sao?
Đối với bực này cao thủ đến nói, thần xạ thủ 2 trong 10 bước bắn súng cơ hội cũng không có.
Hai ngoài 10 bước, đoạt tay càng sâu, thế nhưng 2 trong 10 bước, vô địch thiên hạ.
Thượng Quan Long nói.
Càng nói càng mơ hồ, không biết người, còn tưởng rằng là võ hiệp chuyện ký đây.
Tô Đông Lai suy cười một tiếng.
Ngươi còn đừng không tin, ta là nói thật.
Ngươi nếu là có cơ hội, vẫn là nhanh lên đem nhà kia bán đi đi.
Ngươi có thể mua được tòa kia tòa nhà, nói vậy cũng có chút năng lượng, chẳng qua là cho cái kia Công Tôn Long so với tới, cuối cùng là kém chút.
Tại cái này thành Kim Lăng, coi như là viên các lão công tử, đối mặt với Lý Thị Võ Quán cũng muốn nhượng bộ ba phần.
Thượng Quan Long nói.
Lý Thị Võ Quán có thể được viên các lão tín nhiệm, cái kia Tôn Trung Văn có thể làm đại nội đệ nhất cao thủ, có thể thấy được Lý Thị Võ Quán rắc rối khó gỡ.
Tô Đông Lai nghe vậy âm thầm liễu lưỡi, lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Kim Lăng quả nhiên là ngọa hổ tàng long.
Chỉ là lẽ nào đối phương muốn mua ta tòa nhà, ta liền muốn nhường ra đi.
Công Tôn Long đại biểu chỉ là võ quán giáo đầu mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đại biểu Lý Thị Võ Quán?
Có thể không thể đại biểu võ quán, ai có thể nói đúng được chứ?
Thượng Quan Long yếu ớt thở dài.
Ngươi chừng nào thì gặp qua những quan lão gia này giảng đạo lý?
Không cho, đó chính là diệt môn hạ tràng.
Đừng xem Công Tôn Long hiện tại không có đối với ngươi động thủ, đó là bởi vì còn không có thăm dò lá bài tẩy của ngươi, ngươi trong ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cái kia Công Tôn Long không có cơ hội sở ngươi theo hầu. Nếu như Công Tôn Long thăm dò ngươi theo hầu, đến lúc đó sẽ có cái gì hậu quả, sợ là khó nói.
Nghe lời nói của đối phương, Tô Đông Lai như có điều suy nghĩ, hắn hiện tại có mấy trăm đạo ma niệm, mặc dù có cắn trả nguy hiểm, nhưng thao túng ảo thuật thủ đoạn, so với trước đây gọi cái kia hồ ra tại Quan Âm bên trong miếu tự giết lẫn nhau đâu chỉ cường đại rồi mười mấy lần. Trừ phi là đại quân vây quét, bằng không bình thường mười mấy cái hắn tử, hắn thật đúng là không để ở trong lòng.
Tô Đông Lai không tin Thượng Quan Long đem Công Tôn Long thổi như vậy thần, cũng đã là mạt pháp thế giới, nào có như vậy nguy hiểm người.
Hắn sinh hoạt ở cái thế giới này vài chục năm, có thể chưa từng thấy qua những cái được gọi là thần hồ kỳ kỹ người trong giang hồ.
Cái này năm tháng người, thích nhất khoe khoang, ưa thích lẫn nhau thổi phồng.
Bản lĩnh đều là lẫn nhau thổi phồng lên.
Kiếp trước quốc thuật đại sư nhiều như vậy, đánh giáp làm sao từng cái đều bị đánh mặt mũi bầm dập.
Đương nhiên hắn thừa nhận, công phu là kỹ thuật giết người, là binh khí vận dụng kỹ xảo. Có vũ khí tại tay quốc thuật cao thủ, cùng không có vũ khí tại tay quốc thuật cao thủ, hoàn toàn là hai cái giống loài. Nhưng tuyệt không có internet bên trên thổi những cái kia cách sơn đảng lưu, một quyền đả đảo một mảng lớn, một chuyến ống tay áo, đánh bay một mảnh lớn như vậy khoa trương. Nhìn Tô Đông Lai biểu tình, Thượng Quan Long gãi gãi đầu góc, hạ trùng không thể ngữ băng. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là thật gặp ngoài ý muốn, ngươi cái kia hai cái tình muội muội, ta sẽ thay ngươi trông chừng. Tô Đông Lai trắng đối phương liếc mắt, không nói thêm gì, xoay người hướng về xa xa đi tới, về nhà. Về nhà. Ngày mai còn phải đi học đây. Thời đại này còn không có quân huấn đây. Nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, Thượng Quan Hoàng hơi chần chờ nói, ca, ngươi không giúp hắn một chút. Cốc làm sao giúp? Đây chính là công Tôn Long. Huống hồ, bất quá là gặp mặt một lần mà thôi, không đáng chọc bên trên nhân quả. Lẽ nào gọi ta bên trong võ quán đệ tử đổ máu đi giúp hắn đền mạng sao? Vị này có thể tốn phí mấy trăm lượng vàng hiện tại Thiên Hoa Đại học phía sau mua như vậy một tòa ba tiến viện tự chủ, tất nhiên cũng không có tốt như vậy chọc. Thượng Quan Long lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, chờ lấy xem kịch vui là được. Hắn nếu là chết, cái kia một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp, có thể toàn đều thuộc về ta. Thượng Quan Long song tay vắt chéo sau lưng, ta nói muội muội, bây giờ thế đạo này, ngươi cái kia lòng từ bi, có thể phải sửa đổi một chút. Hơi không chú ý, tóc rối bời từ bi, nhưng là phải là chính mình chọc bên trên phiền toái. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ trầm tư, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, quả nhiên, thế đạo này ở nơi nào cũng không an toàn. Từ Tô gia nhà cũng bị chiếm đoạt cái kia ngày bắt đầu, ta liền đã biết rồi, thế đạo này cuối cùng là nhược nhục cường thực thế giới, trật tự đã bị những quân phiệt này tùy ý đặt lên. Tô Đông Lai đi trên đường nhỏ, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Hắn kỳ thực thật hy vọng thánh triều phá diệt, chỉ là thánh triều phá diệt sau đó đâu. Bất quá là đổi một cái hoàng đế mà thôi. Bây giờ 10 đại quân phiệt mặc dù bắt đầu trong tối cấu kết, khuyến khích lật đổ thánh triều, nói theo hải ngoại, thành lập nước Cộng hòa ra, có thể đến nay cũng không có thấy một cái đầu mối. Tô Đông Lai dã tâm cũng không lớn, hắn chỉ là muốn cầu được đại đạo, đòi lại một cái công đạo mà thôi, chỉ thế thôi. Tất cả chế độ đều là năm bè bảy mảng. Tất cả chế độ, nhanh nhất lúc mới bắt đầu đều là tốt, có thể đến cuối cùng đều biến thành chúng ta chán ghét dáng vẻ. Tô Đông Lai trong lòng tâm tư hàng ngàn hàng vạn. Như có thể gặp được minh chủ, gọi hắn tự mình hạ tràng đi đỡ cầm sân rồng, hắn cũng nguyện ý. Có thể đến nay thiên hạ 10 đại quân phiệt, hắn không thể từ bất kỳ một cái nào quân phiệt trên thân nhìn thấy hy vọng. Từng cái quân phiệt đều dã tâm bừng bừng, coi như là Khương đại soái, cũng là một cái tràn đầy dã tâm hạng người. Hô dân chủ, chỉ khi nào được đại thế, thật muốn ngồi trên vị trí kia, lại có ai có thể cản? Tô Đông Lai một đường bên trên tâm tư hàng ngàn hàng vạn, trong đầu ma niệm không ngừng sinh động, nương theo lấy trong lòng tâm tình tiêu cực bắt đầu khởi động, thiên ma sinh động càng thêm kịch liệt. Vị tiên sinh này, ngài nhưng là cái này số 49 trạch viện chủ nhân. Ngay tại Tô Đông Lai trong lòng tâm tư hàng ngàn hàng vạn, ma niệm bắt đầu khởi động lúc, một giọng nói đem từ trong trầm tư kéo lại. Sau đó Tô Đông Lai trong lòng đột nhiên cả kinh, phía sau cả người xuất mồ hôi lạnh. Nhìn lại tăng nhiều ba đạo ma niệm, Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ hoảng sợ. Quả nhiên, con đường tu hành như đạp băng mỏng, đọc một chút không thể thư giãn, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vệt trầm tư, trong ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Cứ như vậy chốc lát, trong cơ thể hắn ma niệm vậy mà tăng trưởng tới ba đạo. Cây tùng, một gốc cây cây tùng. Nhìn trước mắt bóng người, Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt ba đạo. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt người đến, Tô Đông Lai trong lòng theo bản năng hiện ra cây tùng nhận đầu. Người đến người mặc kinh trang, dường như là một cây viết trực có gỗ, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn lên tới giống như là một người không có ba đạo vật chết, chỉ có mở miệng mới có thể gọi người nhìn thấy trên mặt ba đạo. Cái này loại tư thế hào hùng, đứng như thả lỏng khí thế, để Tô Đông Lai không khỏi trong lòng giật mình. Người này có chút ý tứ, có một loại từ chiến trường trên dưới tới, đã được nghiêm khắc huấn luyện chủ. Tô Đông Lai âm thầm cảnh giác. Ta là cái này trạch viện chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Đông Lai hỏi một câu. Nhà của ta đại gia xin ngài sau 3 ngày đi vào đi yến. Người đến từ trong tay háo móc ra một phần thiết mời, một mực cung kính đẩy tới. Nhà ngươi đại gia? Lý gia võ quán. Tô Đông Lai hỏi một câu, vừa nói lời nói, tiếp nhận đối phương thiết mời. Ngay tại Tô Đông Lai tiếp nhận thiết mời một khắc này, đối phương bàn tay bỗng nhiên dường như là một đầu linh xà, vặn vẹo lộ phí Tô Đông Lai cánh tay, trong chốc lát đến rồi cổ họng bên dưới, sau đó dừng ở yết hầu vị trí bên trên. Sau đó bàn tay trong chốc lát rút đi, thiên sinh, ngài tóc rơi. Ta người này chính là có một điểm khuyết điểm, không thể gặp người khác quần áo xốc xếch khiết. Hán tử kia thổi thổi trong tay bộ lông, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn hán tử bóng lưng rời đi, Tô Đông Lai ngây người ngẩn người ở đó, đưa ra tay sờ cổ của mình một cái, võ thuật. Từ đối phương xuất thủ, đến đối phương đưa bàn tay thu hồi đi, Tô Đông Lai vậy mà liền phản ứng thời gian cũng không có. Nói cách khác, đối phương muốn giết hắn, một kích kia liền có thể muốn mạng của hắn. Hắn mặc dù lực có nghìn cân, nhưng vẫn chưa từng huấn luyện qua sức phản ứng, lúc này đối mặt với đối phương đột kích, vậy mà không có phản ứng chút nào lực. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, mở ra thiệp mời nhìn thoáng qua, sau đó đưa ra tay tại trong tay áo một hồi lục lọi, cuối cùng tìm được chìa khóa, mở ra viện tử cửa đi vào. Chẳng lẽ ta cái này mới vừa mua viện tử, lại không thủ được hay sao? Nhìn trong sân cây cỏ, Tô Đông Lai giờ khắc này trong đầu ma niệm lại một lần nữa bắt đầu lan lộn, hắn tựa hồ lại nghĩ tới năm đó trận kia đại hỏa, chết ở trong lửa phụ thân. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan,
phải làm sao để. Chương 110, tâm ma khó khăn. Tô Đông Lai đứng ở trong sân, một đôi mắt nhìn cái kia quen thuộc bài biện, còn có trong sân sân nhà, trong ánh mắt lộ ra dãy rủa. Trong hoàng hốt, hắn lại một lần nữa thấy được đêm hôm đó, cái kia một đôi trong liệt hỏa mắt. Đứng tại trong sân vườn, Tô Đông Lai trong đầu trong ngày thường áp ở trong lòng cái kia một vài bức thảm thiết hình tượng, lại một lần nữa chuyển vào trong lòng. Cho đến hôm nay, hắn cũng không có minh bạch, phụ thân một lần cuối cùng, đến cùng ý vị như thế nào. Là cầu chính mình cứu hắn. Cầu chính mình đập chết trên người lại hỏa. Còn là đang gọi mình giấu lên không muốn lên tiếng. Một đêm kia hình tượng, không ngừng tại Tô Đông Lai trong đầu lấp lóe, không ngừng tại trong đầu quanh quẩn một chỗ. Một đêm kia, ta muốn là xông ra, ta liền sẽ không như thế ấy nấy. Tô Đông Lai song quyền nắm chặt. Người chết giải thoát, người sống còn đang dày vò. Ta chính là một tên hèn nhát. Ta chính là một tên hèn nhát. Tô Đông Lai đôi bàn tay thống khổ siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát khí. Đối mặt với khủng bố, ta rút lui. Ta chính là cái người nhu nhược. Tô Đông Lai ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cả người dùng sức cầm lấy tóc. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Ta hy vọng rằng nào, thời gian có thể trở lại đến một khắc này, ta tình nguyện mình cùng ngươi cùng nhau chôn vùi tại hỏa diễm bên trong, cũng không hy vọng một người sống tạm. Đôi mắt kia, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trong đầu của ta lấp lóe, đều đang ngó chúng ta. Theo thời gian trôi qua, Tô Đông Lai cảm giác mình càng ngày càng có chút xem không hiểu đôi mắt kia. Ban đầu ở tai nạn hiện trường, Tô Đông Lai cảm thấy đôi mắt kia là hy vọng chính mình im lặng, hy vọng chính mình trốn đi tới, hy vọng chính mình không muốn đi qua, hy vọng chính mình trốn đi tới. Nhưng là từ an ổn xuống sau đó, hắn nhưng lại cảm thấy, đôi mắt kia là đang khẩn cầu. Khẩn cầu hắn giúp mình diệt trên người đại hỏa, khẩn cầu giúp mình hắn. Mỗi ngày buổi tối, Tô Đông Lai đều sẽ từ trong ác mộng thức tỉnh, đều sẽ không kìm lại được cả kinh nghiền chuyển phản chắc trắng đêm khó ngủ. Ta không muốn này nấy, ta không muốn tại lùi bước, ta không muốn chạy nữa, không muốn tại đem một mình ngài vứt bỏ tại trong hỏa hoạn. Ta không muốn vĩnh viễn ngươi hãy nấy sống sót. Tô Đông Lai khỏe mắt có nước mắt lưu chuyển, trong lòng ma niệm lại một lần nữa bắt đầu bay tốc bạo tăng. Kẻ trong cuộc thì mê, có sự tình cho dù là đạo lý lại rõ ràng, nhưng chân chính vào cuộc sau đó, ai có thể nhìn thấu? Có thể chữa trị trong lòng thương tích người, duy có thời gian. Giống như là yêu đương chia tay, mặc dù đại gia người đứng xem cảm thấy rõ ràng hợp lý là nói, thật là làm ngươi đi tới một lần, ngươi sẽ phát hiện mình nhìn không ra. Chính mình lúc đó căn bản là vô pháp vượt qua cái kia chuyện khó. Chẳng biết lúc nào, Tô Đông Lai vậy mà cuộn mình ở trong sân, cả người trực tiếp lâm vào ngủ say trạng thái, trực tiếp vú áng ngủ. Trong giấc mộng Tô Đông Lai, thân thể không ngừng co quắp, trong miệng lớn tiếng hò hét, cả người khóc tê tâm liệt phế, ủy khuất giống như là một đứa bé. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang. Tô Đông Lai trong ngủ say thức tỉnh, nhìn bóng đêm đen đủi, còn có xa xa ngọn đèn lên dầu, không khỏi xoay người ngồi dậy, ai vậy? Không trả lời Tô Đông Lai, tiếng đập cửa đình chỉ, người ngoài cửa đi xa. Tô Đông Lai đứng ở trong sân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sắc bén, chỉ là trung quy không có động tác, mà là lặng lặng đứng ở trong sân. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi được bên ngoài mặt lại không động tĩnh, Tô Đông Lai xoay người đi vào bên trong nhà, cũng không tầm nhen nhóm ngọn đèn lên dầu, chỉ là lặng lặng ngồi tại trước cáng kỷ, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Thanh tĩnh kinh cùng từ bi chú cuối cùng là kém một bậc. Không áp chế được trong cơ thể ta tâm ma, không áp chế được ta tạp niệm trong lòng. Thanh tĩnh kinh cùng từ bi chú có thể áp chế ngoại ma, áp chế trong minh minh thiên ma, nhưng không áp chế được trong lòng ta chạy tới tâm tình tiêu cực. Tô Đông Lai trong lòng hàng ngàn hàng vạn niệm đầu lấp lóe, nhất định muốn tìm kiếm có thể tịnh hóa trong lòng ta ma niệm xử lý pháp. Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu lưu chuyển, trong đầu từng đạo niệm đầu dường như là tốc độ ánh sáng giống nhau, lấp lóe cái không nghỉ. Có chút ý tứ. Tô Đông Lai nhen nhóm ngọn đèn dầu, đứng tại trước cáng kỷ, yên lặng viết thanh tĩnh kinh. Không biết Quan Âm Xá Lợi có thể hay không giúp ta chấn áp trong lòng ma niệm. Tô Đông Lai trong đầu hiện lên một đạo niệm đầu. Quan Âm Xá Lợi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát di vật, tất nhiên nhuộm dần đại từ bi pháp lực, nhuộm dần Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ bi cảnh giới, trong đó ẩn chứa dày đặc Phật tính, tất nhiên có thể tương trợ chính mình chấn áp tạp niệm trong lòng. Lần này, ta tuyệt sẽ không tại rút lui. Tô Đông Lai trong phòng chép cả đêm thanh tĩnh kinh, cho đến ngày thứ hai trời sáng, Tô Đông Lai mới thả xuống giấy bút, đi tới hậu viện trong đường, đi tới cung phụng trước bài vị, xuề bàn tay ra nhen nhóm một gốc cây hương khói, hít sâu một hơi, chờ một chút. Chờ một chút. Lão nhân gia ngài chờ một chút. Năm đó những cái kia vô liêm sỉ, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Ta nhất định sẽ đưa bọn hắn đi dưới đất đi cùng ngươi. Tô Đông Lai trong đầu lóe ra từng đạo niệm đầu, sau đó lại rất cung kính dập đầu một cái. Đi ra từ đường, đi tới buồng điện thoại trước, Tô Đông Lai hơi làm trầm tư, gọi thông một cái điện thoại, kêu gọi 15683. Tô Đông Lai thả xuống điện thoại. Không bao lâu, chuông điện thoại vang lên, Tô Đông Lai tiếp nhận điện thoại, bên kia truyền đến một đạo giản mùa, thanh âm mệt mỏi, "Đông Lai, ngươi tìm ta có việc?" Tô Đông Lai có tiền sao? Đương nhiên sẽ không quên mẫu thân của nhà mình. Nhà mình mẫu thân ở kinh thành mua tùy thân kêu gọi máy móc. "Mẹ, ngươi ở kinh thành còn tốt đó chứ?" Tô Đông Lai hỏi một tiếng. "Tạm được, có ngươi số tiền này, thời gian tốt hơn nhiều lắm. Ngược lại là ngươi, có tiền sau, không thể phung phí, nhanh lên hồi trường học đọc sách, phụ thân ngươi đời này nguyện vọng lớn nhất chính là ngươi đi vào trường học, thi lên đại học. Mẹ không có bản lĩnh, cung nuôi không nổi các ngươi, chỉ là phụ thân ngươi không thể chết vô ích. Ta coi như buông tha cái mạng này, cũng phải vì phụ thân ngươi lấy một cái công đạo." Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm nghẹn ngào. Tô Đông Lai nghe cái kia mạnh mẽ đè nén thanh âm nghẹn ngào, lúc này cũng là không khỏi bi thương từ đó tới, "Mẹ, ta đã có 7 năm không nhìn thấy ngươi." "Tiểu muội cũng có 7 năm không nhìn thấy ngươi, nàng đã từng hỏi ta, ngươi dáng dấp ra sao, ta nói ta nhớ không được." Lời nói rơi xuống, bên đầu điện thoại kia đè nén tiếng khóc triệt để tan vỡ, nghẹn ngào đã nói không nên lời lời nói. "Mẹ, ngài trở về đi. Ta hiện tại đã trưởng thành, còn thi đậu Thiên Hoa Đại học, sau này tất cả mọi chuyện đều giao cho ta, ta sẽ thay thế ngài hướng đám người kia lấy một cái công đạo." Tô Đông Lai nói. "Về không đi." Bên đầu điện thoại kia tiếng khóc dần dần kềm chế, mỗi lần lúc nghỉ ngơi, trong đầu ta đều không tự chủ được hiện ra cha người kêu thảm thiết. Hắn lúc đó tại trong liệt hỏa nhất định rất đau khổ. Nhất định rất đau khổ. Ta không dám để cho chính mình dừng lại. Vì ngươi phụ thân ngươi đòi lại công đạo, là ta duy nhất còn sống hy vọng, ta tuyệt không thể buông tha. Ta muốn là trở về, tìm không được sống tiếp lý do. Ngươi có thể thi bên trên Thiên Hoa Đại học, mẹ mừng thay cho ngươi. Phụ thân ngươi như dưới suối vàng biết, cũng tất nhiên sẽ mừng thay cho ngươi. Hiện tại cha ngươi sự tình, đã gặp được manh mối. Có ngươi đưa tới khoản tiền kia, ta đã đi thông đề đốc nha môn đường, chuyện bây giờ có thể xoay chuyển, ta tuyệt không thể bỏ vợ nửa chừng. Ngươi tại Thiên Hoa Đại học hảo hảo học bài, cha ngươi sự tình, còn có ta đâu, không tới phiên ngươi đẩy lên. Ngươi là đại ca, nhất định phải chiếu cố thật tốt muội muội ngươi. Bên đầu điện thoại kia Viên Viên nói một đại thông, cho đến bên đầu điện thoại kia chuyển đến âm thanh bận, Tô Đông Lai mới vừa ngơ ngác đứng tại buồng điện thoại trước, một đôi mắt hồi lâu không nói. Ha ha, thế đạo này, làm cho người sống không nổi. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, bị bầy thổ phỉ này chiếm cứ thế đạo, về sau thiên hạ bách tính như thế nào sinh tồn? Bách tính giận mà không dám nói gì, những thứ này binh lính không cho người ta đường sống. Loạn thần tặc tử người người phải trừ diệt. Tô Đông Lai song tay nắm chặt, đem điện thoại treo ở đỉnh bên trên. Lúc đầu theo ta ý nghĩ, chờ ngày sau ta tu vi nâng cao một bước, có thể đánh vỡ thiên địa phong tỏa, liền có thể trực tiếp phá địch, đem cái kia binh lính một đầu ngón tay nghiền chết. Thế nhưng ta hiện tại có chút đợi không nổi. Nếu là không báo thủ, chỉ sợ ta trước cũng bị thiên ma cho phản vệ chết. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát khí. Đây chính là đầy đất binh mã đại soái, trong tay có mấy vạn khẩu súng, ta thì như thế nào cùng địch nổi. Tô Đông Lai đứng tại buồng điện thoại trước, lật động quyển sách trên tay tịch, trong ánh mắt không ngừng suy tư. Tìm không được phá địch khiết cơ a. Tô Đông Lai trầm ngâm không biết bao lâu, cũng là tìm không được phá địch khiết mấu chốt. Nếu muốn báo thủ, còn cần mượn lực. Nhưng hiện tại thiên hạ đại thế không rõ, chân long không già, một khi tùy tiện đặt cửa, hậu quả nhưng là rất đáng sợ. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe. Đặt cửa đặt sai, nhưng là sẽ chết người đấy. Cảm giác người trong thiên hạ đều đang buộc ta, toàn bộ thế đạo đều là sai. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài. Lúc này ta nếu có thể hội tụ ra mấy vạn ma niệm, cần gì phải như vậy quân quý. Tô Đông Lai trong đầu hiện lên một đạo niệm đầu, rồi lại trong phút chốc bị cảnh giác, ta tại sao có thể có ý tưởng như vậy? Vậy mà lại nghĩ muốn đi đường tắt. Ta lúc này tâm cảnh tu vi không đủ, trong cơ thể tâm ma không yên tĩnh, nếu như hội tụ mấy vạn ma niệm, sợ là đã sớm rơi vào ma đạo. Tô Đông Lai trong lòng cảnh giác, loại ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Tương đối nguy hiểm, không là bình thường nguy hiểm. Đi đường tắt, tất nhiên sẽ có mầm họa lớn. Bằng không trước tìm hai cái sát thủ thích khách, sau đó. Tô Đông Lai trong lòng tiện động niệm đầu. Tìm mấy bả súng trong tối nhìn chằm chằm, sau đó nhân cơ hội không bị đem cho thình thịch. Không thực tế. Tô Đông Lai lắc đầu. Ám sát một quân thống soái sao mà khó khăn? Gần như không có khả năng. Từ xưa đến nay bị ám sát thống soái lại có mấy người? Trừ phi là ta ảo thuật cường đại đến có thể mê hoặc thiên quân vạn mã cấp độ. Tô Đông Lai gãi đầu một cái, phục hồi tinh thần lại bắt đầu rửa mặt, ý niệm trong lòng lấp lóe, nên như thế nào đối mặt Lý Gia Võ Quán làm khó dễ. Lần này, ta tuyệt sẽ không tại rút lui. Tô Đông Lai hít sâu một hơi. Hắn làm sao không biết lùi một bước trời cao biển rộng, trong tối tích xúc thực lực mới là chính đạo, có thể trong lòng hắn ma chướng đã không cho phép hắn lựa chọn như vậy. Tại lùi bước xuống dưới, không đợi địch nhân giết hắn, tâm ma của hắn đã cùng ngoại ma kết hợp, gọi rơi vào tà nói, chọn đời vô pháp siêu thoát. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước minan, phải làm sao để? Chương 111, mới nghe võ đạo. Trước có lang, sau có hổ, bị dồn đến tuyệt cảnh a. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hắn có thể làm sao? Có thể làm sao? Lý luận đi lên nói, đem phòng ở tặng cho cái kia Công Tôn Long là được. Chính mình trong tối tích xúc thực lực, đợi được một ngày kia thủ đoạn được rồi, lại đến lấy lại danh dự. Nhưng thực tế bên trên, trong lòng của hắn đã tạo thành tâm ma, một khi lần nữa lui lại, chỉ sợ hắn sẽ rơi vào vô tận ma đạo, lại không siêu thoát cơ hội. Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi chú, có thể giải cứu chúng sinh, nhưng không hóa giải được Tô Đông Lai trong lòng ma chướng. Có thể diệt ngoại ma, nhưng không chấn áp được Tô Đông Lai tâm ma. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Ta cũng không lui lại cơ hội. Hắn không có chút nào hối hận học tập đạo tâm ma chủng đại pháp, không có có đạo tâm ma chủng đại pháp, hắn liền vô pháp thu được Quan Thế Âm Bồ Tát căn bản chú, cũng vô pháp thu được Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình, càng không cách nào ở cái thế giới này hiển thánh. Chính mình cần phải có hộ đạo thủ đoạn. Hơn nữa Thiên Ma Đại Đạo đúng là một đầu nhắm thẳng vào vô thượng đại đạo pháp môn. Nếu là có thể đem Quan Âm Xá Lợi đoạt lại, có lẽ có thể bằng vào Bồ Tát từ bi, ngăn chặn trong lòng ta ma chướng. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Tối hôm qua một đêm, trong cơ thể hắn vừa ra đời 400 ma niệm. Trong cơ thể hắn ma niệm trong vòng một đêm tăng tới rồi 400, so với lúc trước lao đạo sĩ tọa hóa lúc, cao hơn một bậc không thôi. Lòng có ma chướng. Tô Đông Lai hít một hơi, muốn hóa giải tâm ma, tâm bệnh chỉ có tâm dược chữa, khởi chung phải do người buộc chung. Ngoài ra, không còn ngoại pháp. Tô Đông Lai hai tay cắm tại trong túi, mở ra viện tử cửa lớn, sau đó không khỏi sửng sốt. Nhìn trên cửa quyền ấn, Tô Đông Lai đồng tử co rụt lại. Hắn nghĩ tới rồi tối hôm qua tiếng đập cửa. Dấu quyền này. Tô Đông Lai ngây ngẩn cả người. Nhà mình cái này cửa lớn nhưng là nghìn năm cổ mục, mặc dù trải qua tuế nguyệt, nhưng vẫn là không thể phá vỡ. Trong ngày thường coi như là cầm đũa chém, cũng không nhất định có sâu như vậy ấn ký, huống chi là rõ ràng là cấn hạ xuống cái quả đấm ấn ký. Đây là người đánh. Tô Đông Lai nghĩ tới hôm qua tiện thiệp mời cái kia vóc người cao ngất thanh niên, cái kia vượt qua tốc độ phản ứng một trường, ánh mắt có điểm hoài nghi nhân sinh, võ công. Thật hay giả? Bất quá ngẫm lại phía thế giới này trước đây đã từng có luyện khí sĩ tồn tại, bây giờ nếu như lại nói nhảy ra một võ công tới, ngược lại cũng không đáng giá được ngạc nhiên. Không có khả năng có võ công. Tô Đông Lai lắc đầu, Trung Nam Sơn coi như trong thiên hạ có danh tiếng đại giáo, như trong chốn giang hồ có võ công tồn tại, trong núi làm sao lại không có đề cập. Tô Đông Lai trong lòng sinh ra một vẻ suy tư, có thể cái này quyền ấn không giả được, giống như là đánh vào đầu hũ bên trên giống nhau, rõ ràng là ý lên. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, có chút ý tứ, chỉ là không biết được có thể hay không chống đỡ được ta nghìn cân chi lực. Như thế giới này có võ đạo, ta muốn là học xong, là không phải có thể nhanh hơn hậu thổ bản nguyên dung nhập gân cốt bên trong. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe. Tiên tiên thần chi lưu truyền xuống thần lực, mặc dù không có thuật pháp như vậy trò gian trá, nhưng uy năng bên trên thật là thuật pháp xa xa đều so ra kém. Cái này cửa lớn phải đền. Tô Đông Lai đưa ra tay, vướt ve trên cửa quyền ấn, ghi chép xuống một đạo linh hồn từ trường ba động. Người khuôn mặt sẽ biến, nhưng linh hồn từ trường ba động tuyệt sẽ không lừa người. Vừa đấm vừa xoa sao? Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, cất bước hướng về Thiên Hoa Đại học đi tới. Hắn biết đây là cái kia Công Tôn Long thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa bức bách chính mình đi vào khuôn khổ. Tô Đông Lai suy cười một tiếng, đơn giản là mơ tưởng. 400 đạo ma niệm, không biết thi triển ra sẽ có uy năng gì. Chẳng qua là ta hiện về tâm cảnh kém chút đạo hạnh, vận chuyển ma niệm chỉ sẽ tăng nhanh tự gia nhập ma tốc độ. Tô Đông Lai trong lòng từng đạo niệm đầu lấp lóe. Quan Âm Bồ Tát Xá Lợi, nhu cầu nhất định muốn để bên trên nhật trình. Như thế nào mới có thể cướp lấy Quan Âm Bồ Tát Xá Lợi? Tô Đông Lai trong lòng chưa tính toán gì ý tưởng chuyển động. Hắn nghĩ tới rồi giao phu nhân, còn có hổ ra cái kia tam thiếu gia. Vô số niệm đầu trong đầu dây dưa không ngớt, Tô Đông Lai dần dần có đối sách, tìm cái thời gian, lại đi trường học nhìn một cái. Tô Đông Lai đi tới nửa đường, đụng phải Thượng Quan gia huynh muội, hai người ngồi trên xe, xa xa nhìn thấy Tô Đông Lai chào hỏi, xe dừng ở nửa đường bên trên. Thượng Quan huynh đệ, thế giới này có võ công sao? Tô Đông Lai hỏi một câu. Đối mặt với Thượng Quan Long loại người thông minh này, tốt nhất là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Võ công? Đó là cái gì? Thượng Quan Long ngây ngẩn cả người. Tô Đông Lai nhìn Thượng Quan Long, giải thích câu, chính là cái kia bay tới bay lui bản lĩnh, leo tường bên trên phòng như giẫm trên đất bằng, treo đeo lội suối như giẫm trên đất bằng là tiên nhân. Bên cạnh Thượng Quan Hoàng che miệng, lộ ra một nụ cười, trong chốc lát phong tình vô hạn. Không có khả năng. Làm sao lại không có võ công? Tô Đông Lai nói, nhà của ta cái kia cửa lớn, tối hôm qua bị người để lại một cái quyền ấn. Quyền kia in vào một ba phần, rõ ràng rõ ràng. Thượng Quan Long không để ý đến nhà mình em gái giễu cợt, mà lại như có điều suy nghĩ nói, Tô huynh nói là quyền thuật chi đạo à? Quyền thuật chi đạo? Tô Đông Lai tò mò nói. Quyền thuật chi đạo là liều mạng tranh đấu thuật, mở ra trong cơ thể tiềm lực pháp môn. Thượng Quan Long nhìn thấy Tô Đông Lai hiếu kỳ, giải thích câu, chính là mở ra tiềm lực pháp môn. Nói thí dụ như, một người tại thời khắc sống còn, có thể kích thích ra viễn siêu bình thời tốc độ, sự chịu đựng. Một cái mẫu thân, có thể lật tung áp ngược lại vẫn còn ở ô tô, đây đều là tiềm lực mở rộng. Thượng Quan Long giải thích câu, có loại thủ đoạn này. Tô Đông Lai sắc mặt hoảng sợ, muốn chết chi đạo mà thôi. Thượng Quan Long yếu ớt thở dài, bất quá là thiêu đốt sinh mệnh thuật mà thôi. Huynh đệ có thể hay không giải thích một phen, để ta mở mắt một chút. Tô Đông Lai nói, tiềm lực này khai thác pháp môn, tựa hồ cùng cái kia hồ bát thủ đoạn có mấy phần tương tự. Ngươi tập võ, đánh bóng khí lực, tu hành ba loại kình đạo. Một loại là cương kình. Cương kình không gì không phá, đem quanh thân lực lượng quán tại một quyền bên trong. Đợi được cương kình tu hành chỉ do, tại mới vừa bên trong sinh nu, có cách sơn đả như công hiệu. Phá gân cốt mà không thương tổn kỳ biểu. Cương nu vận dụng thể, âm dương chuyển biến như thường, lô hỏa thuần thành công tham tạo hóa, chính là hóa kình. Thượng Quan Long nói, cái này ba loại kình đạo, không có cao thấp trên dưới phân. Bất luận là luyện ra cương kình cũng tốt, vẫn là mới vừa bên trong sinh nu cũng được, đều có thể hoành hành nhất thời. Ba loại kình đạo nhưng đồng thời tìm hiểu, cũng có thể chỉ tìm hiểu một loại, tuần hoàn tiến dần. Tô Đông Lai nghe mê ly, trong lòng suy nghĩ, có điểm giống tiếp trước trong truyền thuyết quốc thuật. Mà âm dương sinh hóa, liền có thể cổ động trong cơ thể khí huyết, rèn luyện trong cơ thể gân cốt, khiến người ta giải phóng tiềm lực sinh mệnh, cái này cảnh giới siêu phàm thoát tục, chính là ngồi nhảy qua báo đăng cảnh. Đến rồi cái này cảnh giới, ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là trong truyền thuyết cái này các loại cảnh giới, nhưng đánh người ba tấc ở ngoài. Thượng Quan Long lóe lên từ ánh mắt một vẻ hiếu kỳ. Bất quá luyện võ lại có thể thế nào? Luyện kinh lại có thể thế nào? Thượng Quan Long lắc đầu, có thể chống đỡ được trường thương đại pháo hay không? 10 năm luyện kinh, 20 năm ngồi nhảy qua báo đan. Nhưng đến cái này tuổi tác, đã là nửa thân thể xuống mồ, nơi nào còn dám đi kích phát bên trong cơ thể sinh mệnh nguyên khí? Kích phát được càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Thượng Quan Long nói. Không nói là trường thương đại pháo, chính là người bình thường luyện đao nửa tháng, cũng có thể dẫn theo đại đao đuổi theo hóa kình tông sư đầy phố chạy. Bất quá, nếu như nắm giữ kình lực võ giả trong tay cầm đao, đó chính là lợi khí giết người. Chỉ cần địa hình rất rộng rãi, có xê dịch xoay chuyển chi địa, một người có thể địch trăm. Thượng Quan Long nói, không vào báo đan, không thể thiêu đốt sinh mệnh lực kích phát nguyên khí, luyện võ thời gian mọc lại, cũng đánh không lại người bình thường một đao. Đương nhiên, Thượng Quan Long câu có lời nói cũng không nói gì, luyện qua cùng chưa từng luyện vẫn có khác biệt. Cầm đao võ giả có thể hành hạ đến chết vô số chưa từng tu luyện qua người bình thường. Kỹ thuật giết người cùng khoa chân múa tay không giống nhau. 10 quyền, 20 quyền khả năng đánh không chết người, nhưng trường đao giết người chỉ cần trong nháy mắt. Tô Đông Lai nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Cho nên, võ giả không đáng sợ, đáng sợ là lấy binh khí võ giả. Chỉ cần trong tay ngươi có tiền, cầm binh khí võ giả cũng không sợ, chỉ sợ người võ giả kia còn tới trước người ngươi mới bước. Thượng Quan Long cười nói. Kinh lực. Tô Đông Lai nhìn về phía Thượng Quan Long, nơi nào có thể học tập? Ngươi muốn học? Thượng Quan Long kinh ngạc nhìn Tô Đông Lai. Thật tò mò. Tô Đông Lai nói. Thượng Quan Long cười, xem ở ngươi cái kia xinh đẹp bằng hữu phần bên trên, ta còn là khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ tập võ đã muộn. Chậm. Căn cốt định hình. Tô Đông Lai không hiểu. Ngươi tiểu thuyết xem nhiều rồi. Thượng Quan Long cười cười, muốn đem một thân lực lượng chỉnh hợp là một, nói dễ vậy sao? Không có 10 năm khổ tu, đó là mơ tưởng. Còn muốn nghiên cứu phát lực pháp môn, càng là khó lại càng khó hơn. Chờ ngươi toàn thân kinh lực chỉnh hợp là một, lại có thể thế nào? Người ta một đao là có thể đánh chết ngươi. Coi như một đao phách không chết ngươi, hai đao ngươi cũng muốn ngỏm cụ tỏi. Thượng Quan Long từ trong tay áo hiện ra một cây súng lục khéo léo tinh xảo, bị cầm trong tay, súng ống mới là vương đạo. Tô Đông Lai không nói nữa, mà là hồi ức lấy đối phương lời nói. Đối với cái gọi là võ giả, trong lòng hắn cũng có mấy phần hình tượng. Võ giả tu ba loại pháp lực pháp môn, một loại là chỉnh hợp lực khí toàn thân, xưng là cương kình. Cương kình sau đó mới vừa bên trong sinh nhu, có thể cách sơn đảng nhu, gọi là nhu kình. Cương nhu vận chuyển giống như chính là hóa kình. Sau đó kình lực biến hóa, kích thích trong cơ thể khí huyết, kích phát nhân thể tiềm lực sinh mệnh, kiếp trước ngồi nhảy qua báo đan. Ba loại phát kình pháp môn có thể đồng thời tìm hiểu, cũng có thể chuyên tấn công một môn. Ba loại kình lực chỉ là cách dùng khác biệt mà thôi. Chỉnh hợp một thân kình lực, sợ không phải có thể đánh ra nghìn cân lực đạo, quản ngươi luyện thành cái gì kình, đều phải bị đánh chết. Đương nhiên, luyện thành nhu kình, có thể xuyên thấu qua bắp thịt gân cốt đi đánh nội tạng. Lúc đầu cương kình 1000 cân mới có thể đánh chết người, nhưng đánh nội tạng của ngươi, 50 kg lực đạo như vậy đủ rồi. Đây là song phương duy nhất chiến lệnh. Cương nhu ở giữa, đã là như thế. Về phần nói hóa cảnh, Tô Đông Lai trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không dám vọng tự suy đoán. Chỉ là không quản ngươi luyện thành cái gì kình, đều vẫn là người, đối mặt với cầm đao chẳng hán, vẫn là chạy càng xa càng tốt. Chương 112, lại gặp. Võ công cao hơn nữa, cũng sợ giao làm mếp. Tô Đông Lai trong lòng đã động niệm đầu, nhưng muốn là đồng dạng tay không tấc sắt, người bình thường kiên quyết không phải luyện kình võ giả đối thủ. Trừ phi là trời sinh thần lực. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ hiếu kỳ, kình lực rốt cuộc cái gì? Dựa theo ba động lý luận, kình lực có lẽ là một loại ba động. Một chương thiết ra bên trên giải xuống một nắm cát, sau đó dùng sức đánh sát lá, sa lịch bị cố lực lượng kia bắn bay, cái này có lẽ chính là cái kia cổ kình. Biển rộng sóng lớn bắt đầu khởi động, mà ủng hộ cái kia cổ ba động, cũng là một loại kình lực. Tô Đông Lai bỗng nhiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ hiếu kỳ. Xem ra ta còn thật sự tất yếu phải đi học tập một phen võ đạo. Không nói tại toàn bộ thế giới, chính là tại đại hoang thế giới, những cái kia đại năng giao thủ, cũng là thi triển vũ khí tương đối võ nghệ chiếm đa số. Thần thông chi lực khó phân cao thấp lúc, so đấu vẫn là võ kỹ. Thân thể gầy yếu, không biết võ kỹ, đối mặt với đại hoang những cái kia thần kinh bách chiến cao thủ, chính mình như thế nào là đối thủ. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, nhìn về phía Thượng Quan Long, không biết nơi nào có thể học tập quyền thuật thuật. Ngươi thật đúng là muốn học. Thượng Quan Long vô cùng kinh ngạc nói, có chút thời gian, ngươi còn không bằng đi học học súng pháo thuật. Ngươi luôn có lạc đàn thời điểm. Tô Đông Lai nói, đừng suy nghĩ, ngươi bây giờ đắc tội công tôn lòng, nhà nào võ quán dám thu ngươi? Chí ít tại Kim Lăng địa giới, không có nhà kia võ quán dám vì ngươi đi đắc tội công tôn lòng. Thượng Quan Long lắc đầu, ngươi muốn học võ, ngược lại cũng đơn giản, ra Kim Lăng địa giới, tùy ý đi bái phỏng một nhà võ quán, cũng có thể học được hai tay kỹ năng. Thời đại này dám mở võ quán, tất nhiên có bản lĩnh thật sự. Tô Đông Lai nhìn Thượng Quan Long trong lòng xem thường biểu tình, cau mày, không có nói tiếp lời nói. Một bên Thượng Quan Hoàng thấy thế không đành lòng, nói một câu, ngươi đừng có nghe hắn nói bậy, cái này Kim Lăng địa giới cũng không phải hắn Lý Thị võ quán một tay che trời. Tại cái này Kim Lăng, Viên Các lão ngự dụng bảo tiêu, cùng sở hữu ba nhà võ quán. Một nhà là ta Thượng Quan gia, còn có một gia là Chu gia, ta hai nhà đều không sợ cái kia Lý gia. Tiểu muội, Thượng Quan Long tức giận nói một câu, ngươi nói cho hắn biết lại có thể thế nào? Cũng không qua được trước mắt kiếp số. Coi như hắn đi bái sư, đó cũng là võ quán lấy tiền đệ tử, sinh tử họa phúc cùng võ quán võ quán tuyệt sẽ không thay hắn ra mặt. Nơi nào có ngươi nhiều chuyện như vậy? Người ta chỉ là muốn học võ, ngươi nói cho người ta là được, liền ngươi tâm tư nhiều. Thượng Quan Hoàng tức giận đỉnh trở về. Nhìn thấy Tô Đông Lai ánh mắt trông lại, Thượng Quan Long mập mạp tay nhỏ vội vã đông đưa, ngươi đừng có xem ta. Ngươi đừng có xem ta. Nhìn ta cũng là vô dụng. Ta Thượng Quan gia đích truyền đệ tử, cũng đều là từ nhỏ bồi dưỡng, tài cán vì võ quán xuất sinh nhập tử, cùng võ quán vui buồn có nhau. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nơi nào sẽ đi ngươi thượng quan gia bái sư học nghệ. Tô Đông Lai cười cười, trong lòng cũng là có ngạo khí, đối phương nhiều lần cự tuyệt, hắn như thế nào lại bên trên vội vàng dán lên. Lão huynh, ngươi cũng không nên trách ta, dù sao chúng ta mới nhận thức, ta là không có vì ngươi ra mặt đạo lý. Dù sao trong thành Kim Lăng ba đại võ quán ân oán gút mắc cũng không đơn giản. Tiểu bàn tử nhìn Tô Đông Lai, nhịn không được giải thích một câu. Ba đại võ quán quan hệ khẩn trương, hơi có chút không ổn thỏa, chính là một trận huyết chiến. Ta hiểu được, ta tự nhiên có biện pháp. Tô Đông Lai nói một câu. Tô Đông Lai là người trưởng thành, đương nhiên không sẽ tâm sinh oán hận. Bình thủy tương phùng, người ta là vì sao phải thay mình xuất đầu? Xuất đầu liền có nghĩa là kết xuống thù hận, đổ máu, người chết, cái này Thượng Quan Long là cái hợp cách thủ lĩnh. Gặp Tô Đông Lai quả nhiên sắc mặt bình tĩnh, Thượng Quan Long ngược lại là trong lòng cao nhìn hắn một cái, sau đó nói sang chuyện khác, không ở quá nhiều tự thuật. Sinh tại cái này loạn thế, muốn sống lâu dài, liền đừng có xen vào việc của người khác. Một đường đi tới trường học, trực tiếp tiến nhập phòng học, Kim Lăng Thiên Hoa Đại học tràn đầy xưa cũ kiến trúc cảm giác, là năm đó Bạch Lộc thư viện di chỉ. Bạch Lộc thư viện chính là 2000 năm trước Bắc Triều lúc, hoàng gia xá phong kiến tạo học viện, chiếm diện tích chừng 3000 mẫu, trong đó giả sơn lâm viên, hành lang thắt lưng man hồi, mỗi người ôm địa thế cầu tâm đấu giác. Tô Đông Lai ba người một đường đi tới khảo cổ học viện, lúc này khảo cổ học trong viện đã hội tụ hơn 60 người, đại gia ngồi ở trong phòng học nhỏ giọng chia làm đoàn thể, thấp giọng nói cười nhạo. Thượng quan hoàng đến, lệnh bên trong phòng học thanh âm không khỏi yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều là đồng loạt dính vào thượng quan hoàng trên thân, ánh mắt tùy theo di động. Ba người đi tới cuối cùng, sau đó ngồi xuống, nhưng cũng như trước có người thỉnh thoảng lặng yên quay đầu, đi trong tối đánh giá thượng quan hoàng tuyệt diệu dáng người. Tô Đông Lai ngồi trên ghế ngồi, trong lòng ngầm có chút quấn quýt, có muốn hay không đi gặp Trương Xu Nhàn. Nhưng là chính mình bây giờ phiền phức trên thân, nếu như gặp Trương Xu Nhàn, vạn nhất đem phiền phức dẫn đi làm sao bây giờ? Ngay tại Tô Đông Lai trong lòng tâm tư hàng ngàn hàng vạn lúc, một đạo chuông lớn đại lư vang vọng toàn bộ học viện. Cái thời đại này Thiên Hoa Đại học còn không có điện tử lục lạc, đi học tan học toàn đều dựa vào nhân lực gõ tiếng chuông. Một hồi giày cao gót khởi động thanh âm, nương theo lấy răng rắc tiếng vang dọn dã, không ngừng trong hành lang vọng lại, từ xa đến gần cấp tốc đi tới phòng học cửa. Sau đó tiếng bước chân dừng lại, 3 năm hơi thở sau, phòng cửa đẩy ra, một đạo người mặc vẻ tởn, mang giày cao gót nữ tử, từ gian nhà bên ngoài đi đến. Bên trong phòng học thanh âm chỉ một thoáng an tĩnh lại, đều là đồng loạt nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử đi lên bục giảng, ánh mắt đảo qua trong sảnh học sinh, sau đó xoay người sang chỗ khác đối mặt bảng đen, lộ ra có lồi có lõm vóc người. Phấn viết lạ tả trên bảng đen viết bên dưới một hàng chữ lớn, nữ tử xoay người sang chỗ khác, một đôi mắt nhìn về phía lớp học mọi người. Các học sinh tốt, ta gọi Trương Xu Nhàn, là tương lai 4 năm chủ nhiệm lớp của các ngươi, cũng là của các ngươi lịch sử lão sư. Ta đi. Một bên tiểu bản tử Thượng Quan Phượng nhìn đài bên trên Trương Xu Nhàn, lại bắt đầu chảy nước miếng, Thiên Hoa Đại học không hổ là Thiên Hoa Đại học. Cái này nữ lão sư cũng quá tịnh, không thể so với cái kia cái gọi là 10 đại giáo hoa kém, mấu chốt nhất là vóc người đẹp rất, lại có văn hóa. Có người nói tại Thiên Hoa Đại học đảm nhiệm giáo lão sư, thấp nhất cũng phải nghiên cứu sinh học lịch. Hiện ở nơi này rối loạn người đều không biết chữ thời đại, nghiên cứu sinh trình độ đã đứng ở giáo dục đỉnh đầu hàng ngũ. Ta cảm thấy ta mùa xuân lại đến, ta ái tình đến rồi. Từ hôm nay trở đi, Trương lão sư liền là nữ thần của ta. Thượng Quan Long lại bắt đầu chảy nước miếng. Tô Đông Lai ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác nhìn đài bên trên Trương Xu Nhàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng không phải Thiên Hoa Đại học nghiên cứu sinh sao? Làm sao lại bỗng nhiên thành lão sư? Muốn còn muốn làm sao đi gặp nàng, ai có thể biết vậy mà tình huống như vậy bên dưới trực tiếp gặp mặt. Tiểu muội, ngươi xem hắn vậy mà nhìn ngây người. So ta còn muốn chứ ca. Thượng Quan Long quay đầu nhìn về phía Tô Đông Lai, nhìn thấy ngơ ngác xuất thần, không khỏi pha trò. Một bên Thượng Quan Hoàng che miệng cười khẽ, Tô Đông Lai phục hồi tinh thần lại, không có giải thích, chỉ là ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác nhìn trên bục giảng bóng người, trong lòng cực kỳ phức tạp, vô số tâm tư bắt đầu khởi động, nhất thời gian vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó gặp mặt, nên như thế nào chào hỏi? Chào hỏi thời điểm, nên nói cái gì? Là nên nói này, ngươi tốt, hay là nên nói đã lâu không gặp? Cũng hoặc là nói một câu ngươi có khỏe không? Tô Đông Lai trong lòng lộn xộn, lúc này một lòng đều treo ở Trương Xu Nhàn trên thân. Lúc này đài bên trên Trương Xu Nhàn nói gì đó, Tô Đông Lai có chút nghe không rõ, chỉ cảm thấy thanh âm tại từ từ đi xa. Tốt, bên dưới cho mời chư vị bạn học làm tự giới thiệu, mọi người lẫn nhau quen thuộc một phen. Chỉ nghe đài bên trên truyền đến Trương Xu Nhàn thanh âm, sau đó các vị bạn học bắt đầu lần lượt đứng lên làm tự giới thiệu. Nương theo lấy các vị bạn học lần lượt giới thiệu, Trương Xu Nhàn ánh mắt di động, lúc này bỗng nhiên lóe lên, thấy được một trường căn bản cũng không nên xuất hiện ở trước mặt mình khuôn mặt. Bốn mắt tương đối, thời không tựa hồ đọc lại. Thiên địa vạn vật tựa hồ đi xa, về phần các vị lần lượt đứng dậy làm tự giới thiệu mình bạn học đang nói cái gì, Trương Xu Nhàn đã nghe không rõ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Trương Xu Nhàn ý thức bị bên tai lời nói cùng các học sinh tiếng cười kéo trở về, lúc này nhìn cái kia ngồi ở phía sau vị cái kia một khuôn mặt, một đôi quen thuộc con mắt, không khỏi trái tim lậu nhảy nửa nhịp. Là hắn sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Sẽ không phải là khuôn mặt tương tự a? Không thể nào. Trương Xu Nhàn trong đầu hàng ngàn hàng vạn niệm đầu phập phồng. Thiếu niên trước khi chết con mắt, còn có ngăn cách hắc ám đấu sắt, trở thành nàng mỗi đêm đều vẫy không ra ác ngộng. Vô số lần trong ngộng tê tâm liệt phế hò hét, còn có cái kia mịt mở cắt vàng, thổi người không mở mắt nổi, tìm không được về nhà đường. Tô huynh đệ, ngươi nhìn cái kia nữ lao sư đang nhìn ta. Ngươi nhìn cái kia nữ lao sư đang nhìn ta. Một bên thượng quan Long đâm Tô Đông Lai phần eo, trong ánh mắt tràn đầy đủ cười, đắc ý nói, nhìn một chút, mị lực của ta lớn không lớn. Liên liên nữ lao sư đều bị ta mê hoặc, một song ánh mắt lom lom nhìn nhìn ta. Tô Đông Lai nghe vậy phục hồi tinh thần lại, khóe miệng treo lên một nụ cười, nhìn bên cạnh thượng quan Long liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tươi cười quái dị, không để ý đến đối phương, mà là trong lòng chưa tính toán gì niệm đầu lấp lóe, suy tính chính mình sau đó nên như thế nào giới thiệu. Rất nhanh giới thiệu tới đến cuối cùng một hàng, đã thấy thượng quan Hoàng ngượng ngùng đứng lên, thấp giọng nói một câu, ta gọi thượng quan Hoàng, trong nhà ngay tại Kim Lăng, mọi người về sau muốn tại Kim Lăng du ngoạn, có thể tới tìm ta chơi. Không đợi thượng quan Hoàng giới thiệu xong, thượng quan Long đã đứng lên, trực tiếp đem thượng quan Hoàng lôi kéo ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh ta chính là ta muội muội thượng quan Hoàng, ta gọi thượng quan Long, liền ở tại thành Kim Lăng, về sau đại gia tại Kim Lăng gặp phải việc khó, cứ tới tìm ta. Mới học kỳ, hy vọng mới, khởi đầu mới, tại cái này tràn ngập hy vọng mùa trong, các học sinh mang theo vui vẻ trở về tập thể. Quá khứ, chúng ta ở nơi này ấm áp đại gia đình trong hỗ trợ lẫn nhau thích, nỗ lực phấn đấu, trải qua mưa gió cùng ánh mặt trời, hôm nay, chúng ta không phân khác biệt, đoàn kết hỗ trợ, cùng nhau trưởng thành. Nhìn bên người Bobo, đánh đầy giọng quan thượng quan Long, một đôi mắt hưng phấn nhìn đại bên trên Trương Xu Nhàn, Tô Đông Lai không khỏi lắc đầu, một bên thượng quan Phượng cũng là đầu góc ghim xuống. Nhà mình đại ca quá mất mặt. Chương 113, đã lâu không gặp. Ta gọi Tô Đông Lai, đã lâu không gặp, thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt. Thượng quan Long bị thượng quan Hoàng bắt lại, đè ở chỗ ngồi bên trên, có như thế người ca ca, đơn giản là cỡ lớn xã chết hiện trường. Mất mặt. Vứt xuống nhà bà nội. Thượng quan Long bị ép xuống, Tô Đông Lai chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía trên bục giảng bóng hình xinh đẹp, trong miệng nói ra một câu không hiểu mâu thuẫn lời nói. Nói xong lời nói sau, Tô Đông Lai liền không nói thêm lời, mà là một đôi mắt nhìn Trương Xu Nhàn. "Ừm, Tô bạn học giới thiệu rất tốt, rất tốt." Đài bên trên Trương Xu Nhàn phục hồi tinh thần lại, nhận lấy Tô Đông Lai chính là lời nói. Tô Đông Lai ngồi xuống, Trương Xu Nhàn thần sắc khôi phục, không thấy bất cứ dị thường nào, tiếp hạ xuống chính là đẩy tuyển một tiểu đội trưởng, sau đó tiểu đội trưởng dẫn các học sinh đi phòng đào tạo linh sách. "Nếu không gọi thượng quan bạn học làm chúng ta tiểu đội trưởng đi." Trong lớp cũng không biết là ai rô một cú họng, sau đó mọi người đều là hi hi ha ha ồn ào. Tiểu đội trưởng tuyển định, một tiết giờ học rất nhanh liền đi qua. Trương Xu Nhàn đến rồi tan học khóa thời gian, một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai, "Tô bạn học, đi theo ta phòng làm việc một chuyến." "Các học sinh, tan lớp." Tô Đông Lai đứng dậy, nhìn Trương Xu Nhàn tây trang sau niệu na bóng lưng, bên hai không hiểu nhớ tới trong bóng tối thở dốc cùng với ấm áp. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Đông Lai nóng rực ánh mắt, Trương Xu Nhàn cước bộ dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Tô Đông Lai, chờ lấy đối phương đi tới bên cạnh mình, cùng với đi sóng vai. Ai cũng không có mở miệng nói lời nói. Thẳng cho tới một cái thanh tịnh góc, trong góc trồng hơn 10 khỏa cao lớn phê đem cây giống. Đem chung quanh ánh mắt đều ngăn cách ra, mới gặp Trương Xu Nhàn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Đông Lai, sau một hồi mới nói: "Chứng kiến ngươi đầu tiên mắt, ta chỉ cho rằng mình đang nằm mơ. Ta lúc đó vui mừng chỉ cho là trong ngộng, về sau ta hung hăng bấm chính mình một thanh, xác nhận mình không phải là trong ngộng sau đó, ta mới trong lòng vui mừng lên." Trương Xu Nhàn đưa ra tay áo, lộ ra trắng tinh cổ tay trắng, tại Tô Đông Lai trước người đung đưa. Cổ tay tím xanh, hiển nhiên trước đó trên lớp học, Trương Xu Nhàn không dùng một phần nhỏ lực. Lúc này Trương Xu Nhàn khẽ mắt nước mắt nhịn không được vui mừng chảy xuôi hạ xuống. Ta đến bây giờ đều ở đây hỏi mình, không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Tô Đông Lai đưa ra tay, xoa xoa Trương Xu Nhàn khỏe mắt giọt nước mắt. Bớt đi. Trương Xu Nhàn một thanh phá hủy Tô Đông Lai bàn tay, xoa xoa khỏe mắt giọt nước mắt. Ta sau khi ra ngoài, gọi người đào qua đấu sát, không thấy thi thể của ngươi, ngươi là thế nào sống đi ra? Ngươi là thế nào chạy ra sinh thiên? Ta cũng không biết. Chờ ta sau khi tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ mênh mông cát vàng, các ngươi đều không thấy. Ta một người lảo đảo trong sa mạc đi tới, nhờ có gặp phải một cái thương đội. Mới may mắn chạy về. Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn. Ngươi có thể tại cắt vàng bên trong sống sót, cũng không có làm ta thất vọng, để cho ta không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi ra tới. Trương Xu Nhàn một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần thái, nhìn ngươi bây giờ tựa hồ qua được rất tốt. Ngươi khi đó cùng ta nói, kiếm được rồi tiền muốn tới Thiên Hoa Đại học đi học, không nghĩ tới vậy mà thật có thể ở chỗ này chứng kiến ngươi. Nhìn ra được, Trương Xu Nhàn thật cao hứng. Ngươi cũng không thể cả đời làm thuê, chỉ không hề ngừng suy nghĩ phấn đấu tiến tới, mới có cơ hội nhìn một cái đỉnh tầng phong cảnh. Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn, lúc này trong lòng nhiều cảm xúc hàng ngàn hàng vạn. Ngươi khi đó sốc lên nặng ngàn cân đấu sắt, có phải hay không dùng kích thích tiềm năng sinh mạng biện pháp? Trương Xu Nhàn một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngươi biết kích phát tiềm năng sinh mạng biện pháp? Tô Đông Lai tò mò nói. Căn cứ thượng quan Long nói, kích phát sinh mệnh tiềm năng, nhưng là ngồi nhảy qua báo đan tông sư, chuyện mới có thể làm được. Hơn nữa thế giới này mặc dù có võ giả, nhưng có rất ít người có thể tiếp xúc được luyện kình tầng cấp, giống như là Tô Đông Lai, trước vài chục năm bận rộn, căn bản cũng không từng tiếp xúc qua luyện tình cái từ ngữ này. Đương nhiên biết, ta đã từng tiếp xúc qua ngồi nhảy qua báo đan tông sư. Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu năm thọ mệnh? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Còn lại bao nhiêu năm số tuổi thọ? Tô Đông Lai cũng không biết, từ hắn bắt đầu tu luyện pháp lực sau đó, trong cơ thể số tuổi thọ liền bắt đầu trong tối kéo dài, hắn tầng sâu cùng gìn tại mạc hóa tiềm di bên trong cải biến. Sinh hoạt tại đại hoang thế giới, bằng vào pháp lực tác dụng, đại khái là trăm số tuổi thọ.
100 năm sau nếu không thể chứng thành quả vị, nhất định ngũ suy phủ xuống, lúc đó hóa thành cho bụi. Nếu như luôn luôn sinh sống tại địa cầu, Tô Đông Lai thật đúng là không biết. Nhưng đến rồi địa cầu, hắn lúc đầu đã phát sinh cải biến gìn, đang bị thiên địa ở giữa một loại không hiểu từ trường cho đánh hồi nguyên hình. Thọ mệnh là tiên tiên số, hắn mặc dù tu luyện pháp lực, nhưng đã đem trong cơ thể tiên tiên căn bản tổn hao quá nặng, căn bản cũng không phải là dựa vào đơn thuần tu luyện pháp lực là có thể bù đắp lại. Nếu như bình thường sinh linh, tu luyện pháp lực tự nhiên có thể kéo dài số tuổi thọ, thế nhưng Tô Đông Lai đang tu luyện pháp lực trước đó, trong cơ thể tiên tiên bản nguyên liền đều đã nhanh nhóm, có thể nói hắn hiện ở trong người tiên tiên bản nguyên có thiếu căn cơ chưa đủ, chỉ có bù đắp trong cơ thể tiên tiên bản nguyên mới có thể tăng trưởng số tuổi thọ. Ta cũng không biết. Tô Đông Lai cười khổ. Hắn tại đại hoang thế giới, có thể bằng vào pháp lực giảm thiểu tiên tiên bản nguyên tổn hao cùng trôi qua, nhưng một khi hồi đến địa cầu, cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Cốc Trương Xu nhàn một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, nước mắt xúc mãn viền mắt, sau một hồi mới nói: "Ngươi có thể còn sống trở về liền tốt. Thọ mệnh, nguyên khí, chỉ phải nghĩ biện pháp, chung quy có giải quyết con đường, chỉ cần hậu thiên rất đào tạo, chưa chắc không thể bổ túc tiên tiên tổn hao." Tô Đông Lai cười cười, nhìn Trương Xu nhàn, hắn có thể cảm nhận được trước mắt nữ nhân trong lòng cái kia cổ rõ ràng. "Ngươi nhận thức ngồi nhảy qua báo đan tông sư?" "Nhận thức." Trương Xu nhàn nói. "Ta nghĩ muốn tập võ, không biết ngươi có thể hay không thay ta dẫn tiến một phen." Tô Đông Lai mắt sáng rực lên. Hắn đối với cái thế giới này võ đạo cảm thấy rất hứng thú. Trương Xu nhàn nhướng mày, "Ngươi không phải hiểu kích thích tiềm lực biện pháp sao? Lẽ nào ngươi sẽ không luyện kình pháp môn?" "Ta kích thích sinh cơ biện pháp là một lần cơ duyên, cùng người khác học." Tô Đông Lai nói, "Vẫn muốn học tập võ đạo, lại trong ngày vì kiếm sống buôn ba, không có môn lộ. Ngươi muốn tập võ? Ngươi đã thi bên trên Tiên Hoa đại học, tương lai tiền đồ cầm tú, học võ làm cái gì? Luyện cho dù tốt, cũng bất quá là nhất giới võ phu mà thôi." Trương Xu nhàn sắc mặt nghiêm túc. "Bằng ngươi bây giờ bằng cấp, sau khi tốt nghiệp tiến nhập trong triều làm quan, trong chốn giang hồ bao nhiêu cao thủ cũng có thể vì ngươi ra roi, ngươi bây giờ đi học võ là bỏ gốc lấy ngọn. Trong cơ thể ta sinh cơ bị nhen nhóm, không biết còn có thể sống bao nhiêu năm. Ta suy nghĩ tập võ, có lẽ có thể tìm tới kéo dài tuổi thọ biện pháp." Tô Đông Lai tìm một lấy cớ. Nghe nói Tô Đông Lai nhắc tới sinh mệnh thiêu đốt sự tình, Trương Xu nhàn chân mày lại một lần nữa cau lên tới, một lát sau mới nói: "Muốn tập võ không khó, thành Kim Lăng lớn nhỏ võ quán, không có 100 cũng có 80. Chỉ cần có tiền liền có thể vào học lên hai tay. Nhưng là ta đắc tội Kim Lăng Lý gia võ quán, chỉ sợ trong thành Kim Lăng lớn lớn nhỏ nhỏ võ quán không dám thu ta." Tô Đông Lai cười khổ. Trương Xu nhàn sửng sốt, mày nhăn lại: "Đắc tội Lý gia võ quán? Làm sao đắc tội?" Tô Đông Lai lắc đầu không nói, hắn không muốn cho người nữ nhân này thêm phiền phức. "Ngươi chỉ là nhìn có thể hay không có phương pháp thay ta giới thiệu người sư phụ." Trương Xu nhàn cũng không hỏi tới nữa, mà là đứng ở nơi đó cau mày trầm tư, trong lòng chưa tính toán gì, niệm đầu bay tốc chuyển động, một lát sau mới nói: "Ngươi nếu như tại Bắc Ba tỉnh, ta tự nhiên có thể vì ngươi mời tới vô số danh sư, coi như ngồi nhảy qua báo đan tông sư, cũng có thể thay ngươi tìm đến. Đáng tiếc nơi này là Kim Lăng. Lý gia võ quán tại Kim Lăng nhưng là nhất đẳng thế lực, ngươi bằng không đi trước Bắc Ba tỉnh tránh đầu sóng ngọn gió. Trường học nơi đây ta thay ngươi xin nghỉ." Trương Xu nhàn nói. "Không cần, ta cũng không sợ kết cửu hoán, chỉ là muốn tìm một cơ hội học tập võ thuật, nhìn một chút có không có cơ hội lấp bổ số tuổi thọ mà thôi." Tô Đông Lai nói. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Trương Xu nhàn con mắt chuyển động, không ngừng ở trong góc đi tới đi lui, thỉnh thoảng cao mày trầm tư. "Tại Kim Lăng, đắc tội Lý gia võ quán, ngươi muốn là muốn tập võ, đi thường quy con đường sợ là không thể. Còn lại hai nhà võ quán, cũng sẽ không bởi vì ngươi mà đi đắc tội Lý gia." Trương Xu nhàn nói. "Ta Thiên Hoa đại học, ngược lại là có một cái cao thủ." "Thiên Hoa đại học có cao thủ?" Tô Đông Lai mắt sáng rực lên. "Nói đúng ra, là một người tàn phế cao thủ, xem như là nửa cái cao thủ." Trương Xu nhàn nói, "Cái này cao thủ người cô đơn, trước đây đã từng trong giang hồ sông xuống hiển hách danh tiếng, có lẽ sẽ không sợ cái kia Lý gia võ quán. Ngươi muốn học võ, ngược lại là cái cơ hội. Còn muốn làm phiền ngươi thay ta dẫn tiến." Tô Đông Lai nói. Trương Xu nhàn trừng Tô Đông Lai liếc mắt, lao đầu kia tính khí quái gở cổ quái, mặt mũi của ta cũng sợ là không dùng được, coi như đại nội đệ nhất cao thủ Tôn Trung Văn tới, cũng chưa chắc sẽ để hắn bán mặt mũi. Bất quá là mọi người có nhược điểm, chưa chắc không có cơ hội lượn quanh một phen. Trương Xu nhàn nhìn từ trên xuống dưới Tô Đông Lai, nhìn một chút cổ tay đồng hồ vàng, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm trưa. Hai người hướng về nhà ăn đi tới, Tô Đông Lai làm bộ vô tình hỏi một câu, "Lần trước tới tìm ngươi, nghe người ta nói ngươi xin nghỉ về nhà kết hôn rồi." Không rõ Tô Đông Lai trong lòng có chút khẩn trương, chờ mong. Trương Xu nhàn nghe vậy quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm nói, "Những người này luôn là muốn giới thiệu cho ta đối tượng, mà ta lại trùng hợp có một số việc. Lão sư trong học viện biết ta phiền não, cố ý nói như vậy, bất quá là muốn gọi một ít ong bướm biết khó mà lui mà thôi." Nghe vậy Tô Đông Lai trong lòng vừa chậm, căng thẳng thân thể trầm tĩnh lại, nói sang chuyện khác hỏi một câu, "Cái kia Lý Đông Anh như thế nào?" Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Trương Xu nhàn nhướng mày, một lúc sau mới nói, "Ngươi đừng có kích động. Lý Đông Anh là Ngân Hà Hợp Trung Quốc 10 đại đỉnh tiêm tập đoàn một trong, thủ hạ có thuộc về mình tương đội, hạm đội, máy bay đại pháo, coi như so với đương kim 10 đại quân phiệt cũng không kém chút nào. Ngân Hà Hợp Trung Quốc mặc dù nhỏ, nhưng hạn chế, vũ khí thiết bị đều là nhất đẳng lợi hại." Nói đến đây, Trương Xu nhàn nhìn về phía Tô Đông Lai, "Tiểu sai thủ, còn có mối thù của ta và ngươi,
về sau có khi là cơ hội trả thù lại. Cái kia Lý Đông Anh cùng 10 đại quân phiệt, thánh triều đều là có lui tới làm ăn. Thậm chí còn Lý gia võ quán, kỳ thực cũng là Ngân Hà Lý gia tại thiên hạ các nơi tuyển chọn mầm, là Lý gia thương đội thu thập mầm mà thôi. Ngân Hà hợp Trung Quốc mặc dù không có thánh triều địa bàn lớn, nhưng địa lý vị trí gặp may mắn, lại cùng Tây Phương cường quốc liên quan thâm hậu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Coi như là thánh triều, cũng muốn bán Lý gia mặt mũi. Trương Xu Nhàn đệ thấp tiếng nói nói. Chương 114, Trương Xu Nhàn bối cảnh. Tô Đông Lai đối với Ngân Hà Liên Hiệp Quốc từng có mấy phần lý giải, có điểm tương tự với kiếp trước con cùng càng càng. Ngân Hà Liên Hiệp Quốc chính là cường quốc từ thánh triều tách rời ra lãnh thổ, thuộc về liệt quốc thực dân địa. Ngân Hà Liên Hiệp Quốc từ hải ngoại chư quốc khống chế, 10 xí nghiệp lớn cùng hải ngoại các nước đều tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, đứng sau lưng cường quốc cái bóng. Ngươi yên tâm, tiểu sai thủ, còn có chúng ta thủ, ta đều sẽ báo. Trương Xu Nhàn an ủi Tô Đông Lai. Thiên hạ đại loạn đã trở thành kết cục đã định, người ta cần chờ chính là thời cơ. Thời cơ sao? Tô Đông Lai từ chối cho ý kiến, không có đầy đủ thực lực, coi như thời cơ đã đến thì có thể làm gì? Ngươi nếu như thiếu tiền, trực tiếp cùng ta nói. Ta vẫn còn có chút tích xúc, đầy đủ ngươi học bài. Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai, nói xong lời nói sau hai gò má có chút đỏ. Tô Đông Lai sửng sốt, lại cũng không nói gì thêm. Hai người đi ra góc, đã thấy Thượng Quan Long cùng Thượng Quan Hoàng đứng ở phòng học cửa, xa xa nhìn hai người từ góc đi ra, Thượng Quan Long vội vã vây tay. Tô huynh đệ, ở chỗ này. Ở chỗ này. Nhìn đi tới Tô Đông Lai cùng Trương Xu Nhàn, Thượng Quan Long rất là vui vẻ tiến tới góc mặt, "Trương lão sư, ta gọi Thượng Quan Long, ngài còn nhớ rõ ta đi?" "Ta nhớ được ngươi, Thượng Quan võ quán, là thành Kim Lăng ba đại võ quán một trong. Bất quá, Thượng Quan quán chủ có 8 cái con cháu, không biết ngươi sắp xếp để mấy?" Trương Xu Nhàn hỏi một câu. Nghe vậy Thượng Quan Long lập tức tựa như là đấu bại gà trống, rủ xuống đầu góc, đứng hàng thứ đệ ngũ. Thượng Quan gia có Long, Phượng, Hoàng, chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, còn có Kỳ Lân, Huyền Vũ, Chu Tước, Hổ, Báo. Nhất được cương triều là Thượng Quan Phượng, dường như là đại ca của các ngươi à. Có người nói đã bắt đầu thôi kinh hoạt huyết, sắp tọa nhảy qua bao đàn, được xưng là võ quán tương lai. Là võ quán đệ nhất nhân. Trương Xu Nhàn thuộc như lòng bàn tay. Đó là ta nhị đệ. Thượng Quan Long lúc này cảm xúc không cao, ủ rũ đầu túi náo nói một câu. Nhìn thấy Tô Đông Lai sắc mặt vô cùng kinh ngạc, Trương Xu Nhàn đối với Tô Đông Lai nháy mắt một cái, sau đó đoàn người đi tới nhà ăn. Sau khi ăn cơm xong cái kia Thượng Quan gia huynh muội rời đi, Tô Đông Lai cùng Trương Xu Nhàn như trước tọa tại trong phòng ăn tự lời nói. Ngươi đối với Thượng Quan gia rất biết. Vài câu lời nói liền đem Thượng Quan Long tiêu căng ép xuống. Thượng Quan Long bị đệ đệ của mình cho làm hạ thấp đi, hơn nữa còn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, hắn cái này làm đại ca có thể cao hứng mới là lạ. Thượng Quan gia một đời mới 8 vị con cháu, Thượng Quan Long cùng Thượng Quan Phượng, Thượng Quan Hoàng tuổi tác nhất bên dưới, đứng hàng thứ chót nhất. Trong đó Thượng Quan Phượng cùng Thượng Quan Hoàng là Long Phượng Thai. Trương Xu Nhàn nói, đừng xem hắn trách trách hô hô, tại Thượng Quan gia chính là một cái ăn cơm khô, Thượng Quan gia chủ 8 nhi tử, làm sao lại tất cả đều bồi dưỡng đúng chỗ. Nghe lời nói này, Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vệt bừng tỉnh, bị người nhìn thấu trên người ra hổ, trách không được Thượng Quan Long lập tức tiêu căng bị ép xuống. Bất quá Thượng Quan gia Phượng Hoàng, là Thượng Quan gia chân chính là thiên tiêu. Cái kia Thượng Quan Hoàng nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược, nhưng trên người tu vi võ đạo cũng không yếu, có người nói đi qua nước ngoài dòng binh chiến trường, trong tay không biết lây dính bao nhiêu cái nhân mạng, là từ trong đống người chết bỏ ra. Cái kia Thượng Quan gia con cháu còn lại, cũng là có thành tích, cầm giữ Thượng Quan gia trong tối sản nghiệp, không thể khinh thường. Có thẳng vào cái này Kim Lăng quân thống tổng quân, còn có tại viên các lao bên người bảo hộ. Trương Xu Nhàn đối với Thượng Quan gia sự tình thuộc như lòng bàn tay. Ngươi vậy mà biết rõ ràng như vậy? Tô Đông Lai kinh ngạc hỏi một câu. Trương Xu Nhàn động tác dừng lại, sau đó làm bộ tùy ý nói, ngươi tại Kim Lăng ngây người lâu, dĩ nhiên là sẽ biết những thứ này bắt quái, việc này cũng không tính là bí mật. Trương Xu Nhàn, Tô Đông Lai trong lòng cũng không tin. Người bình thường sẽ biết quốc gia dầu mỏ lão tổng có mấy người nhi tử, hơn nữa còn có thể đối với dầu mỏ lão tổng sự tình thuộc như lòng bàn tay. Trương Xu Nhàn có thể đối mặt với Lý Đông Anh truy cầu thờ ơ, thậm chí còn Lý Đông Anh cũng không dám đùa giỡn thủ đoạn. Có thể thấy được kỳ thân phận tuyệt không đơn giản. Lý Đông Anh nhưng là Ngân Hà hợp Trung Quốc 10 xí nghiệp lớn hoàn khố đệ tử a. Cô gái bình thường có thể thoát khỏi trong lòng bàn tay. Bên kia Thượng Quan gia huynh muội đi ra nhà ăn, Thượng Quan Hoàng nhìn về phía hứng thú không cao Thượng Quan Long, Trương lão sư thân phận thật không đơn giản. Người biết? Làm sao không đơn giản? Thượng Quan Long quay đầu đi, nhìn về phía Thượng Quan Hoàng. Bác ba tỉnh Trương Cam Lâm nữ nhi ruột thịt, nâng trong bàn tay hòn ngọc quý trên tay. Thượng Quan Hoàng yếu ớt thở dài. Nếu không ngươi cho rằng năm nay Tiên Hoa đại học khảo cổ chuyên nghiệp, vậy mà có thể tuyển nhận đến hơn 60 người. Có bực này thân phận. Thượng Quan Long sắc mặt biến, có người nói cái kia Trương Cam Lâm có mười mấy cái nhi tử, nhưng nữ nhi cũng chỉ có một cái, nữ nhi này chính là của hắn hòn ngọc quý trên tay. Không sai. Thượng Quan Hoàng nhìn về phía Thượng Quan Phượng, đại ca vậy mà biết, ngược lại là khó có được. Nếu là hòn ngọc quý trên tay, lại làm sao đến nơi này? Thượng Quan Long không hiểu, đây chính là Kim Lăng. Viên các lão địa bàn. Trương Cam Lâm trong ngày thường đem nhà mình nữ nhi bảo bối rất, làm sao lại cho phép đặt mình trong làng xào hang hổ. Trương Xu Nhàn tại Kim Lăng, là con tin. Thượng Quan Hoàng nói, căn cứ đại soái phủ bên trong thám tử báo lại, viên các lao bán cho Trương đại soái 30 chiến thuyền quân hạm, 15 chiến thuyền tàu ngầm, mệnh lệnh tổ kiến hải quân, kiềm chế Tây Phương Khương đại soái, cùng giang chết đất xuyên quân, cùng với phòng bị Ngân Hà hợp Trung Quốc. Trương đại soái có hơn 30 tàu chiến hạm, 100.000 súng pháo tùy thời cũng có thể ăn tiêu ngày, theo bột hải đánh tới Giang chết chi địa. Có người nói gần nhất lại bán Trương đại soái hơn 50 chiếc xe tăng, dùng để chống đỡ nhìn chằm chằm cường quốc. Thượng quan Hoàng nói: "Ngươi là làm sao mà biết được?" Thượng quan Long trợn mắt hốt mồm, cảm giác mình có chút ốc, cái này các loại tin tức muội muội của mình đều biết, vì sao chính mình nhưng lại chưa bao giờ nghe nói bất cứ tin tức gì? Như thế lớn một nhóm vũ khí giao dịch, rất khó giấu giếm được người có quyết tâm. Thượng quan Phượng nói: "Ta trên chiến trường lăn lộn 3 năm, trở về sau phụ thân liền đem thượng quan gia hệ thống tình báo truyền cho ta." Thượng quan Long yên lặng không nói, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rất thất bại, không là bình thường thất bại. Nhị đệ mạnh hơn chính mình còn chưa tính, hiện tại muội muội của mình cũng đều mạnh hơn chính mình, cái này còn có thiên lý sao? "Ca, ngươi không nên nản chí, mỗi người đều có mỗi người trách. Ta phụ trách hệ thống tình báo, Thượng quan Phượng phụ trách võ quán bản sinh ý tới, còn lại các vị đại ca các loại phụ trách lấy vận mua, các đi sản nghiệp. Ngươi là phụ thân đời ra, sau này muốn đi vào chính đàn, đại biểu thượng quan ra khuôn mặt chiêu bài nhân vật. Về sau muốn đi theo viên các lao bên người đại nhân vật." Thượng quan Hoàng khuôn mặt an ủi câu: "Dám cái đại nhân vật, bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi." Thượng quan Long yếu ớt thở dài: "Các ngươi thật coi ta khờ sao?" Thượng quan Phượng nghe vậy không nói: "Bất quá cũng đáng giá, bỏ ta một người, gọi ngươi cùng Thượng quan Phượng được tiện nghi, cũng rất khá. Phụ thân nếu là không trọng dụng ngươi cùng đệ đệ, ta cái này đặt ở viên các lao bên người khôi lỗi, phân lượng làm sao đầy đủ." Thượng quan Long buồn đi trên đường. Nhìn Thượng quan Long bóng lưng, Thượng quan Phượng ngơ ngác đứng tại chỗ, sau một hồi yếu ớt thở dài: "Trách không được người khác. Trước đây mưa bom báo đạn ngươi rút lui, cho nên ta đi chiến trường hỗn loạn, tham gia quốc tế lính đánh thuê, gây dựng ta thượng quan gia chi thứ nhất lính đánh thuê đội ngũ. Võ đạo bên trên ngươi lại không có thiên phú, lại không đủ tâm ngoan thủ lạn, kinh sợ không được những cái kia trong trốn giang hồ như quỷ xa thần, cho nên phụ thân đem chuyện trong giang hồ giao cho tiểu đệ. Phụ thân trừ chọn lựa như vậy, lại có thể thế nào? Nhà mình cả người đại ca, rất sợ chết, lại không đủ lòng dạ ác độc tay ác thủ lạn, lại có thể thế nào đâu?" Trương Xu Nhàn: "Trương đại soái a." Thượng quan Hoàng yếu ớt thở dài: "Hiện tại viên các lao nhất phái đã bắt đầu áp ngược lại lao nhất phái, tương lai viên các lao lung đoạn triều chính đã trở thành kết cục đã định. Mà Kim Lăng cùng Trương đại soái chính là viên các lão kinh sợ thiên hạ lợi thế. Không chiến Kim Lăng có máy bay, có thể tập kích thiên hạ bất kỳ chỗ nào. Thủy chiến có Trương Cam Lâm chính đang gầy dựng thủy sư. Lục chiến, Nam Vương có Kim Lăng 20 vạn đại quân, Bắc Vương có Trương Cam Lâm 15 vạn bách chiến đại quân. Viên các lão đại thế đã thành." "Đại thế đã thành a?" Thượng quan Hoàng yếu ớt thở dài: "Hệ khảo cổ cái này lãnh môn chuyên nghiệp, hơn nữa còn trong ngày đều ở đây cùng bùn đất đánh giao đạo, màn trời chiếu đất, ai nguyện ý báo lại tên? Cái thời đại này khảo cổ chuyên nghiệp là bị người xem thường hạ cửu lưu. Nếu không phải vì Trương Xu Nhàn, định bợ lên Trương đại thúc, ai lại nguyện ý tới nơi này mất không 3 năm thời gian?" Tô Đông Lai cùng sau lưng Trương Xu Nhàn, người sợi tóc ở giữa mùi thơm hoa quế, không khỏi lộ ra một vẻ mê say. "Thiên Hoa Đại học vị tông sư này, thân phận có điểm đặc thù, ngươi muốn bái sư, còn nhiều hơn tốn hao một chút tâm tư." Trương Xu Nhàn đem Tô Đông Lai thức tỉnh. "Ừm." Tô Đông Lai phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt nhìn Trương Xu Nhàn bóng lưng: "Ngươi nói cái gì?" Trương Xu Nhàn cước bộ dừng lại, lông mi đang cùng một chỗ, tức giận nhìn hắn, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là nện bước cước bộ đi về phía trước: "Ta đang cùng ngươi nói chính sự, ngươi không phải phân tâm. Còn nói ngươi hao tổn nguyên khí cùng sinh mạng tổn hao, ngược lại là có chút phiền phức, không biết có thể hay không tìm được đáng tin phương thuốc. Ngươi muốn giới thiệu cho ta là cái gì?" Tô Đông Lai hỏi một câu. "Nghe nói qua Càn Khôn một côn, côn đánh ba thước thần đệ nhất thiên hạ côn Chu Chí Khôn sao?" Trương Xu Nhàn hỏi một câu. "Đệ nhất thiên hạ côn, chưa nghe nói qua." Tô Đông Lai nghe vậy lắc đầu. "Đệ nhất thiên hạ côn, 10 năm trước đánh khắp vô địch thiên hạ tay, một cây trường côn nhưng đánh người quanh thân ba thước thần. Đáng tiếc, đắc tội ban đầu Ma Đô một trong 4 công tử Tăng Chí Ngụy. Sau đó bị người thiết kế hãm hại, dùng 310 đem trường thương ngăn ở trong ngõ hẻm. Về sau Chu Chí Khôn mặc dù giết đi ra, nhưng cũng phế đi." Trương Xu Nhàn lóe lên từ ánh mắt một vẻ kinh sợ, theo nghe người ta nói, thế nhưng trong cái ngõ kia, nhiều 300 cụ máu thịt bé bét, thấy không rõ hình dáng thi thể. 300 thanh súng trường bị đánh thành sắt vụn. 310 khẩu súng toàn bộ lưu tại trong cái ngõ kia. Cái kia 310 người chính là Tăng Chí Ngụy tinh nhuệ nhất lưu manh thuộc hạ. Một trận chiến này Tăng Chí Ngụy nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng đồng dạng cho hai vị khắc trùm lưu manh quật khởi cơ hội. Về sau Tăng Chí Ngụy đối mặt với còn lại hai vị kẻ có thế lực quật khởi, không có thời gian tiếp tục đuổi giết, toàn bộ tâm tư dùng để đoạt địa bàn, cho nên mới để cái kia Chu Chí Khôn trốn ra Ma Đô. "Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba." Chương 115, đánh thần ba thước Chu Chí Khôn. Ma Đô có 3 kẻ có thế lực, Thứ công tử Tăng Chí Ngụy là duy nhất đứng hàng 3 kẻ có thế lực cùng Tứ công tử 2 cái vị trí người. Tứ đại công tử là chỉ Ma Đô nhất giàu có 4 cái phú gia công tử, có thể dùng ném một cái thiên kim, tiền tài cặn bã để hình dung. Bất quá Tứ đại công tử là chỉ bại gia tử danh tiếng, mà 3 kẻ có thế lực nhưng là chỉ tại Ma Đô, hắc đạo bên trên nhất lòng dạ độc ác 4 người. Cùng còn lại 3 vị công tử khác biệt, Tăng Chí Ngụy là trước trở thành kẻ có thế lực, sau đó mới đứng hàng công tử vị. Chu Chí Khôn tại Ma đều gặp đấu súng, như thế nào đến Kim Lăng, tiến nhập Thiên Hoa đại học không có ai biết. Có lẽ Trương Xu Nhàn biết, thế nhưng Trương Xu Nhàn cũng không nói gì. Tô Đông Lai hai tay cắm ở túi áo bên trong, cùng sau lưng Trương Xu Nhàn, thế đạo này quả nhiên là thay đổi. "Đúng vậy à, tập võ 10 năm, 20 năm, hạ luyện tam phục, đông luyện phong tuyết,
lại không chống nổi tùy tiện mấy chục con súng pháo uy lực. Thời đại này, mạng người là không đáng giá tiền nhất. Một ngày dừng lại thịt, cộng thêm một bầu rượu, có khi là người có thể vì ngươi liều mạng. Trương Xu Nhàn không biết nghĩ tới cái gì, trong đầu lộ ra một vệt hồi ức. Chu Tiên Sinh võ đạo tài nghệ kinh thiên động địa, trước đây Viên Tiên Sinh đã từng tự mình đến Thiên Hoa Đại học mời hắn tiến nhập quân thống nha môn đào tạo một nhóm đặc vụ, lại bị cự tuyệt. Viên Tiên Sinh ba lần đến mời, đều chưa từng mời được Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh đã từng nói, muốn đem cái này một thân bản lĩnh dẫn vào trong quan tài. Ngươi có thể thành hay không, thật đúng là khó mà nói. Mọi người là có nhược điểm. Tô Đông Lai trả lời một câu, là có nhược điểm. Nhưng một cái lòng như cho mọi người đâu. Trương Xu Nhàn phản bác câu, sau khi thấy được, ngươi sẽ biết. Tô Đông Lai dẫn Tô Đông Lai, một đường thẳng thắn đi tới học viện sau bếp, xa xa chỉ nghe nổi chén bầu chậu âm thanh, trận trận cơm kẻ mùi thơm nước mũi mà đến. Một đám đầu bếp ở bếp sau bên trong bận rộn, một cái quần áo đồng nát, bà lấy chân người què, lúc này chọn từng thùng nước rửa chén, bận rộn đi tới đi lui. Người què quần áo bên trên tràn đầy dơ bẩn, toàn bộ là cơm kẻ, nước canh tí ấn. Trên đầu sợi tóc hỗn loạn, che lại con mắt, túi đầu ở bếp sau bên trong không ngừng đem từng thùng nước rửa chén điều chỉnh đến hậu viện. Cái kia người què thân thể không ngừng phập phồng, nước rửa chén tùy theo đong đưa, đi ngang qua Tô Đông Lai lúc, rất gọi người hoài nghi cái kia nước rửa chén biết bay văng đến người trên thân. Trương Xu Nhàn đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn khập khiễng, nước rửa chén khởi khởi phục phục người què, lặng lẽ không nói. Tô Đông Lai đứng tại Trương Xu Nhàn bên người, cũng không nói gì lời nói. Người có thể tưởng tượng ra được, ngày xưa trong tung hoành võ lâm thần thoại, được xưng giang hồ đệ nhất tông sư đánh thần ba thước Chu Chí Khôn, dĩ nhiên là bộ dáng như vậy sao? Luân lạc tới trở thành chọn nước rửa chén cấp độ. Trương Xu Nhàn quay đầu nhìn Tô Đông Lai liếc mắt. Thế sự như kỳ người như nước, chỉ than giang hồ mấy người hồi. Tô Đông Lai biểu lộ cảm xúc. Chính đang nấu nước người què động tác dừng lại, lúc này vậy mà xoay người xem ra Tô Đông Lai liếc mắt, sau đó tiếp tục chọn nước rửa chén, tới lui chuyên trở. Chu đại sư mặc dù được người cứu trở về, nhưng toàn thân chúng 38 đạn, một đôi gân tay bị người chém đứt. Mặc dù đi qua Tây y trị liệu, đã miễn cưỡng nối lại bên trên, nhưng đời này cũng không thể lập võ. Trương Xu Nhàn nói. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn động tác, quả nhiên liền gặp ngược lại nước rửa chén thời điểm, bàn tay không ngừng run run, cầm nước rửa chén động tác không ngừng loạn chiến, đem nước rửa chén vẩy ra đến tràn đầy vết bẩn y phục núi, giày bên trên. Anh hùng con đường cuối cùng, mỹ nhân tuổi xế chiều, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Đông Lai lại cảm khái câu. Chớ có nói bậy tám nói, cái kia cái anh hùng mạt lộ rồi. Chu lão sư thân thể mặc dù tàn phế, nhưng lại không phải đã không có thủ đoạn. Muốn biết đánh thần ba thước câu này lời nói cũng không phải là nói cản. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể cơ ngon áo đẹp, có không biết bao nhiêu người muốn đem mời trở về. Phàm là tại cái này Kim Lăng địa giới, có một chút thân phận địa vị học võ người, không không như muốn mời trở về cùng phục lên. Kim Lăng có ba đại võ quán, đã từng có ba đại võ quán người, đều tới bái sư học nghệ, muốn đem Chu sư phụ mời trở về làm chân quán võ sư, nhưng là lại bị cản trở về. Cái kia thượng quan phượng, Lý Đông Anh các ba đại võ quán tinh anh đệ tử, phàm là còn có dạ tâm, đều đến đây hỏi qua, đáng tiếc cũng không người có thể làm lão tiên sinh mở miệng nửa phân. Trương Xu Nhàn nhìn về phía Tô Đông Lai. Nếu không phải là ngươi đắc tội Lý gia võ quán, Kim Lăng sở hữu võ quán đều chứa không nổi ngươi, ta cũng sẽ không mang ngươi tới đụng vật khí. Người ta đã dẫn tới trước mặt ngươi, có thể hay không gọi lão tiền bối mở miệng, học được thủ đoạn còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai. Đưa tay ra. Tô Đông Lai đưa ra tay. Trương Xu Nhàn xuất ra bút, tại Tô Đông Lai bàn tay trên viết hạ xuống xuyến dây số, cái này là của ta máy giả, có chuyện gì liền tới tìm ta. Còn có, tại Thiên Hoa Đại học, ngươi chính là an toàn, Lý gia võ quán cũng không dám tùy ý tới gây sự với ngươi. Nói xong lời nói Trương Xu Nhàn đi xa, lưu xuống Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn bóng lưng, không khỏi lắc đầu, đứng ở nơi này Thiên Hoa Đại học, ta mới cảm giác mình cùng thân phận của nàng địa vị, vô hạn gần hơn. Tô Đông Lai đứng ở nơi đó, không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn Chu Chí Khôn động tác. Cho đến bên trong phòng bếp sự vật làm xong, mới gặp Chu Chí Khôn cầm lấy một cái bồn sắt, chưa đựng rất nhiều cơm kẻ sau đó, đi tới trong góc, một người ngồi ở chỗ kia ăn cơm kẻ. Bàn tay run rẩy, Chu Chí Khôn trong tay cầm cái thìa, run run rẩy rẩy đem gạo cơm tiễn vào trong miệng, chỉ là tại tiễn vào trong miệng trong quá trình, cơm kẻ tại trong thìa chấn động rất xuống một nửa. Còn có 1/3, tại môi cùng cái thìa run run va chạm khoảng cách, rơi xuống. Thấy như vậy một màn, Tô Đông Lai sắc mặt biến biến, cả người càng thêm yên lặng. Hơi làm trầm tư, Tô Đông Lai đi tới Chu Chí Khôn đối diện, ngồi xuống, lặng lặng nhìn Chu Chí Khôn ăn. Chu Chí Khôn chỉ tiếp tục túi đầu chật vật ăn, đối với Tô Đông Lai đến không thèm quan tâm đến lý lẽ. Tô Đông Lai một đôi mắt nhìn Chu Chí Khôn, cũng không nói lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn. Cho đến Chu Chí Khôn một chậu cơm ăn hết, sạch sẽ từng tí không thừa lại, một cái hạt cơm cũng không có còn lại, cũng thủy chung cũng không có nói một câu lời nói. Chu Chí Khôn lúc này ngẩng đầu, một đôi mắt bị tán loạn tóc ngăn trở, thấy không rõ biểu tình. Người cái này loại thủ đoạn, ta gặp nhiều. Có người đã từng ở trước mặt ta 3 tháng chưa từng mở miệng, chính là vì hấp dẫn chú ý của ta. Chu Chí Khôn thanh âm khàn khàn thêm trầm thấp, xen lẫn một hồi hở hô hấp. Người câu kia trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ than giang hồ mấy người hồi rất tốt. Xem ở câu nói này phần bên trên, ta khuyên ngươi một câu, hay là trở về a, ta thân công phu này chỉ biết dẫn vào trong quan tài, tuyệt sẽ không lại thu đồ đệ. Nói xong lời nói Chu Chí Khôn cầm lấy bồn sắt, thì đi rửa mặt. Tiền bối. Tô Đông Lai nhìn Chu Chí Khôn, ta muốn học công phu. Dựa vào cái gì? Chu Chí Khôn bước chân dừng lại,
xoay người nhìn về phía Tô Đông Lai, cầu ta bái sư học nghệ, không có 100 cũng có 80, ta gặp qua cái này Kim Lăng thương nhân giàu có cáo quan, cũng đã gặp cái gọi là giang hồ hiệp khách. Có người đã từng cho phép ta hoàng kim vạn lượng, có người hứa hẹn ta quan to lộc hậu, nhưng ta cũng không có bằng lòng, ngươi dựa vào cái gì? Ta không tin người công phu, thắng không nổi súng máy đại pháo. Tô Đông Lai nói một câu. Chu Chí Khôn nghe vậy ngây ngẩn cả người. Tô Đông Lai, giống như là một viên tử đạn, bắn trúng nội tâm của hắn. Quả nhiên, đã đoán đúng. Tô Đông Lai trong lòng yếu ớt thở dài. Từ có ma niệm, chấp trưởng thiên ma bản nguyên sau đó, hắn đối với lòng người phỏng đoán, tựa hồ đến rồi một loại không hiểu cảnh. Chu Chí Khôn trong lòng là có ma chướng. Một võ giả, tung hoành thiên hạ danh tiếng hay không, được xưng giang hồ đệ nhất tông sư võ giả, lại bị 300 cái du côn lưu manh cho chắn ở trong ngõ hẻm đánh thành tàn phế. Vài thập niên khổ công, lại không chống nổi lưu manh một cây thương, ngươi gọi hắn như thế nào cam tâm? Chu Chí Khôn ma chướng, chính là võ học con đường tương lai. Xuống ống cùng võ đạo đánh cờ. Trong lòng hắn có ma chướng, không nhìn ra. Nếu là hắn có thể nhìn thoáng được, cần gì phải thấp như vậy chìm, trốn ở một cái trường cao đẳng nhà ăn làm nhất nước rửa chén công phu. Nếu là hắn thật bỏ xuống trong lòng ma niệm, không đại võ quán dưỡng lão, thưởng thụ cơm ngon áo đẹp không tốt sao? Tưởng tượng một lần, một cái bằng trong tay mình cây gậy đánh khắp giang hồ vô địch tay, tung hoành giang hồ vài chục năm cao thủ, lại bị một ít du côn lưu manh cho thình thịch, trong lòng ngươi có thể dễ chịu mới là lạ. Ý khó dặn. Ngươi ở trường học ngày đêm học hành cực khổ tứ thư ngũ kinh, hàn song khổ độc 10 năm, lại phát hiện bên ngoài đã là thế kỷ 21, không tiến hành khoa cử cuộc thi, ngươi có thể chịu được loại đả kích này? Thì như thế nào? Chu Chí Khôn thanh âm không phập phồng chút nào, thuộc về võ nhân thời đại trôi qua. Công phu có cuối cùng, mà khoa học kỹ thuật chi lực vô cùng. Tô Đông Lai ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Chu Chí Khôn quẻ chân, cùng với cặp kia không ngừng lay động hai tay, ta có lẽ có cơ hội chữa cho tốt người hai tay, chữa cho tốt người trên đùi ám thương. Ý nghĩ kỳ lạ. Năm đó ta đi khắp Hoa Hạ đại địa, liền liền Tây Dương các đại địa vực đều đi, dùng hết Tây Dương khoa học kỹ thuật, cũng chỉ không hết ta cái này hai chân, ngươi dựa vào cái gì? Chu Chí Khôn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, đừng có xôn xao chúng lấy chúng, đây là bệnh bất trị. Ngươi nếu là thật có thể trị hết lao tử thương thế, coi như chuyển cho ngươi một thân sở học, lại có thể thế nào? Nói xong lời nói, Chu Chí Khôn xoay người rời đi, khập khiễng biến mất ở trong phòng ăn. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai trong lòng trầm tư, muốn bái sư, chỉ bằng vào mở miệng là không làm được. Chu Chí Khôn nếu có thể nói với, sớm đã bị người cho thuyết phục. Kim Lăng các đại gia tộc không ngừng nhờ làm hộ, các loại ngôn tử, ta có thể nghĩ tới, ta không thể nghĩ tới, sợ là đều đã nói toàn bộ. Ta có thể cho quyền lợi, tiền tài, người ta có thể xuất ra bọn ta gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí còn các loại quan to lộc hậu. Có thể người này vẫn như cũ không hề bị lay động, có thể thấy được kỳ tâm trí cứng rắn đến rồi trình độ nào. Muốn trị liệu thương thế của hắn, còn muốn từ đại hoang tìm biện pháp. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra một đạo niệm đầu, đương nhiên, ta nếu có thể tìm hiểu ra bắt toàn thủ đoạn, đánh vỡ ở giữa có và không thần diệu, chữa trị xong thương thế của hắn không tính là gì việc khó. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra một đạo niệm đầu, hắn sơ hở duy nhất chỉ có hai cái, một cái hắn một thân thương thế, cái thứ hai chính là võ đạo cùng khoa học kỹ thuật giao phong. Cái này không đơn thuần là Chu Chí Khôn tâm bệnh, càng là kiếp trước vô số cổ võ đại sư tâm bệnh. Đại Đao Vương Ngũ chết thời điểm, chí tử cũng không thể tin được, chính mình vậy mà lại dễ dàng như vậy bị đánh chết. Chương 116, Vũ Ý Ba Hàm. Cái này không đơn thuần là Chu Chí Khôn đau nhức, càng là cả thời đại võ nhân đau nhức. Tô Đông Lai nhìn khập khiễng, thân hình đi xa bóng người, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, không phải võ nhân lỗi, mà là thời đại dung không được võ nhân. Võ nhân đã bị thời đại chỗ vứt bỏ, võ nhân động tác đã theo không kịp thời đại này. Bất quá võ nhân quả thật bị thời đại này chỗ từ bỏ sao? Tô Đông Lai ngẩng đầu, tựa hồ toàn bộ thiên địa lớn từ trường đều chiếu vào trong tầm mắt. Võ nhân quả thật bị thời đại chỗ đào thải sao? Trong thiên hạ sát thủ vẫn là võ nhân làm, các đại yếu viên bên người bảo tiêu cũng là võ người đang làm. Trong quân thống soái, sông pha chiến đấu đại tướng vẫn là từ võ nhân tới làm. Các vị tông sư vẫn là các đại thế lực thượng khách. Tông sư cảnh sao mà khó khăn? Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, ta nếu có thể chữa khỏi thương thế của hắn, ta dưới mắt sở hữu khốn cảnh cũng có thể nên khó mà giải. Nói tới nói lui đều là sinh mệnh lực, đều là tăng trưởng số tuổi thọ, bù đắp nội tình nguyên khí. Tô Đông Lai yếu ớt thở dài, lóe lên từ ánh mắt vẻ cảm khái, chỉ có thể từ đại hoang tìm cơ hội. Tô Đông Lai đi xa, biến mất ở trong phòng ăn, sau đó trở lại nhà mình nhà cũ, lại xuất hiện lúc đã đến đại hoang. Lý gia võ quán, một cái hơn 40 tuổi, người mặc đoạn lớn quái tử hán tử trung niên, trong tay vướt vướt một đôi trứng gà lớn nhỏ bi sắt, dường như là thiết đạm đồng dạng vướt vướt. Bi sắt thưởng thức sáng bóng, tựa hồ có thể chiếu rọi người hai gò má bên trên lông tơ. Công tôn sư phụ, sự tình đã làm xong, thiếp mời đã đưa qua. Mặt khác tiểu nhân đã kinh phái người tiến hành cảnh cáo, ở tại cửa lớn bên trên để lại một đạo quyền ấn. Hôm qua cho Tô Đông Lai đưa thiếp mời thanh niên, lúc này cung kính đứng sau lưng Công Tôn Long, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Công Tôn Long nuốt nuốt thiết hoàn, lộ ra như có vẻ suy nghĩ, có từng tra rõ tên kia nội tình. Không phải Kim Lăng người địa phương. Hiện tại rối loạn, chúng ta xúc giác cũng kéo dài không đưa tới bên ngoài, cho nên có chút phiền phức. Biển người mịt mờ, muốn tìm được một người bối cảnh manh mối, rất khó. Rất khó. Thanh niên trả lời một câu. Thiết đảm, việc này ngươi phải nắm chặt thời gian thay ta làm, gian kia tòa nhà cùng ta có trọng dụng. Công Tôn Long bất mãn nói một câu. đệ tử nhất định gọi sư phụ thỏa mãn. Sau 3 ngày yến hội bên trên, tất thấy rõ ràng. Thiết Đảm vội va nói:
"Ừm."
Công Tôn Long gật đầu: "Theo ta đến đây đi, ta hôm nay chuyển cho ngươi một tay luyện kình bí quyết." Tô Đông Lai trở lại nhà cửa, sau đó trong lòng nhập chuyển, lại xuất hiện lúc đã đến Đại Hoang. Đại Hoang thần kỳ, làm người chết sống lại cũng có thể làm được, huống chi là nối lại gân cốt thủ đoạn. Tô Đông Lai đi trong phòng, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực tự nhiên mà vậy sinh ra, số tuổi thọ lặng yên ở giữa tăng, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình có thể xuyên toa hai giới, thế nhưng đợi được cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình sinh ra Tam Quang Thần Thủy, không biết muốn ngày tháng năm nào. Cho dù có Tam Quang Thần Thủy, đến rồi địa cầu cũng chưa chắc có thể tồn tại, sợ là không đợi thi triển, sẽ bị địa cầu nơi chút, lúc đó tiêu tán tại tầng khí quyển bên trong. Tô Đông Lai trong lòng lóe ra từng đạo niệm đầu, còn muốn tử phương thuốc vào tay. Không đúng, cũng không đúng. Bên trong cơ thể của ta có thanh trọc nhị khí, cái kia thanh trọc nhị khí vậy mà không e ngại địa cầu từ trường, mặc dù không thể xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, nhưng ta muốn là đem Tam Quang Thần Thủy hút vào thanh trọc chi khí bên trong, lợi dụng thanh trọc chi khí chữa lên. Tô Đông Lai trong đầu lộ ra một vệt kỳ dị màu sắc. Trong Đại Hoang linh vật đúng là vô pháp đợi cho thế giới kia, nhưng nếu như chính mình hấp thu Đại Hoang bên trong linh vật tinh khí, sau đó tại lấy thanh trọc chi khí chữa lên đâu? Tính là một cái dự bị ý tưởng. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, sau đó chuyển qua vô số tâm tư. Hay là phải đi vào nhìn một chút toa thuốc sự tình. Không biết có thể hay không tại Thái Âm bộ lạc bên trong quan sát một lần Thái Âm bộ lạc bí dược. Tô Đông Lai đi ra cửa phòng, một đôi mắt nhìn phơi nắng mặt trời Tam Sơn cùng Hồ Bát, đưa ra tay vẫy vẫy. "Công tử, ngài có chuyện gì?" Hồ Bát hấp ta hấp tấp chạy tới. "Các ngươi có biết không, có cái gì dựa vào phổ thông thảo dược phối hợp, là có thể làm người chết sống lại phương thuốc sao?" Tô Đông Lai hỏi một câu. Hồ Bát vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Tô Đông Lai, "Công tử muốn vật kia làm gì?" Đại Hoang bên trong thiên tài địa bảo vô số, muốn nối lại gân cốt, chỉ cần tìm được cái kia thiên tài địa bảo liền có thể, muốn cái kia linh dược bình thường làm gì? Đây chính là tư tưởng sai biệt. Người ta tùy tiện một gốc cây nghìn năm linh sâm, liền có thể làm người chết sống lại, muốn ngươi cái kia linh dược làm gì? Tô Đông Lai vừa nhìn Hồ Bát sắc mặt, liền biết đừng nghĩ trên người con hồ ly tinh này hỏi kết quả mong muốn, thế là một đôi mắt nhìn về phía bên dưới người người nhốn nháo bộ lạc. Thái Âm bộ lạc có Vu Y, không biết có thể hay không hỏi một chút Vu Y, có cái gì thần khí biện pháp không có. Tô Đông Lai đi nhanh xuống núi, lưu xuống Hồ Bát đứng ở trong núi, cùng Tam Sơn đại vương đối mặt. Ngươi có muốn nói cái gì? Tam Sơn lại gần hỏi một câu. Tiểu tử này càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng không được bình thường. Hồ Bát gãi gãi đầu óc, không nghĩ ra a. Thật sự là không nghĩ ra. Ngươi cái này trong đầu mỗi ngày suy nghĩ đều là gì? Tam Sơn tức giận nói, có cái gì không nghĩ ra? Hồ Bát gãi đầu một cái, nói ngươi cũng không hiểu. Tô Đông Lai xuống núi, tìm được săn bắn trở về Ngô Cương, liền gặp Ngô Cương đầu vai khiêng một con mai hoa lộc, chính nên ngang đi tới. Ở sau thân thể hắn, thiếu nữ Ngô Đồng hóa thân liếm chó, đi theo sau lưng Ngô Cương. Ngô Cương đại ca. Tô Đông Lai xà xa hô câu. Chuyện gì? Ngô Cương bước chân dừng lại, đợi thấy rõ Tô Đông Lai sau, lập tức lộ ra thảo hảo nụ cười, đi nhanh tới. Huynh đệ, Thường Hy muội muội xuất quan hay chưa? Còn không có. Tô Đông Lai lắc đầu. Ngô Cương nghe vậy bước chân dừng lại, lập tức không hứng thú lắm, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn đối với Tô Đông Lai vẫn là rất khách khí, rất thảo hảo. Làm qua quan đều biết, lãnh đạo người bên cạnh, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Đeo đuổi nữ sinh khuê mật cũng không thể đắc tội. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn Ngô Cương, đại huynh đệ, ta nghĩ muốn cầu kiến một lần trong bộ lạc Vu Y. Thường Hy muội muội bị bệnh sao? Ngô Cương nghe vậy lập tức tinh thần khẩn trương lên tới. Một bên thiếu nữ Ngô Đồng tức giận trực dậm chân, Ngô Cương đại ca, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Trong ngày liền nhớ Thường Hy tiện nhân kia, mỗi ngày Thường Hy muội muội treo ở bên mép, Thường Hy muội muội dài, Thường Hy muội muội ngắn. Nói xong lời nói cầm lấy chân hung hăng đạp Ngô Cương bắp đùi một cước, sau đó bước nhanh đi xa. Nhìn Ngô Đồng đi xa, Ngô Cương không có quá nhiều để ý tới, mà là một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, nói mau, có phải hay không Thường Hy muội muội ngã bệnh? Cái kia thật không có, là ta có chút việc, muốn cầu một lần Vu Y. Tô Đông Lai nói. Ngô Cương nghe vậy nóng bỏng lập tức tiêu tán, trên dưới quan sát Tô Đông Lai liếc mắt, đi theo ta. Ngô Cương nửa đường đem phỏ ngọc ném cho một cái Thái Âm bộ lạc nữ tử, nhưng theo sau Tô Đông Lai một đường đi tới bộ lạc trung ương. Tại chúng ta Thái Âm bộ lạc, Vu Y có rất nhiều, nhưng mặt y thuật là tốt nhất, là khoảng cách cây cỏ thần gần nhất người. Bất quá hàng người này có điểm ý nghĩ kỳ lạ, luôn nghĩ về sau luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược, có thể đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích vĩnh tồn tại thế gian. Việc này tại Đại Hoang bên trong đều trở thành một cái trò cười. Ngô Cương nói, trong ngày đều đang làm không phù hợp thực tế mộng. Nói đến đây, Ngô Cương dẫn Tô Đông Lai đi tới một chỗ hoàn toàn do đầu gỗ xây dựng tiểu viện, bên trong tiểu viện chim hót hoa nở, mới trồng từng đạo kỳ hoa dị thảo. Hàm đại nhân, có ở nhà không? Ngô Cương giống cổ, đứng ở ngoài cửa hô một tiếng. Gầm cái gì? Lỗ thai đều phải bị ngươi chân điếc. Bên trong nhà truyền đến một đạo không nhịn được âm thanh, đã thấy một thân mặc màu xám vải đầy thô thanh niên nam tử, đẩy ra cửa đi ra. Ở nhà liền tốt. Ngô Cương đẩy ra cửa muốn đi tiến đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn thấy Ngô Cương muốn đi vào viện tử, thanh niên lập tức nóng nảy, vội vã đi nhanh ra, mấy cái lên xuống đem Ngô Cương chắn bên ngoài viện, ngươi liền đứng tại bên ngoài viện nói, không cho phép vào tới. Thanh niên hùng hùng hổ hổ từ gian nhà bên ngoài đi đến, mãi mãi của ngươi, lần trước ngươi tiến nhập ta viện tử, giết chết ta bồi dưỡng một gốc cây 8 năm vọng nguyệt thảo. Lần trước nữa ngươi tiến nhập ta viện tử, bẻ gãy một gốc cây 9000 năm sinh vô hoa quả. Lần trước nữa, ngươi vậy mà tại ta như thắng chỉ bên trong đi tiểu. Lần trước nữa, hàm, ta lần này là có chuyện muốn tìm ngươi. Lại nghe Ngô Cương cười khổ cắt đứt đối phương lời nói. Ngươi cái kia trở về không là có chuyện. Hàm tức giận nhìn Ngô Cương, nói một chút đi, cái này hồi là chuyện gì? Ngô Cương đem Tô Đông Lai tự thân sau kéo ra ngoài, là ta vị huynh đệ kia có chuyện gì muốn tìm ngươi? Gì? Hàm một đôi mắt nhìn về phía Tô Đông Lai, lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc, rất yếu nhân loại, cái này tiểu đầu khớp xương, cánh tay nhỏ, nếu không phải là bên trong cơ thể ngươi có thần lực hội tụ, ta còn tưởng rằng ngươi là hạ giới phi thăng mà đến người phàm. Nói đến đây, Hàm nhìn về phía Tô Đông Lai, ngươi muốn làm gì? Hàm đại nhân, ta chỉ muốn còn muốn hỏi một lần, có thể hay không dùng 2-3 năm sinh bình thường nhất thảo dược, phối trí ra có thể nối lại gân cốt thần dược. Tô Đông Lai hỏi một câu, dùng nhỏ nhất dược hiệu, phát huy ra vượt qua cực hạn, khó tin dược tính. Lấy nhỏ gặp lớn, nhìn thấy vô cùng. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Hàm sửng sốt, sau đó rêu cợt nói, không có khả năng. Tuyệt đối không thể. 100 năm trở xuống thảo dược có ích lợi gì? Đó chính là một cây cỏ dại, tác dụng gì cũng không có. Muốn làm thuốc, không phải là 500 năm sinh trở lên linh dược không thể. Thế nhân đều nói ta ý nghĩ kỳ lạ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi càng là ý nghĩ kỳ lạ. Dùng một ít cỏ dại, lại luyện chế ra khó tin thần dược, tiểu tử ngươi là nghĩ như thế nào? So với ta còn không phù hợp thực tế. Hàm lắc đầu. Ý nghĩ kỳ lạ. Sợ cũng chưa chắc. Tô Đông Lai bỗng nhiên nói một câu. Ừm. Hàm một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, đánh giá đối phương, tiểu tử ngươi đang chất vấn lời của ta. Vì sao đại nhân sẽ cảm thấy trường sinh bất tử thần dược có hy vọng, mà việc này lại không có hy vọng đâu? Tô Đông Lai hỏi ngược lại câu. Ta ngược lại là cảm thấy, cùng hư vô mở mịt trường sinh bất tử thần dược so với tới, việc này càng có hy vọng. Chương 117, tòa thuốc chấn động. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ thần thái khác thường. Thật là đùa giỡn hay sao? Bằng vào một ít cỏ dại tựa như trị bệnh cứu người, ngươi thật là ngây thơ a. Người điên từ đâu tới, còn không mau một chút cho ta đuổi ra ngoài. Hàm tức giận nói, mọi người đều nói ta là người điên, ta có thể bây giờ nhìn ngươi mới là người điên. Tô Đông Lai cười cười, ta nếu có thể cầm ra chứng cứ, chứng minh ta nói đều là không phải là giả huyễn đâu. Cỏ dại cũng có thể trị bệnh đâu. Ngươi nếu có thể cầm ra chứng cứ, về sau ta liền nhận ngươi làm đại ca, ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Hàm không cần suy nghĩ, lời nói thốt ra. Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, xoay người nhìn về phía Ngô Cương, ngươi nghe chứ? Ta chẳng những nghe đến rồi, ta còn có thể làm chứng. Ngô Cương liên tục gật đầu. Lấy đao khắc tới. Tô Đông Lai nói. Tới thật. Hàm một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai. Lấy đao khắc. Tô Đông Lai lại lặp lại một câu. Hàm lộ ra vẻ hiếu kỳ, sau đó lấy ra thẻ tre cùng đao khắc, đưa cho Tô Đông Lai. Tô Đông Lai tiếp nhận thẻ tre cùng đao khắc, dụng tâm trên thẻ tre khắc hạ xuống từng hàng đại hoang văn tự. Thập toàn đại bổ thang chữa khí huyết hai hư, cũng bệnh sau hư cực người. Nhân sâm hoàng phục linh bạch thuật, các 2 tiền, cây thược dược đường quy xuyên khung thuộc địa, các 1 tiền 5 phân, cam thảo nhục quế, các 1 tiền, cây táo 2 miếng, gừng 3 mảnh. Gián phục. Tô Đông Lai khắc tốt, đem phương thuốc đưa cho đối diện Hàm. Liền cái này. Hàm nhìn trong tay phương thuốc, không khỏi lông mày nhíu lại. Ngươi đi nấu một chút thì sẽ biết. Tô Đông Lai nói một câu. Nhân sâm là thứ gì? Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Đông Lai. Tô Đông Lai sửng sốt, chợt nhớ tới hai thế giới đối với thảo dược miêu tả khác biệt, thế là liền vội vàng giải thích nói, nhân sâm hành là hình trụ hình dạng, không có cành cây. Nó phục diệp là bàn tay dáng, có chừng 3-5 cái lá nhỏ, vị trí chính giữa 3 cái lá cây hầu như không sai biệt lắm lớn. Phiến lá hình dạng đại đa số là hình hình dạng, cũng có lá hình quả trứng ngược, ngắn nhất chiều dài là 4 cm, có thể vừa được 15 cm tả hữu. Cánh hoa là nhàn nhạt màu vàng xanh, quả là tròn dẹp hình. Nguyên lai là dưỡng thần thảo. Hàm nghe vậy sửng sốt, sắc mặt ngạc nhiên. Tô Đông Lai lại lần lượt giải thích các loại thảo dược, Hàm nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi, cái này quả thật có thể làm. Tiểu tử ngươi không phải trêu chọc ta. Có được hay không, thử một chút thì biết. Tô Đông Lai nói. Nhìn trong tay phương thuốc, Hàm trực tiếp đem ba lô nhảy qua ở phía sau lưng, cầm lấy dược quốc liền hướng rừng sâu núi thẳm chạy đi. Chờ ta trở lại. Nhìn Hàm đi xa bóng lưng, Nô Cương lộ ra vẻ hiếu kỳ, trước ngươi cái kia, quả thật có thể thành. Tự nhiên có thể thành. Tô Đông Lai gật đầu, lóe lên từ ánh mắt một nụ cười, đoạn không có không thể thành đạo lý. Hai người các ngươi đều là quái nhân. Nô Cương đẩy ra cửa, bước dài đi vào. Hắn không phải nói, không cho ngươi tiến nhập viện từ sao? Tô Đông Lai nhìn Nô Cương bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ lưỡng lự. Ha ha, không tiến nhập viện tử, chẳng lẽ còn chờ ở bên ngoài hay sao? Nô Cương đại đại liệt liệt đi vào bên trong viện, thẳng thắn chạy vào hậu viện, tựa hồ đang tìm cái gì. Tô Đông Lai đi vào viện tử, nhìn bên trong viện trồng trọt được chỉnh chỉnh tề tề thảo dược, còn có cái kia 1000 năm linh dược ở trong gió phiêu đãng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, có chút ý tứ. Nhưng vào lúc này, Nô Cương ôm một cái không biết cái gì cây cối làm thành cái bình, từ hậu viện rất là vui vẻ chạy đến, tiểu tử, ngươi qua đây. Thừa dịp Hàm không ở nhà, chúng ta uống chút đồ tốt. Lao tiểu tử này trong ngày thường đem cái này bách hương cao giấu chặt, căn bản cũng không cho ta cơ hội, hôm nay hắn tất nhiên ra cửa, có thể thì không thể trách ta không khách khí. Nô Cương gỡ ra nút lọ, một cỗ nhàn nhạt, quen thuộc hương khí từ cái bình kia bên trong truyền đến. Rượu. Tô Đông Lai nghe thấy lấy cái kia quen thuộc hương khí, không khỏi sửng sốt.
không phải đời sau rượu trắng, mà là có chứa rượu cồn rượu trái cây. Đúng là rượu trái cây không thể nghi ngờ. Thế giới này lại có rượu, hơn nữa còn là rượu trái cây. Tô Đông Lai trong lòng kinh ngạc, tiến lên trước nói, đây là cái gì đồ vật? Lão tiểu tử kia bình thường lên núi hái thuốc, lại tăng thêm hắn trong viện thường xuyên loại một ít linh dược, cái kia linh dược nở hoa kết trái, hắn liền đem cái kia trái cây hái xuống vứt bỏ, ai có thể biết trái cây trồng chết, vậy mà tạo thành chất lỏng này. Nô Cương ngược lại một chén gỗ lớn, bưng lên uống một hơi cạn sạch, là đồ tốt, mùi vị thật không sai. Sau đó lão tiểu tử kia liền đem nó đặt tên Bách Hương Cao, cái này có thể là đồ tốt, vô số thảo dược trái cây ngưng tụ mà thành đồ tốt, uống vào có thể lớn mạnh gân cốt, còn có thể sống động khí huyết, là cái đồ chơi hay. Nô Cương vừa nói, cho Tô Đông Lai rót một chén. Cái này một bát là đưa cho ngươi. Ngươi uống a. Tô Đông Lai nghe vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ, bưng lên cái kia rượu trái cây uống một ngụm, ê ẩm ngọt ngào có chứa rượu cồn vi hơn mùi vị, càng là để cho người không khỏi trong lòng mê say, còn có từng tia cấp trên, cùng với rượu cồn hương thuần. Dịch thể và bụng, dường như là một đám lửa cháy hừng hực, Tô Đông Lai nơi mi tâm hậu thổ bản nguyên, lúc này điên cuồng bốc cháy lên tới. Gân cốt, huyết mạch tựa hồ sôi trào, lúc này giống như là sa mạc khô khốc, cái kia hậu thổ huyết mạch giống như là dòng nước, tham lam hút vào trong cơ thể tất cả khí cơ. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt vẻ khác thường thần thái, không sai, không sai, là cái thứ tốt, là cái thứ tốt. Hai người ngươi một ly ta một ly, ngươi một vò ta một vò, rất nhanh dưới chân hiện đầy vò rượu. Lúc này ngoài cửa tiếng bước chân vang, sau đó đại môn mở ra, trong viện hai cái uống vi hơn người, lúc này đều là từng đôi mắt nhìn hướng người tới. Các ngươi, của ta Bách Hương Cao, ta Bách Hương Cao. Hàng một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên đánh tới, nhìn trên đất trống rỗng tám cái vò rượu, lóe lên từ ánh mắt một vệt bi thống, Nô Cương. Ngươi trả cho ta Bách Hương Cao. Ngươi trả cho ta Bách Hương Cao. Lúc này Ngô Cương rõ ràng cho thấy hơi say, có chút lâm vào trạng thái say rượu. Hàm lão ca, ngươi thật là hẹp hỏi, bất quá là uống ngươi vài hũ Bách Hương Cao mà thôi. Sáng cái ta vào núi, thay ngươi săn tới một con dao long làm thuốc, để ngươi liền xong chuyện. Ngô Cương chẳng hề để ý nói một câu. Rượu trái cây mặc dù không say lòng người, nhưng Bách Hương Cao bên trong hội tụ không biết bao nhiêu dược liệu hạt giống, trái cây, cái kia cổ dược tính đem người sông phiêu phiêu dục tiên, đầu óc đều có chút vận chuyển không hiệu nghiệm. Nghe lời nói của Ngô Cương, Hàm nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, lời ấy thật chứ? Ta Ngô Cương đỉnh thiên lập địa thật nam nhi, lúc nào nói qua giả lời nói. Ngô Cương suy cười một tiếng, lại đổ một ngụm Bách Hương Cao. Miệng nói không có bằng chứng, lập xuống chứng từ làm chứng. Hàm vội vã đem vật cầm trong tay đao khắc cùng một dạng đẩy tới. Ngô Cương cũng không dài dòng, trực tiếp giơ tay chém xuống, không ngừng khắc công văn. Tô Đông Lai lúc này trong đầu vẫn duy trì từng tia thanh tỉnh, có lòng muốn ngăn cản, nhưng cảm giác được đại não thiên toàn địa chuyển, mồm mép cũng bắt đầu không lưu loát, sau đó chính là mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã quỵ đi qua. Hàm tiếp nhận công văn, không tiếp tục để ý Ngô Cương cùng Tô Đông Lai, mà là xoay người sang chỗ khác nghiên cứu thảo dược trong bụi. Chỉ bằng những cỏ dại này, có thể phát huy ra sinh trị bệnh cứu người dược hiệu. Sợ là thần nông sống lại, cũng không dám nói thế với. Hàm nhìn trong tay thảo dược, sau đó lại nhìn một chút Tô Đông Lai, trực tiếp mang tới nước suối, sau đó đem thảo dược thả vào trong nồi lớn, bắt đầu nhấc lên lửa trại không ngừng nhen nhóm. Mặc dù không có nấu dược phương pháp, không biết được lửa nhỏ lửa to phân biệt, nhưng đối với Hàm đến nói, có thể nấu dược cũng đã đủ rồi. Nương theo lấy thảo dược mùi vị truyền ra, chén thuốc quen thuộc mùi vị tại đại hoang bên trong phiêu đãng mà lên. Hàm nhìn trong nồi chén thuốc, lóe lên từ ánh mắt vẻ hiếu kỳ, cầm lấy một cái tảng đá chế luyện cái thìa, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ừm. Hàm cộp cộp miệng, một đôi mắt nhất thời sáng lên. Có thể bổ khí huyết, tráng gân cốt, dược hiệu mặc dù có chút yếu ớt, nhưng cũng không thể so với cái kia chỉ cần một gốc cây trăm năm láo dược kém. Khó tin. Đơn giản là khó tin. Thật đơn giản một gốc cây láo dược, còn có như thế khó tin hiệu quả. Nếu như thay đổi cái kia trăm năm láo dược phối hợp lên, thậm chí còn nghìn năm, vạn năm linh dược đem phối hợp lên. Hàm mắt sáng rực lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. Vài quặng phổ thông thảo dược lại có thể phát huy ra hơn trăm lần công hiệu, nếu như đổi thành linh dược, thần dược, chẳng phải là muốn lên trời? Làm sao làm được? Hắn là làm sao làm được? Cái này thảo dược phối hợp dược lý là cái gì? Hàm tọa tại trước lò lửa, đôi bàn tay bắt cái đầu, lóe lên từ ánh mắt một vẻ vẻ không dám tin. Không nên a, không nên a, không phải là dạng này, không phải là cái dạng này a. Tại sao vậy chứ? Cái này mấy cây thảo dược không liên hệ chút nào, có thể đạo lý trong đó là cái gì chứ? Tất nhiên tại trong chỗ U Minh có một cái đạo lý, hóa thành một sợi tơ tuyến, đem cho sen kẽ lên. Hàm trong ánh mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt. Trường sinh thần dược. Trường sinh thần dược hy vọng có. Ta nếu có thể tìm được đạo lý trong đó, sau đó tại đem cái kia có thể kéo dài số tuổi thọ thảo dược phối hợp chung lại, đến lúc đó có phải hay không có thể luyện chế ra bất tử dược? Là không phải có thể luyện chế ra bất tử dược. Hàm lúc này quay đầu, một đôi mắt nhìn về phía trên giường hôn mê Tô Đông Lai, ánh mắt cuồng nhiệt tựa như đang nhìn một kiện chân bảo hiếm thấy. Nắm giữ hắn, chẳng khác nào nắm giữ trường sinh thần dược phối phương. Nắm giữ hắn, ta là có thể khoảng cách luyện chế ra trường sinh thần dược không xa. Hàm lúc này ánh mắt cùng nhiệt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sáng quắc. Làm sáng sớm chim chóc ở phía xa liễu diễu kêu, đang ngủ mê man Tô Đông Lai còn không biết, chờ chính mình sẽ là cái gì. Khi ý thức dần dần trở về, Tô Đông Lai tâm thần dần dần thức tỉnh, một cỗ quen thuộc chén thuốc mùi vị, ở tại miệng mũi ở giữa không ngừng chảy. Đây là chén thuốc. Tô Đông Lai trong đầu hiện lên một đạo niệm đầu,
sau đó đông nhiên mở mắt ra, hát đoạn phiến. Sau đó liền thấy cái kia gần trong gang tấc lớn khuôn mặt, lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, trong một đôi tròng mắt tràn đầy nóng rực ánh sáng. Người đã tỉnh. Hàm lúc này lại gần, thảo hảo nhìn Tô Đông Lai, trong tay bưng một bát trong suốt dịch thể, tản ra đạo đạo mùi thơm ngát chi khí. Ngủ ba ngày, khẳng định đói bụng không? Đều đói ba ngày, tất nhiên là bụng đói kêu vang, ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong bảo dược, ngươi mau ăn điền đầy bụng. Hàm lóe lên từ ánh mắt một nụ cười. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 118, thu đồ đệ Hàm. Nhìn Hàm từ bi lấy lòng nụ cười, Tô Đông Lai chợt một cái giật mình, chẳng biết tại sao một cỗ cảm giác mát tự tâm đầu dâng lên. Ta tự mình tới. Tô Đông Lai hai tay cầm lấy cái kia chén gỗ, sau đó một đôi mắt tả hữu quan sát, Nô Cương đâu? Hắn ngày hôm trước đi trở về. Ta xem ngươi say bất tỉnh nhân sự, liền đưa ngươi ở lại chỗ này, miễn cho ngươi đi bên ngoài nhiễm phong. Hàn Hàm lóe lên từ ánh mắt một nụ cười. Nhìn Hàm ánh mắt, Tô Đông Lai làm sao nhìn thế nào cảm giác quái dị, giống như là thấy được Ngô Đồng đối đãi Ngô Cương, ánh mắt ấy vô hạn ôn nhu, vô hạn lấy lòng, như ở trong mắt tình nhân, tự nhiên là tràn đầy ôn nhu, nhưng đặt ở hai cái đồng loại trên thân, để cho người không rét mà run. Ta cũng nên đi. Tô Đông Lai có chút sợ hãi. Đại ca, ngươi đừng đi a. Hàm một thanh ngăn ở Tô Đông Lai trước người, chỉ vào cách đó không xa hỏa lò bên trên chén thuốc, vậy mà đưa tay ra bắt lại Tô Đông Lai cánh tay, sau đó một thanh quỳ xuống trước giường. Đại ca, ta gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi nói cho ta biết vì sao cái này phổ thông thảo dược, vậy mà phát huy ra có thể so với trăm năm lão dược dự tính, được chưa? Bằng không, ta trực tiếp bái ngươi làm thầy. Mặt một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai. Tô Đông Lai nghe vậy ngồi nghiêm chỉnh, hiện tại biết cái kia phổ thông thảo dược lợi hại đi. Đại ca, ngươi quả nhiên lợi hại, vậy mà từ thông thường thảo dược bên trong phát hiện ra như vậy khó tin quy luật, đơn giản là thiên thần sống lại. Hàm ánh mắt trong tràn đầy thán phục. Đại ca, ngươi phát hiện này, tất nhiên sẽ cải biến toàn bộ đại hoang, cải biến ta Thái Âm bộ lạc thực lực. Tất nhiên sẽ để ta Thái Âm bộ lạc từ đó về sau nhất phi xung tiêu. Mặt trong ánh mắt tràn đầy sáng quắc chi sắc. Đại ca, không. 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 Ta gọi ngươi sư phó, ta gọi ngươi sư phụ. Sư phụ, ngươi truyền cho ta cái này vô thượng đại đạo a. Phổ thông thảo trong dược có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Ta nếu như chuyển cho ngươi cái này tạo hóa, ngươi khả năng lấy phổ thông thảo dược, luyện chế ra làm người chết sống lại thần dược. Tô Đông Lai hỏi một câu. Thảo dược vốn là khó tin, giống như là Vân Nam Bạch Dược, đại biểu chính là khó tin. Sư phụ, phổ thông thảo dược bên trong ẩn chứa đại tạo hóa, đệ tử nếu có thể phát hiện quy luật, phát giác kỳ biến hóa, nhất định có thể tìm hiểu ra bất tử thần dược lực lượng. Hàm một đôi mắt khẩn thiết nhìn Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết sáng quắc ánh sáng. Pháp không thể khinh truyền, ngươi tất nhiên muốn học ta đại đạo, bái nhập ta môn hạ, vẫn còn cần đổ cái chú. Tô Đông Lai nói. Hàm không cần suy nghĩ, trực tiếp lên tay, chỉ vào bầu trời nói, nay ta Hàm, nguyện ý bái nhập đại ca môn hạ, khẩn cầu đại ca thu ta làm đồ đệ, sau này sinh tử đều tại đại ca một ý niệm, mặc cho đại ca đánh chửi ra roi, tuyệt không hối cải đạo lý. Như vi phạm thề này lời, gọi ta gặp thiên lôi oanh đỉnh, ngũ suy kiếp phủ xuống mà chết. Tô Đông Lai nghe vậy nhìn Hàm chân thành khuôn mặt, gật đầu, mặc dù thề, nhưng còn chưa đủ. Ngươi cần lấy thiên ma đại đạo thề, sau này nếu có phản bội, nhất định chết ở thiên ma bên dưới, chọn đời không được siêu sinh. Tất cả thừa kế ngươi đạo mạch học đồ cũng phải vĩnh viễn gặp thiên ma nguyền rủa. Thiên ma? Đó là cái gì? Hàm nghe vậy sửng sốt. Hiện tại cũng không có thiên ma khái niệm. Đừng có nhiều lời, thế đi. Tô Đông Lai nói một câu. Hắn trên người Hàm thấy được hậu thế khoa học cùng nhiệt đặc thù. Hàm nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp giơ lên ngón tay, đối với trời cao thể, nay ta Hàm lấy thiên ma đại đạo thể, tự nguyện bái nhập đại ca sư phụ môn hạ, sau này nếu có phản bội, nhất định chết ở thiên ma bên dưới, chọn đời không được siêu sinh. Sở hữu thừa kế ta đạo mạch học đồ cũng phải vĩnh viễn gặp thiên ma nguyền rủa. Hàm nói lên thể liền thể, không có chút nào do dự. Lời nói rơi xuống, trong chỗ u minh một đạo huyền diệu khí cơ từ trong hư vô tới, xuyên qua hư không phủ xuống trong cơ thể, cùng sinh mệnh nguyên khí hỗn hợp duy nhất. Tô Đông Lai nhìn Hàm, lóe lên từ ánh mắt một nụ cười, đem đỡ lên tới, đừng có đa lễ, mau dậy đi. Đại ca sư phụ, ngài hiện tại có thể chuyển cho ta đại đạo đi. Hàm ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Đông Lai. Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, việc này không nổi, ngươi trước đem cái toa thuốc này nghiên cứu ra một ít quy luật, ta tại chính thức truyền thụ ngươi vô thượng đại đạo. Về sau cũng đừng có gọi cái gì sư phụ đại ca, trực tiếp gọi sư phụ là được. Tô Đông Lai vô vô Hàm bả vai. Gặp qua sư phụ. Hàm vội vã nói. Ta về trước đi chuẩn bị một phen, đợi ta đem trong lòng sở học chỉnh lý một phen, lại đến chuyển thụ cho ngươi. Tô Đông Lai nói một câu, đi ra Hàm gian phòng. Nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, Hàm ánh mắt trong tràn đầy sáng quắc chi sắc, vui y chi đạo, lấy dược thảo bản tính đi khư bệnh duyên nhiên, không có gì tài ba, đó là linh dược sức mạnh của bản thân. Sư phụ lại có thể đem vô số cỏ dại phát huy ra khó tin dược lực, lúc này mới là chân chân chính chính vô thượng thủ đoạn. Nói đến đây Hàm hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vệt cùng nhiệt, chỗ rất nhỏ gặp tạo hóa, nếu có thể hiểu ra đạo lý trong đó, tương lai ta trường sinh dược chưa chắc không thể tạo ra. Tô Đông Lai bước nhanh hướng về nhà mình trong cung điện đi tới, trong lòng âm thầm trầm ngâm, trở về sau nên truyền thụ Hàm cái kia một quyển kinh thư đâu. Thầy thuốc điển tịch quá nhiều, thật sự là khó mà nói. Ta mê man ba ngày, có phải hay không quên mất chuyện gì? Luôn cảm thấy có một việc bị ta quên rồi. Tô Đông Lai trong lòng âm thầm trầm ngâm. Lam Tinh, Kim Lăng. Kim Lăng lớn nhất từ lâu. Màn đêm buông xuống. Công Tôn Long đứng ở trong ghế lô, một đôi mắt nhìn phía dưới xe thủy long ngựa, vướt vướt trong tay thiết đạm không nói. Bên trong bao xương bầu không khí nặng nề, đè nén gọi người có chút thở không nổi. Mấy giờ rồi? Công Tôn Long hỏi một tiếng, trong tay thiết hoàn bất an ma sát. 8 giờ. Ghế lô cửa đẩy ra, thiết đạm đi đến. 8 giờ sao? Công Tôn Long trong tay thiết đạm động tác dừng lại, tại cái này thành Kim Lăng, có thể để cho ta từ 6 giờ đợi được 8 giờ, chỉ có Viên Các lão một người. Từ qua tối hôm nay, nhưng là lại thêm một người người. Bất quá là người chết. Ngươi xác định trước đây viết đi yến tiếp mời là 6 điểm sao? Công Tôn Long lại lặp lại câu, tựa hồ có chút không thể tin được, tại Kim Lăng mặt đất bên trên, vẫn còn có người dám không nể mặt chính mình. Là 6 giờ không sai. Thiết đảm trả lời một câu. Ngươi đêm nay liền an bài hai cái huynh đệ đi qua, ta hy vọng ngày mai tỉnh lại, tại trước cán kỷ nhìn thấy cái kia phần khế đất công văn. Công Tôn Long nói xong lời nói xoay người đi ra ghế lô. Sư phụ, chúng ta còn trả thù lao sao? Thiết đảm hỏi một câu. Đương nhiên cho. Ta Công Tôn Long từ trước tới giờ không chiếm người khác tiện nghi, càng sẽ không lừa gạt. Chờ sau khi hắn chết, cho hắn đốt 1 triệu nguyên bảo, miễn đến người ta nói ta Công Tôn Long lừa gạt không trưởng nghĩa. Nói xong lời nói Công Tôn Long người đã không thấy tung tích. Thiết đảm đứng ở trong ghế lô, sắc mặt âm trầm nhìn trên đường xe thủy long ngựa, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Tốt, 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 tốt cực kỳ. Thật sự là tốt cực kỳ. Tại Kim Lăng địa giới, dám như thế trêu chọc sư phụ ta, hắn vẫn là thứ nhất. Thiết đảm cười nhạt, hai người các ngươi mang lên giá hỏa đi theo ta. Một cái ngoại lai hộ, coi như có bản lĩnh, tại Kim Lăng địa giới cũng phải cho ta bỏ. Ba người đi tới Tô Đông Lai bên ngoài viện, lặng yên vượt qua đầu tường, đã thấy bên trong viện một mảnh đèn kịt rất đậm, không thấy nửa điểm hỏa quang. Đại ca, trong viện không có ai. Tiểu đệ nói một câu. Ừm. Thiết đảm nhướng mày, lui ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí cho ta nhìn chằm chằm, một khi phát hiện hắn trở về, liền lập tức vọt vào bắt người. Ba người tại bên ngoài viện nhìn chòng chọc hai ngày, chỉ là thủy chung cũng không thấy trong viện có người xuất nhập, Thiết đảm trong lòng đợi không nổi, đối với theo dõi Lâu La nói, ta trước về võ quán, các ngươi nếu như nhìn thấy tiểu tử kia tung tích, muốn lập tức trở về hướng ta báo tin. Nói xong lời nói Thiết đảm đi xa, lưu xuống Lâu La tiếp tục theo dõi. Tô Đông Lai tại đại hoang thế giới mê man 3 ngày, ngoại giới đã nửa tháng trôi qua. Trở lại trong viện, Tô Đông Lai trong lòng có chút sai biệt, ta tựa hồ quên mất cái gì, nhưng cũng hoàn toàn không nhớ gì cả. Lúc này trùng hợp là 3 ngày, Tô Đông Lai ánh mắt đảo qua thư phòng, sau đó rơi vào bàn học bên trên, sau đó thấy được cái kia hồng sắc thiệp mời. Tô Đông Lai lập tức sửng sốt, ta rốt cục biết quên mất cái gì. Ta muốn là hiện tại đi cùng cái kia Công Tôn Long giải thích, còn kịp sao? Đối phương muốn ép bán phòng của ta, đi đi yến cùng không đi đi yến, có cái gì khác biệt đâu? Tô Đông Lai ý niệm trong lòng lấp lóe, cùng với suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng suy tư ta nên truyền thụ hàm cái gì y thuật. Từ cổ chí kim, Hoa Hạ biên soán y thuật, tổng cộng có 911 bản, có 911 gia. Từ Hái Nguyệt Lư chữa bệnh án kiện đến Tuân Sinh tám tiên. Thứ chư ngành môn, tổng cộng có 911 quyển. Tô Đông Lai trong lòng ngược lại là đối với sách thuốc có hiểu biết. Dù sao từ xưa đến nay, ý đạo không phân biệt. Cái này 911 quyển, gần như bao hàm Hoa Hạ từ cổ chí kim, tất cả thầy thuốc đại thành người. Tô Đông Lai nói một câu. Hắn tiếp trước nhớ kỹ xem qua một cái vong trạng, đối với cổ kim sở hữu sách thuốc đều làm thống kê. Đương nhiên, lấy đã nói 911 quyển, không bao hàm dân gian ẩn dấu, cũng không vô cùng nổi danh cao thủ. Tác giả Quân nói tới 911 quyển, đều có tông quyển có thể tra. Trung y bác đại tinh thâm, từ châm cứu, chén thuốc đến miệng mũi hai yết hầu, cùng với phụ khoa, tiểu nhi, tây y bao hàm môn học, trung y tất cả đều bao hàm ở bên trong. Tác giả Quân chính mắt thấy, 911 quyển mặc dù không có điều xem, nhưng là có chỗ nhìn chung. Trung y mặc dù không có thần kỳ như vậy, nhưng là tuyệt không có đại gia nghĩ đơn giản như vậy. Phàm là cổ kim nội ngoại, đại gia có thể gọi bên trên tên, không thể để cho bên trên tên y thuật, tác giả Quân đều có cất giấu. Tô Đông Lai trong lòng âm thầm trầm ngâm, đại hoang cùng Lam Tinh không giống nhau, rất nhiều kinh thư, đến rồi đại hoang cũng không thích hợp. Chẳng cho lý luận tường thuật tóm lược bên trên kinh thư, mặc cho phát huy nghiên cứu sáng tạo. Phàm là thiên hạ trung y, căn nguyên đều không có thể thoát ly Hoàng Đế Nội Kinh, ta tùy ý chọn hai quyển Hoàng Đế Nội Kinh, sau đó tại đem bản thảo cương mục cho hắn. Gọi hắn lấy bản thảo cương mục bên trong phối trọng, nghiên cứu ra có thể làm người chết sống lại phương pháp. Tô Đông Lai lúc này tim đập thình thịch. Lấy đại hoang thần lực tới không chê trung y, lấy tầng cấp cao hơn nhìn trung y, sẽ có hiệu quả gì? Chương 119, Quách Tùng Lâm. Mạnh như thác đổ, trên cao nhìn xuống. Lấy càng cao thời không nhìn trung y, mắt thường không thể phát giác kinh mạch, nhưng không giấu giếm được nắm giữ thần lực đại hoang nhân thần, không thể gạt được đại hoang tu có thần lực cao thủ. Đại hoang cao thủ có thể lấy trực quan phương thức quan sát kinh mạch vận chuyển, lại sẽ có hiệu quả gì? Lại sẽ thôi diễn ra cái gì? Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư, thiên hạ trung y lúc đầu, không ai bằng Hoàng Đế Nội Kinh. Hoàng Đế Nội Kinh chính là trung y phát triển hòn đá tảng, trung y giảng giáo, tổ tông, căn nguyên, hậu thế sở hữu các trào lưu phái trung y, đều là mỗi người có phương hướng phát triển, trên Hoàng Đế Nội Kinh phân hóa đi ra. Tô Đông Lai cảm thấy, tất nhiên truyền thụ đối phương y thuật, liền truyền thụ đối phương nguyên thủy nhất, căn bản, sau đó đối phương có thể nhờ vào đó đi ra cái kia một con đường, thôi diễn ra cái gì làm nghề y phương thức, thậm chí còn đem Hoàng Đế Nội Kinh tiến hóa, cái kia tất cả đều muốn nhìn mình bản lĩnh. Về phần nói đời sau sở hữu căn cứ Hoàng Đế Nội Kinh diễn sinh mà ra kinh thư, đều có mỗi người biên soán kinh thư người chủ quan ý thức.
Cái này loại khai sáng một đạo đại sự, sai một ly. Đôi khi một câu nhỏ bé chưa đủ đạo lời nói, đều sẽ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nói gạt tư tưởng của người khác. Tô Đông Lai hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn phía xa bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Căn bản nhất, hoàn toàn thuộc về tư tưởng của mình, mới là quý báu nhất. Tựa như có người nhìn kinh điển tiên chứ, là nhìn chân chính nguyên bản tốt, vẫn là nhìn người khác bình luận, giải độc tốt. Người khác bình luận giải độc, mang có người khác chủ quan tư tưởng, chủ quan ý thức, đối với Tô Đông Lai đến nói, tăng thêm người khác chủ quan tư tưởng, chủ quan ý thức đồ vật, đều sẽ nói gạt chuyện của người khác. Tô Đông Lai đứng tại trước cửa sổ, có thể hoàng đế nội kinh số lượng từ cũng không ít, không đơn thuần là văn tự, còn có các loại đồ quyển, sợ là muốn đồng đốc, lại muốn đọc thuộc lòng đại lượng văn tự. Tô Đông Lai đẩy ra cửa phòng đi ra viện tử, thẳng thắn hướng về Thiên Hoa Đại học thư viện đi tới. Thiên Hoa Đại học trong thư viện bao hàm chư tử điện tịch, chỉ cần ngươi muốn tìm, liền bao hàm ở trong đó. Nhà ai xe? Nhìn lên tới ngược lại là rất không tệ. Tô Đông Lai nhìn cửa lớn đối diện trên đường đậu một chiếc xe cũ kỹ, không khỏi ánh mắt sáng. Không sai, rất tốt ta. Quả thực là rất không tệ. Có thể lái nổi như thế tịnh xe, cũng không phải là người bình thường. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là khóa bên trên cửa lớn, nhưng sau đó xoay người rời đi. Xe cũ kỹ bên trong, hai cái tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đó một có người nói, ngươi thấy hắn lúc nào đi vào sao? Ta chỉ thấy hắn lúc nào đi ra. Một cái khác tiểu đệ nói, nhanh lên nói cho Thiết Đảm đại ca, tiểu tử này xuất hiện. Tiểu đệ nói một câu, tiểu tử này cả gan trêu chọc chúng ta đại gia, sợ là chán sống rồi. Tiểu đệ suy cười một tiếng, lộ ra một vẻ xem kịch vui biểu tình, ngôi nhà này bên trong sợ là tồn không ít chỗ tốt, chúng ta lại có thể kiếm một khoản nhỏ, phát một phen phát tài. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mở ra xe cũ kỹ rời đi. Tô Đông Lai cuối cùng là thể xác phàm tục, cũng không biết mình đã bị người truy tung. Một đường đi tới Thiên Hoa Đại học, thẳng thắn tiến nhập thư viện, đem cái kia nguyên thủy nhất hoàng đế nội kinh mượn đi ra. Hoàng đế nội kinh tổng cộng có 15 vạn chữ, coi như là lấy Tô Đông Lai ký ức, muốn phải hoàn toàn nhớ kỹ, cũng muốn nửa tháng thời gian. Hơn nữa trong thời gian này còn muốn lấy đả tọa thay thế minh tưởng, còn muốn thả xuống điểm tinh thuật tu luyện. Bất quá là giải quyết trong hiện thực phiền phức, đây hết thảy đều đáng giá. Chính mình nếu có thể cứu trị tốt Chu Chí Khôn, đối với hắn đến nói cũng là một chuyện tốt. Tô Đông Lai cầm hoàng đế nội kinh, thẳng thắn hướng hệ khảo cổ phòng làm việc của đi tới. Đi tới trước phòng làm việc, xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Đông Lai bỗng nhiên ánh mắt chút ngừng, cước bộ không khỏi dừng lại, lóe lên từ ánh mắt một vệt lạnh lùng. Hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Cái kia trước đây ở trong sa mạc thời giáo giả, lúc này chính đứng tại một tấm bản đồ trước, trong tay cầm đỏ bút, một bên phát họa cái gì, vừa nhìn quyển sách trên tay tịch. Lý Đông Anh là cái này thời giáo giả đắc ý đệ tử, trước đây nếu không phải là thời giáo giả mở miệng bằng lòng rút đi chống đỡ long cốt, tiết kiệm kinh phí chi tiêu, tiểu sai đại ca như thế nào lại rơi vào hoàng trong cát, bị chôn sống tại cắt vàng bên dưới. Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ sát cơ lạnh như băng. Đông Lai, một đạo êm ái lời nói tại vang lên bên tai, nương theo lấy hoa quế hư khí, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Tô Đông Lai bên người. Trương lão sư. Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn, liền vội nói câu. Hôm nay Trương Xu Nhàn trải một cái viên thuốc đầu, mặt nhìn lên tới sạch sẽ thêm tới mát, đừng có một loại tiểu mát mẽ mùi vị. Ngươi thế nào? Cái này mấy ngày đều không có nghe được tin tức của ngươi, sau bếp nơi nào cũng không có thấy ngươi, ngươi chạy đi nơi nào? Trương Xu Nhàn hỏi một câu. Ngươi cũng biết, ta chọc tới phiền phức, đương nhiên muốn tìm một chỗ không người tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Kỳ thực, ta có thể giúp ngươi hòa giải một lần. Chỉ nói là cùng sau đó, sẽ có càng khó dây dưa, không lường được phiền phức tìm bên trên ngươi. Trương Xu Nhàn sắc mặt do dự, mặc dù sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa, nhưng ít ra có thể vì ngươi kéo dài một chút thời gian. Không cần, trong lòng ta có phổ. Tô Đông Lai cười tủm tỉm nhìn Trương Xu Nhàn, vị này thời giáo giả nhìn lên tới có chút quen mắt. Thân là một người nam nhân, huống hồ ở cái thế giới này xuất thân cũng không tốt, hắn luôn cảm giác mình lùn Trương Xu Nhàn không chỉ một đầu. Huống hồ trong lòng cái kia một cỗ tiểu ngạo khí quái phá, cũng không muốn đang cùng mình có quan hệ thân mật trước mặt nữ nhân rụt rè. Ta Tô Đông Lai há có thể rụt rè? Nam nhân mà, bình thường cũng sẽ không nguyện ý tại trước mặt nữ nhân lọt sợ hãi, càng sẽ không tại trước mặt nữ nhân thừa nhận mình gặp phải trắc trở. Tô Đông Lai mặc dù là người của hai thế giới, nhưng ngon giống vậy mặt mũi, giống nhau không nhìn ra. Người sống gương mặt, cây sống một miếng da. Tô Đông Lai kiếp trước và kiếp này thêm lên, cũng bất quá mới 50 tuổi mà thôi. Những chuyện lặt vặt kia 80 năm lão nhân, không phải cũng vẫn là đánh nhau vì thể diện. Nhân tính vô pháp mất đi. Phật Đà đạo hạnh, còn có lửa giận, huống chi là người bình thường. Phật Đà cũng có dục vọng. Tô Đông Lai một đôi mắt nhìn Trương Xu Nhàn, một đôi mắt tựa hồ biết phóng điện. Ngươi nhìn gì? Trương Xu Nhàn đón lấy Tô Đông Lai hắc bạch phân minh con mắt, không khỏi giận một tiếng. Nhìn ngươi chờ coi. Tô Đông Lai thốt ra. Trương Xu Nhàn nghe vậy xoay người sang chỗ khác, sau đó tức giận nói, xem ra ngươi chính là không đội, ngươi nếu như gấp lời nói, cũng sẽ không có thời gian tới nơi này cùng ta đùa giỡn. Nói đến đây Trương Xu Nhàn nhìn về phía Tô Đông Lai, Tô Đông Lai nghe vậy bàn tay đưa ra, một thanh kéo lấy đối phương bàn tay. Trở về, không muốn đi, ta còn nói ra suy nghĩ của mình đây. Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai liếc mắt, bàn tay không có tránh ra khỏi, chỉ là nói, còn có chuyện gì? Ta nghĩ muốn ngươi bằng ta một chuyện. Tô Đông Lai tả hữu quan sát một phen, sau đó mới đệ thấp cuống họng nói, ngươi giúp ta trong tối tìm một phen lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni manh mối cùng hạ lạc, sau đó trong bóng tối báo cho ta biết. Thiên Hoa Đại học coi như hoa hạ khảo cổ lớn nhất Việt giáo, tất nhiên có quan hệ với lao tử cùng Phật Đà tư liệu a. Trương Xu Nhàn một đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn từ trên xuống dưới Tô Đông Lai, đó cũng đều là tuyệt mật, ngươi muốn tìm lao tử cùng Phật Đà tung tích làm gì? Nói chung ngươi liền đừng để ý, tin tức này đối với ta có tác dụng lớn. Việc này đối với ngươi đến nói, không khó lắm a. Tô Đông Lai nhìn Trương Xu Nhàn. Trương Xu Nhàn nghe vậy trợn trắng mắt, tức giận nói, được thôi. Cái kia thầy giáo giả, nhìn lên tới tựa hồ là rất có phái đoàn, tên gọi là gì? Tô Đông Lai làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi một câu. Ngươi bây giờ thi vào Thiên Hoa Đại học, tiền đồ vô hạn, có thể ngàn vạn lần đừng muốn làm tự hủy tương lai sự tình. Trương Xu Nhàn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Đông Lai, người này gọi là Quách Tùng Lâm, chính là Thiên Hoa Đại học khảo cổ học viện viện trưởng. Tại giáo dục giới, giới khảo cổ là tương đối tồn tại. Tại cái này Kim Lăng địa giới, môn nhân đệ tử vô số. Nói đến đây, Trương Xu Nhàn nói, nếu bàn về tầm long định mạch bản lĩnh, vị này Quách giáo sư chưa chắc sẽ kém những cái kia Mạc Kim giáo úy tông sư, kém những cái kia nhân vật trong giang hồ. Hắn có tầm long định vị bản lĩnh. Tô Đông Lai cười nhạt, nếu là hắn có bản lĩnh đó, làm sao định không được thánh nhân di tích? Thánh nhân mệnh lý nhảy thoát thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành, căn bản cũng không phải là phàm tục người có thể định. Trương Xu Nhàn một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai, lời nói trước nay chưa có nghiêm túc. Chuyện cũng đã qua, nhưng người sống lại phải sống cho tốt. Bất luận là Lý Đông Anh cũng tốt, vẫn là Quách giáo sư cũng được, đều không phải là ngươi có thể đối kháng. Bây giờ thiên hạ đại loạn tức sắp đến, ngươi chính là rất học tập, sau khi tốt nghiệp ta thay ngươi mưu một đầu lối ra, nhất định gọi tiền trình của ngươi không thể so với cái kia Lý Đông Anh kém. Chỉ cần ngươi có thể an ổn tại Thiên Hoa Đại học độ kim 4 năm. Nói xong lời nói, Trương Xu Nhàn đưa bàn tay từ Tô Đông Lai lòng bàn tay tránh thoát được, còn có, ta chỗ này có sách giáo khoa, ngươi mặc dù người không đến, nhưng chương trình học lại không thể rơi xuống. Ngươi đi theo ta, đem sách giáo khoa dọn đi. Trương Xu Nhàn đối với Tô Đông Lai nói một câu, xoay người đi vào phòng làm việc, mang ra 7 bản sách, đưa đến Tô Đông Lai trong lòng. Tô Đông Lai nghe vậy tiếp nhận thư tịch, yếu ớt thở dài, người sống trên đời này, làm sao lại khó như vậy đâu. Đại nhân vật có đại nhân vật khổ não, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật khổ não. Người tại loạn thế, thân bất do kỷ. Trương Xu Nhàn nói một câu. Tô Đông Lai xách sách giáo khoa, đối với Trương Xu Nhàn bãi liêu bãi tay, nhưng sau đó xoay người chậm chậm ung dung đi xa. Tiểu tử kia là hệ khảo cổ. Ngay tại Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng hồi lâu không nói lúc, bên hai chuyển đến một giọng dàn mua. Quách giáo sư. Trương Xu Nhàn lại càng hoảng sợ. Tiểu tử này nhìn lên tới có mấy phần nhìn quen mắt. Quách giáo sư như có điều suy nghĩ. Bây giờ Tô Đông Lai sống an nhàn sung sướng, khí chất đại biến, lại tăng thêm tu luyện pháp lực, thần lực làm dịu, cả người cùng trước kia mặc dù khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, nhưng da thịt trắng nõn, cả người quanh thân trên dưới lộ ra một loại khó có thể nói hết khí chất. Như không biết ngọn ngành, gọi người còn tưởng rằng là một cái quý công tử. Ta xem ngươi đối với tiểu tử kia cảm quan tựa hồ rất không bình thường. Cũng không biết tiểu tử này có bản lĩnh gì, vậy mà vào trong mắt ngươi. Quách giáo sư nhìn Trương Xu Nhàn, Đông Lai đối với ngươi rất tốt, ngươi vì sao không suy nghĩ một chút Đông Lai? Chương 120, giang hồ hung ác loại người. Quách giáo sư. Trương Xu Nhàn mở miệng, cắt đứt Quách Tùng Lâm. Ở trường học, chúng ta chỉ nói luận công sự, còn chuyện riêng của ta không có quan hệ gì với giáo sư. Trương Xu Nhàn lời nói cường thế bá đạo, oán hận Quách giáo sư á khẩu không trả lời được, một đôi mắt nhìn Trương Xu Nhàn, vậy mà không dám tại dư thừa nói nhiều. Trương Xu Nhàn thân là Bắc Ba tỉnh Trương Cam Lâm con gái một, Bắc Ba tỉnh tiểu công chúa, thân phận địa vị so với bây giờ lung lay sắp đổ thánh triều công chúa còn muốn tôn quý nhiều lắm. Thân phận chênh lệch vẫn còn quá lớn. Trương Xu Nhàn nhìn Tô Đông Lai đi xa bóng lưng, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Chờ hắn sau khi tốt nghiệp, đưa vào Bắc Ba tỉnh tổng quân, trực tiếp tiến nhập quân thống nha môn. Nếu có được phụ thân thưởng thức, có lẽ có cơ hội cùng một chỗ. Còn hiện tại, Trương Xu Nhàn yếu ớt thở dài, xoay người hướng về phòng tài liệu đi tới. Mặc dù không biết Tô Đông Lai muốn lao tử cùng Thích Ca Mâu Ni tư liệu làm cái gì, nhưng tất nhiên Tô Đông Lai mở miệng, nàng liền không có đạo lý cự tuyệt. Tô huynh đệ, ngươi có vẻ như cùng ta nữ thần lẫn vào rất quen. Tô Đông Lai ôm tư liệu, đang chuẩn bị đi ven hồ đọc sách, chợt chỉ nghe xa xa một giọng nói vang lên, Thượng Quan Long chẳng biết lúc nào lấm la lấm lét từ xa xa chạy tới. Có chút giao tình. Tô Đông Lai nhìn Thượng Quan Long, thản nhiên nói câu, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ, Trương lão sư cũng không phải là ngươi có thể lo nghĩ. Nàng là sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi cũng không phải Trương lão sư, làm sao lại biết Trương lão sư chướng mắt ta? Thượng Quan Long suy cười một tiếng, sau đó một đôi mắt đánh giá Tô Đông Lai, tiểu tử ngươi có thể à, cái này đều đi qua mấy ngày, còn không có bị Công Tôn Long lão gia hỏa kia thủ hạ hắc bang cho chém chết đâu. Hiện trên đạo cũng đều đang truy nã tin tức của ngươi, cái kia Thượng Quan Long càng ngày càng không có kiên nhẫn, ngươi nếu là có cơ hội, vẫn là sớm làm trốn ra Kim Lăng đi. Tô Đông Lai nghe vậy từ chối cho ý kiến, hai tay ôm sách vở, thật sao? Lời nói bình thản, giống như là ăn trưa giống nhau, gọi người nghe không ra tâm tình gì ba động. Ngươi nếu có thể giúp ta truy cầu Trương lão sư, ta có thể mời đệ đệ ta ra mặt, thay ngươi hóa giải thù này. Thượng Quan Long nói, tại Kim Lăng, có rất ít người có thể không bán đệ đệ ta mặt mũi. Không cần, cầu người không bằng cầu mình. Đệ đệ ngươi có thể giúp ta một lần, chẳng lẽ còn có thể giúp ta lần thứ hai hay sao? Tô Đông Lai nhìn Thượng Quan Long liếc mắt, tự mình ôm thư tịch, hướng về xa xa ven hồ đi tới. Thượng Quan Long một đôi mắt nhìn Tô Đông Lai bóng lưng, trong lòng có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ là nhìn lầm? Bối cảnh của tiểu tử này không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vì sao đối mặt Lý gia võ quán, Kim Lăng trên đường áp bách,
sẽ như vậy bình thản đối mặt. Lẽ nào hắn không biết, một khi chính mình thất bại, phải đối mặt là cái gì? Có chút ý tứ. Thượng Quan Long đông nhiên hứng thú, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tô Đông Lai là đối phó thế nào nguy cơ. Tô Minh, kỳ thực tại chúng ta Kim Lăng Thiên Hoa Đại học, liền cất giấu một vị tuyệt thế cao thủ. Đệ đệ ta bây giờ sắp tọa nhảy qua bao đan, bước vào trong truyền thuyết bao đan cảnh. Đệ đệ ta muốn trở thành mạnh nhất bao đan, học tập mạnh nhất pháp, đang ở Thiên Hoa Đại học khẩn cầu cái kia vị tiền bối. Ngươi nếu như muốn kết bạn đệ đệ ta, không bằng theo ta trước đi nhìn một chút như thế nào. Ta cũng vừa lúc đem đệ đệ giới thiệu cho ngươi. Còn có thể nói hay không nói động đệ đệ ta cho ngươi ngăn cản xuống mối thủ, còn muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Thượng Quan Long quyên góp tiến lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Tô Đông Lai nghe vậy cười cười, ta nghe người ta nói qua vị tiền bối này, có người nói tính tình cổ quái vô cùng, đệ đệ ngươi có thể bái sư. Hắn đông nhiên hứng thú, nếu như cái kia Thượng Quan Phượng có biện pháp có thể bái sư, chính mình chỉ cần đi theo học là được, ngược lại cũng tiết kiệm không ít chắc trở. Nghe lời nói của Tô Đông Lai, Thượng Quan Long đắc ý nói, đương nhiên, như không có lòng tin, đệ đệ ta cũng sẽ không đến đây bài kiến. Tất nhiên dám đến, vậy dĩ nhiên là có mấy phần nắm chặt. Chúng ta đi xem. Tô Đông Lai nói một câu. Hai người một đường thẳng thắn hướng về bếp sau phương hướng đi tới, xa xa liền nghe đến trong không khí cơm kẻ hương vị, cùng với nồi chén bầu chậu đinh đinh đương đương âm thanh âm vang lên. Tô Đông Lai liếc mắt liền thấy được trong đám người khập khiễng, gánh lấy nước vo gạo đại tông sư Chu Chí Khôn. Sau lưng Chu Chí Khôn, đi theo một cái đầy bụi đất, đầy người nước vo gạo người, đang song tay cầm hai thùng nước vo gạo, đi theo sau lưng Chu Chí Khôn. Thanh niên dáng người cao ngất thân thể uy vũ hùng tráng, mặc dù trên thân tràn đầy nước vo gạo, nhưng cũng như trước không giảm tư thế hào hùng. "Đệ đệ ngươi ở đâu?" Tô Đông Lai ánh mắt đảo qua Chu Chí Khôn sau lưng thanh niên, trong lòng có đoán cảm giác, giả vờ không biết hỏi một câu. Thượng Quan Long nghe vậy lập tức sắc mặt phồng đỏ, một đôi mắt tại bên trong phòng bếp tả hữu quan sát, "Gì? Làm sao không thấy đệ đệ ta, chẳng lẽ là đã học được bản lĩnh, về nhà đi." Tô Đông Lai cười không nói, cũng không có vật trần. Nhân gian không tháo dỡ đạo lý, hắn vẫn hiểu. Đường đường Thượng Quan gia tương lai gia chủ, cơm ngon áo đẹp vô số người sủng ái đại thiếu, vì học tập một môn kỹ xảo, vậy mà chạy đến trong phòng ăn gánh nước vo gạo, làm đê tiện nhất việc, chẳng phải là rất được cười. Thế nhưng Tô Đông Lai không cười, chỉ là trong lòng có chút cảm khái, thủ đoạn này cùng phương pháp có chút cũ, Chu Chí Khôn chính là ăn no trải qua mưa gió giang hồ nhân sĩ, tâm trí kiên định sát phạt thủ đoạn quỷ dị, làm thế nào có thể bị loại thói tục này, ngu muội ấn tượng thay đổi. "Đệ đệ ta đã đi rồi, chúng ta hay là trở về đi." Thượng Quan Long nói một câu, liền muốn lôi kéo Tô Đông Lai xoay người đi ra ngoài. Tô Đông Lai cười cười, thân hình bất động như núi, cất bước hướng về Chu Chí Khôn đi tới, vậy mà đem Thượng Quan Long cho mang theo cái lảo đảo. "Gì?" Nhìn Tô Đông Lai bóng lưng, Thượng Quan Long lại một lần nữa sợ ngây người. Hắn cái này lực kéo, mặc dù không có nghìn cân, nhưng 200 cân lực đạo vẫn phải có. Tô Đông Lai một người không có liên lạc qua kinh lực người bình thường, vậy mà có thể đem chính mình cho lôi cái lảo đảo, cái này bình thường sao? Rất không bình thường. Hắn hiện tại là thật kinh ngạc. Chính mình giàu gì cũng là từ nhỏ tập võ vài chục năm, nhìn Tô Đông Lai trắng trắng mềm mềm, bàn tay cũng không có vết chai, tại sao có thể có như thế lớn kinh đạo đâu? "Chu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Tô Đông Lai chậm rãi ngồi tại trước án kỷ, nhìn chọn nước vo gạo Chu Chí Khôn, cùng với đi theo phía sau, bị Chu Chí Khôn run rẩy thân thể văng tung tóe đầy người nước vo gạo Thượng Quan Phượng, lóe lên từ ánh mắt một vẻ quái dị. Chu Chí Khôn cũng không nói gì lời nói. Bên kia Thượng Quan Long chống đỡ khuôn mặt, cùng sau lưng Tô Đông Lai, đến rồi ghế trước, liền đưa lưng về phía Thượng Quan Phượng ngồi. Đường đường Thượng Quan gia dòng chính, vậy mà đang gánh nước vo gạo, chuyển đi mất mặt. "Đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Bên kia Thượng Quan Phượng nhìn Thượng Quan Long bóng lưng, xa xa hô một tiếng. "Cái nào là ca ca ngươi, ta cũng không nhận thức ngươi, không có ngươi như thế cái ngốc đệ đệ." Thượng Quan Long thanh âm biến lớn. "Đại ca, người ta huynh đệ ở chung vài chục năm, ta như thế nào lại nhận sai ngươi?" Thượng Quan Phượng gánh lấy nước vo gạo, đi tới Thượng Quan Long trước người. "Ngươi chưa tới, cái kia nước vo gạo vị đã sặc." Thượng Quan Long nắm lỗ mũi, vội va hô câu, "Đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lại đi qua tới, ta có thể liền trở mặt." Thượng Quan Phượng ngừng lại cất bộ. "Tiểu đệ, ngươi chính là ta Thượng Quan gia tương lai gia chủ, danh chấn Hắc Bạch hai đạo, danh chấn Kim Lăng đại nhân vật, làm sao lại?" "Làm sao lại? Cái này còn thể thống gì? Chuyến đi ta Thượng Quan gia khuôn mặt mặt còn đâu?" "Đại ca, chính là chân thành chỗ đến kiên định, ta nếu là không như vậy, như thế nào cảm động lao tiền bối?" Thượng Quan Phượng ưỡn ngực ngẩng đầu. "Bằng bản lĩnh đi học nghệ, không mất mặt. Trong nhà chuẩn bị cho ngươi 500 năm sâm có tuổi đâu. Cái kia 700 năm hà thủ ô đâu. Còn có cái kia hoàng kim, võ quán phần từ đâu?" Thượng Quan Long chất vấn câu. "Lao tiền bối nói những vật này sống mang không đến chết mang không đi, tất cả đều cho ta ném ra ngoài. Ta không có biện pháp, chỉ có thể dùng như biện pháp này đi đả động lao tiền bối." Thượng Quan Phượng trong giọng nói có chút ủy khuất, "Các ngươi trước đó thương nghị những cái kia, căn bản cũng không dùng được." Nhìn Thượng Quan Long khó coi sắc mặt, cùng với Thượng Quan Phượng trên mặt vô tội, Tô Đông Lai âm thầm trong cười trộm. "Vậy ngươi có thể biết, Nam Cung gia Nam Công Địch, cho lão nhân này gánh 8 năm nước vo gạo, đã trở thành toàn bộ Kim Lăng giang hồ trò cười. Hiện tại toàn bộ Kim Lăng xưng hô Nam Cung gia là nước vo gạo nam. Toàn bộ Nam Cung gia đã trở thành trò cười." Thượng Quan Long sắc mặt khó coi. "Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng khó Nam Công Địch so, ở chỗ này gánh cái 10 năm nước vo gạo à? Ta Thượng Quan gia có thể ném không nổi người này. Sau này ngươi nếu như tại lăn lộn cái Thượng Quan nước vo gạo, tổ tông khuôn mặt đều bị ngươi mất hết." Thượng Quan Long gian dạy nói. nhanh chóng cùng ta trở về.
Ta không quay về.
Học võ chi đạo, nơi nào là dễ dàng như vậy? Không chiếm được luyện thần phương pháp, ta sẽ không trở về.
Thượng quan Phượng lời nói giọng kiên định, xoay người lại đi gánh nước vo gạo.
Coi như gánh 100 năm, ta cũng gánh được.
Hai từ này.
Thượng quan Long trên mặt không nhịn được, chỉ đầu óc, luyện võ luyện tròn váng.
Cái này Chu Chí Khôn võ đạo tâm kiên định, nếu như dựa vào cảm động liền có thể đánh động hắn, cái kia luyện thần thuật sớm đã bị các đại thế gia học được.
Chính là gánh nước vo gạo lại tính là cái gì?
Công Tôn Long vì học tập luyện thần pháp, nhưng là tự mình hưởng qua lão nhân này phân và nước tiểu, muốn học câu tiễn nằm gai nếm mật, kết quả trở thành toàn bộ Kim Lăng cười nhạo.
Bằng không cái kia Thượng quan Long đã sớm đi theo Viên Các Lao bên người, trở thành Viên Các Lao tiếp thân hộ vệ, làm thế nào có thể bây giờ hướng như vậy, trong giang hồ lăn bò.
Nếm phân và nước tiểu.
Tô Đông Lai nghe vậy trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người một hồi rùng mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Khó tin.
Đơn giản là khó tin.
Cái này cũng quá ngoan.
Cái này tuyệt đối là một kẻ hung ác.
Chính mình tất cần phải chú ý hung ác loại người.
Biết lợi hại a.
Chính vì vậy, toàn bộ trong thành Kim Lăng đối với vô cùng kiêng kỵ.
Liên liên Viên Các lão cũng không dám đem mang theo trên người.
Người như thế, vì mục tiêu không từ thủ đoạn.
Người này vì luyện thần pháp, ước chừng tiếp thân chiếu cô Chu tiền bối 2 năm, ăn 2 năm phần và nước tiểu.
Thượng quan Long tả hữu quan sát, sau đó đệ thấp cuống họng nói,
việc này đã trở thành thành Kim Lăng cười nhạo, trở thành toàn bộ thành Kim Lăng trò cười.
Bất quá nhưng không ai dám bật cười, càng không người nào dám trên ngoài sáng truyền bá.
Bởi vì chuyện này, thành Kim Lăng có 3 nhà võ quán bị huyết tẩy.
Từ đó về sau, việc này liền không người dám lại truyền bá.
Chương 121, thủ đoạn.
Tô Đông Lai cảm thấy, thế giới quan của bản thân đều phải bị lật đổ.
Người có thể tưởng tượng ra được, được xưng ba đại võ quán một trong Lý Thị võ quán đại giáo đầu Công Tôn Long, vậy mà ăn Chu Chí Khôn phân và nước tiểu 2 năm.
Người có thể tưởng tượng ra được, Kim Lăng ba đại võ quán một trong Nam Cung gia vị kia đương đại nhân kiệt, vậy mà gánh 8 năm nước vo gạo.
Người còn có thể tưởng tượng ra được, trước mắt cái này gánh nước vo gạo thô lỗ, chính là Thượng Quan gia, bị Thượng Quan gia chủ cho kỳ vọng cao, đồng thời muốn xin thể gánh nước 10 năm Thượng Quan Phượng.
Mà hết thảy này, vì đều là Chu Chí Khôn luyện thần pháp.
Đây coi là cái gì? Thành Kim Lăng phàm là có chút danh tiếng võ giả, cái kia không có tới tìm vận may.
Nhớ năm đó Chu Chí Khôn nhưng là được gọi là đệ nhất thiên hạ tông sư.
Một cây gậy gộc, đánh chết 300 súng tay, thử hỏi ai có thể làm được.
Thượng Quan Long nói một câu.
Vì luyện thần pháp, mọi người còn phải cái gì ra mặt?
Không đơn thuần là Kim Lăng, thiên hạ các nơi võ học đại gia, cái nào không có tới Thiên Hoa đại học thỉnh giáo qua.
Luyện thần pháp là cái gì?
Vậy mà đáng giá nhiều như vậy tông sư võ học cầm giữ ông tới, phí hết tâm tư cấp đoạn.
Tô Đông Lai hỏi một câu.
Nói lên luyện thần pháp thì không cần không đề cập trong chốn giang hồ cổ xưa nhất một cái truyền thừa, luyện khí sĩ.
Thượng Quan Long nói.
Luyện khí sĩ?
Tô Đông Lai vô cùng kinh ngạc nói.
Không sai, chính là trong truyền thuyết luyện khí sĩ.
Trên đời này trừ võ đạo ở ngoài, còn có một bầy quỷ dị thêm cường đại tồn tại, chính là trong truyền thuyết luyện khí sĩ.
Những thứ này luyện khí sĩ nắm giữ các loại khó tin bản lĩnh.
Thượng Quan Long nói.
Luyện khí sĩ không phải diệt vong sao?
Tô Đông Lai trong lòng khẽ động.
Năm đó Lao đạo sĩ nói cho hắn biết, luyện khí sĩ đã diệt vong.
Hơn nữa hắn cũng tự mình chứng thực, địa cầu bên trên tất cả thiên địa nguyên khí đều bị tầng khí quyển chỗ cướp đoạt, tại tầng khí quyển bên trong tuần hoàn, hạ giới căn bản cũng không có khí tồn tại.
Thế giới này tuyệt đối không thể tồn tại luyện khí sĩ.
Bất quá luyện khí sĩ là diệt vong, nhưng cũng lấy nào đó loại hình thức bảo tồn hạ xuống.
Tô Đông Lai nghĩ tới đạo tâm ma chủng đại pháp.
Đạo tâm ma chủng khó tin, mà còn lại các đại tông môn chưa chắc không có giống như đạo tâm ma chủng tu luyện tâm lực pháp môn.
Luyện khí sĩ có khó tin lực lượng, chính là chúng ta võ giả suốt đời mục tiêu theo đuổi.
Thế nhưng cái kia Chu Chí Khôn kinh tài diễm diễm, vậy mà tại Thái Sơn ngộ đạo, dùng võ nhập đạo, nắm giữ võ đạo luyện thần pháp môn, đem võ đạo cùng trong truyền thuyết luyện khí sĩ vách ngăn phá vỡ, mới có đánh thần ba thước chi lực.
Thượng Quan Long nói.
Cho nên, ngươi bây giờ cần phải biết, phần này truyền thừa nên trọng yếu bực nào a?
Đây chính là liên quan đến trong truyền thuyết luyện khí sĩ.
Có người nói, coi đời này luyện khí sĩ, hoặc là giấu kín tại rừng sâu núi thẳm khổ tu, hoặc là liền theo bạn tại quý bên người thân, mượn long khí tu luyện.
Nói chung luyện khí sĩ thần diệu không lường được, phiêu phiêu miểu miểu không biết tung tích, chỉ có những cái kia đứng đầu vương công quý tộc mới có thể tiếp xúc được.
Một phần có thể trở thành luyện khí sĩ truyền thừa.
Cho nên cho dù là trước đây tăng trí ngụy ám toán Chu Chí Khôn, lại cũng chỉ có thể phế bỏ gân cốt huyết nục, sau đó mặc kệ hắn ly khai.
Đây là thiên hạ tất cả võ giả ý chí.
Coi như cái kia tăng trí ngụy cũng không dám chống lại.
Thượng Quan Long nói,
tất cả mọi người biết, Chu Chí Khôn tại trước khi chết, nhất định sẽ truyền xuống y bát.
Trước đây cho Chu Chí Khôn chữa trị thương thế Tây Y nói, Chu Chí Khôn chỉ có thể sống sót 2 năm, cho nên cái kia Công Tôn Long noi theo Việt Vương Câu Tiễn, an cư 2 năm.
Vì Chu Chí Khôn điều trị nguyên khí quốc y thánh thủ Hoàng Long, từng nói Chu Chí Khôn chỉ có thể sống 8 năm, 8 năm sau đó làm hao hết nguyên khí mà chết, thế là cái kia Nam Cung Địch đi tới Thiên Hoa Đại học, gánh 8 năm nước vo gạo.
Ai có thể biết, 2 năm phục 2 năm, 4 năm phục 4 năm.
Cái kia Chu Chí Khôn càng sống càng tinh thần, càng sống càng có nguyên khí.
Ngay từ đầu mọi người chỉ cho là Chu Chí Khôn là hồi quang phản chiếu, ai có thể biết hai cái 8 năm đều phải đi, Chu Chí Khôn như trước còn sống khỏe re.
1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm.
Cái này chờ đợi dòng dã 15 năm, Chu Chí Khôn như trước còn sống khỏe re.
Nấu đi Công Tôn Long, hù chạy Nam Công Địch.
Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán, Chu Chí Khôn đến tột cùng còn có thể sống thêm mấy năm. Sau đó vô số thanh niên tuấn kiệt che giả mang mọc chạy vội tới, đại gia đều đang đợi lấy Chu Chí Khôn tử vong. Chờ lấy Chu Chí Khôn trước khi chết, đem diệu pháp chuyển xuống. Đại gia đều ở đây đổ vật khí. Thượng quan Long yếu ớt thở dài. Đệ đệ ngươi cũng là đang đợi vật khí. Tô Đông Lai trong lòng bừng tỉnh. Đương nhiên, hắn là cái tương đối ngu, tin tưởng Chu Chí Khôn sống không quá 10 năm, cho nên hắn đã tới rồi. Thượng quan Long nói. Đệ đệ ta chỉ là một cái trong số đó, hàng năm tới Thiên Hoa Đại học, làm sao ngăn đệ đệ ta một người. Vậy nếu là Chu Chí Khôn sống thêm 10 năm đâu? Tô Đông Lai hỏi một câu. Liền làm cho cậu nhận. Thượng quan Long tức giận nói, hắn tuyệt đối không thể sống quá 10 năm. Thân thể của hắn bị phế, khí huyết kinh lạc không thông, nguyên khí trong cơ thể bể bại, đã sớm khí huyết suy bại, dựa vào cái gì sống thêm 10 năm. Tô Đông Lai nghe vậy không nói, chỉ là hai tay dâng sách vở, nhìn phía trên nhất hoàng đế nội kinh, vô số lời nói đến rồi bên mép, muốn nói muốn ngăn, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn coi như nói, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Tu hành thiên ma đại đạo, nhất là nắm giữ thiên ma bản nguyên sau đó, Tô Đông Lai đối với lòng người không chế, có thể nói là có cực đại tiến bộ, mặc dù không thể gặp nhỏ bé biết chứ, nhưng cũng có thể phỏng đoán ra mấy phần. Đổi lại là ta cũng sẽ không đem luyện thần pháp môn nói đi ra, cái này luyện thần pháp môn chính là Chu Chí Khôn cuối cùng bảo vệ tính mạng vật. Chỉ cần luyện thần pháp môn còn thuộc về Chu Chí Khôn một người, liền có vô số người muốn đảm bảo tính mạng hắn. Không đến thân tử đạo tiêu một khắc này, hắn làm thế nào có thể đem tài sản của mình tính mạng dựa vào giao ra? Tô Đông Lai lóe lên từ ánh mắt một vẻ quái dị. Tô Đông Lai trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, quái lạ. Quái lạ. Chu Chí Khôn đem khẩu quyết quan khiếu giấu như vậy khẩn yếu, cũng không giống như là một cái muốn chết người, làm được sự tỉnh. Hắn rõ ràng có thể có cuộc sống tốt hơn, tại sao muốn ở lại Thiên Hoa Đại học kéo dài hơi tàn đâu? Chu Chí Khôn biểu hiện, cùng hắn hiện tại hành vi có chút mâu thuẫn, không là bình thường mâu thuẫn. Vì sao? Tô Đông Lai trong đầu trí tuệ hỏa quang lưu chuyển, Chu Chí Khôn hành động này, nói rõ nhất định có mưu đồ. Hắn tuyệt không giống như là ngoại nhân thấy như vậy của hứng. Tô Minh, ngươi đang suy nghĩ gì? Có nghe hay không ta đang nói lời nói? Bên kia Thượng quan Long nói một câu. Nghe đây. Tô Đông Lai không yên lòng trả lời một câu, trong đầu nghĩ ngợi cái kia Chu Chí Khôn nhất cử nhất động, lóe lên từ ánh mắt một vệt trầm tư. Quái lạ, quái lạ. Tô Đông Lai trong đầu vô số niệm đầu lấp lóe không nghỉ. Liền trong lòng trầm tư lúc, chỉ nghe xa xa một đạo tiếng bước chân vang, đã thấy một đạo bóng người quen thuộc, xuất linh bốn cái người mặc đoạn đả lực sĩ, bước dài, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đã đi tới. Thiết Đảm. Nhìn người tới, Thượng quan Long lộ ra vẻ kinh ngạc, 15 năm trôi qua, cái kia Công Tôn Long vẫn là thời khắc đang ngó chừng Chu Chí Khôn nhất cử nhất động, bên này mới có gió thổi cỏ lay. Đối phương liền nghe được động tĩnh. Nhìn thấy Tô Đông Lai có chút mở mịt ánh mắt, Thượng quan Long biết hắn là cái ngoại lai hộ, mở miệng giải thích câu, ngươi sợ là không biết, đệ đệ ta Thiên Phú, tại toàn bộ Kim Lăng, cũng là 100 năm tới có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Cái kia Công Tôn Long sợ là nghe nói đệ đệ ta đến đây bái sư học nghệ, muốn trong tối làm khó dễ. Vạn nhất Chu Chí Khôn coi trọng đệ đệ ta Thiên Phú, đem luyện thần pháp truyền cho đệ đệ ta, hắn chẳng phải là toi công chờ không vài chục năm. Tại hạ Thiết Đảm, gặp qua Chu sư phụ. Thiết Đảm đi tuốt đằng trước mặt, ở sau thân thể hắn bốn cái hắn tử. Lúc này gánh tiêu cực với một cái hộp, đi tới trong tràng, đi theo sau lưng Thiết Đảm. Chu Chí Khôn không để ý tới hắn, chỉ là tự mình gánh lấy nước vo gạo, run run rẩy rẩy đem nước vo gạo nước đổ vào trong ao. Thiết Đảm thi lễ sau đó đứng lên, một đôi mắt nhìn Chu Chí Khôn, "Chu sư phụ, chúng ta hôm nay lại gặp mặt. Hôm nay tới đây, mạo muội đến đây, là bị cố nhân nhắc nhở, vì Chu sư phụ đưa tới một ít đặc sản." Nói xong lời nói, Thiết Đảm xoay người sang chỗ khác phân phó câu, "Người đến, đem cái dương cho Chu sư phụ mở ra." Lời nói rơi xuống, bốn cái võ sĩ mở cặp tắt ra, lộ ra trong dương vật một hộp bánh ngọt, còn có vài món trẻ mới sinh quần áo cùng trang sức, cùng với một cái sống lâu khóa, cùng với vài món phu nhân quần áo. Những vật này là gia sư tại Giang Nam, trong tối phái người tuần phòng 13 năm, mới tìm được một ít gì đó. Còn mời Chu sư phụ trưởng trưởng nhãn, nhìn một chút quen thuộc chưa quen thuộc. Thiết Đảm bước lên một thanh sống lâu khóa, thả ở lòng bàn tay không ngừng cơ tới cơ lui. Chu Chí Khôn cước bộ dừng lại, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sống lâu khóa, toái phát bên dưới tựa hồ có một đạo chói mắt tinh quang phụt ra mà ra, đâm Tô Đông Lai đồng tử không khỏi co rụt lại, thật là cường đại tinh thần lực. Cũng hoặc là xưng là địa tử. Trước đây Chu sư phụ tại Giang Nam, nhưng là còn lưu xuống một đầu huyết mạch đây. Bây giờ chúng ta ngàn tân vạn khổ, may mắn không làm được bệnh, đem xa xăm từ Giang Nam mời trở về. Một nhà bốn miệng, thật chỉnh tề, đáng tiếc duy nhất chính là ngươi năm đó lao bà tài giá. Ngược lại là ngươi năm đó lưu lại nhi tử, bây giờ cưới lao bà, càng là có con cái. Thiết Đảm từ trong tay hào rút ra một phong thư, đặc biệt đưa thư nhà một phong. Chu Chí Khôn nhìn cái kia thư từ liếc mắt, sau đó ánh mắt đảo qua quần áo, sống lâu khóa, cuối cùng suy cười một tiếng. Đối với cái kia thư từ vậy mà không thèm quan tâm đến lý lẽ, xoay người gánh lấy nước vo gạo rời đi. Chu sư phụ. Chu Chí Khôn biểu hiện, rõ ràng ngoài Thiết Đảm dự liệu, lúc này thấy đến Chu Chí Khôn động tác, Thiết Đảm trên mặt bình tĩnh ung dung toàn bộ tiêu thất, trong con ngươi lộ ra một vẻ hoảng loạn. Chu sư phụ, đây chính là con trai ngươi thư nhà, ngươi đã cùng nhi tử có vài chục năm chưa từng thấy qua mặt, lẽ nào quả thật như vậy lòng dạ ác độc, vậy mà liền một mặt cũng không muốn gặp nhau. Chu Chí Khôn một qua một chút gánh lấy nước vo gạo đi xa, lưu xuống Thiết Đảm rơi vào tình huống khó xử. Ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào cho phải. Chu sư phụ, con của ngươi, con dâu, cháu trai, cháu gái,
có thể đều tại ta ra võ trong quán. Ngươi muốn là nghĩ thông, liền đi ra Thiên Hoa Đại học, cùng con cái đoàn tụ, hưởng thụ ngày nhóm người vui, ta Lý ra võ quán nhất định gánh chịu ngươi ngày sau tất cả dưỡng lao tiêu dùng, để ngươi một nhà bao quanh tròn tròn an hưởng tuổi già. Thiết Đảm nhìn Chu Chí Khôn bóng lưng hô một tiếng. Ngươi hèn hạ. Một bên Thượng Quan Phượng lập tức không nhịn được, dẫn theo thùng nước gạo chửi ầm lên. Chương 122, Xá Lợi Phong Vân, thượng. Hắn đều hạ quyết tâm, gánh cái 10 năm nước vo gạo, đem lão đầu cho nấu chết, ai biết Lý ra võ quán vậy mà trực tiếp thả đại chiêu. Thiết Đảm nghe vậy cười cười, một đôi mắt nhìn Thượng Quan Phượng, Thượng Quan công tử, ngươi cũng là người trong giang hồ, nói lời nói làm sao ngây thơ như vậy. Nói cái gì hèn hạ không hèn hạ, chúng ta người trong giang hồ, cầu đúng là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Ngươi bây giờ này tấm tính khí, tương lai Thượng Quan gia gánh nặng, nhưng là không cách nào rơi trên người ngươi. Thiết Đảm đang cười nhạo. Đuổi ngươi mẹ. Thượng Quan Phượng một bước bước ra, ba, năm bước liền kéo dài khoảng cách, một chảo hướng về Thiết Đảm biết hầu, nách bên dưới, quanh thân quan khiếu bắt đi. Trong chốc lát đôi bàn tay phiêu hốt bất định, dường như là một đầu lấp loé côn gỗ, huyền hóa ra trùng điệp hư ảnh, hướng về Thiết Đảm quanh thân bách khiếu bắt đi. Thiết Đảm nhìn thiêu thối Thượng Quan Phượng, không khỏi nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Thượng Quan Phượng mặc dù thiếu ít một chút kinh nghiệm giang hồ, nhưng một tay võ đạo công phu nhưng là ít có thiên tiêu. Cái kia Thượng Quan Phượng đã luyện được cương kình cùng nhu kình, một khi bị đánh trên thân, nói không chừng chính là đứt gân gãy xương kết quả. Thiết Đảm vội vã giơ cánh tay lên chống đỡ, chỉ là song phương va chạm chỉ thấy, thiêu thối nước vo gạo vẩy ra, hướng về Thiết Đảm phun tung tóe mà đến, cả kinh Thiết Đảm vội vã lui lại, Thượng Quan Phượng, ngươi nổi điên làm gì? Ta như thế nào hành sự, ít 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 ngươi chuyện gì? Chúng ta trong trốn giang hồ, luyện võ liền phải để ý võ đức, giang hồ ân oán giang hồ ngăn, họa không kịp thế nhi. Ngươi hành động này hèn hạ vô sỉ, ta liền muốn quản. Thượng Quan Phượng vung tay, nước vo gạo từ tay áo bên trên hướng bốn phía phun tung tóe. Thiết Đảm tức giận sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không muốn tại Thiên Hoa Đại học đánh đầy người nước vo gạo. Đánh thì đánh bất quá Thượng Quan Phượng, tất nhiên đánh không lại, cái kia liền không cần đánh nữa. Vẫn là nhanh lên rút lui tốt. Thiết Đảm ánh mắt nhìn quét tìm kiếm lối ra, sau đó đồng tử co rụt lại thấy được ở bên cạnh xem náo nhiệt Tô Đông Lai. Thượng Quan Phượng, người ta ân oán, chúng ta sau này hay nói, hôm nay ta còn có chuyện, đợi ta xong xuôi chính sự, lại đến xử lý ngươi. Thiết Đảm hô câu. Thượng Quan Phượng động tác dừng lại. Bên kia Thiết Đảm nhìn về phía Tô Đông Lai, sau đó cả ngày hơi lộ ra tạp nhạp quần áo, hướng về Tô Đông Lai đi tới. Tiểu tử, ngươi vậy mà trốn ở chỗ này, thật đúng là để huynh đệ chúng ta dễ tìm. Trốn? Ngươi con mắt kia xem ta trốn rồi. Tô Đông Lai hỏi một câu. Đừng có đùa giỡn miệng lưỡi sắc bén, ngươi cả gan trêu chọc chúng ta Công Tôn đại gia, sau này không nên ngươi biết lợi hại không thể. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn ở lại Thiên Hoa Đại học, bằng không ta cam đoan, ngươi cả gan đi ra Thiên Hoa Đại học một bước, tất nhiên sẽ gặp tai họa bất ngờ. Nói xong lời nói Thiết Đảm cũng không cùng Tô Đông Lai cãi cọ, mà là xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cái kia bốn cái thủ hạ. Hai người các ngươi đậu ở chỗ này, đi nhìn chằm chằm hắn. Thiết Đảm lưu xuống hai người, sau đó dẫn còn lại hai cái lực sĩ đi xa. Nhìn Thiết Đảm đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai khỏe miệng vểnh lên, cuối cùng là tránh không thoát, còn muốn làm quá một trận. Đại ca, đây là ngươi bằng hữu. Thượng Quan Phượng hướng về hai người đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta, không nên tới gần đi tới. Thượng Quan Long vội vã nắm mũi. Thượng Quan Phượng cất bộ ngừng lại. Huynh đệ, ngươi cùng cái kia Lý gia võ quán mối thủ, ta thay ngươi tiếp nhận. Đã sớm nhìn cái kia Công Tôn Long không vừa mắt, hiện tại Công Tôn gia làm việc càng ngày càng bất thủ quy củ. Thượng Quan Phượng thở phì phò nói một câu, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Chu Chí Khôn. Sư phụ, ngài yên tâm, người ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cho người cứu ra. Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ, Lý gia võ quán cũng không là tiểu nhân vật. Thượng Quan Long khiển trách một tiếng, một khi khai chiến, muốn chết bao nhiêu người, muốn tranh đấu mấy năm, tổn thất cũng đều là nhóm lớn tiền tài. Chúng ta người giang hồ, ý tứ là hòa khí sinh tài, ngươi không đại biểu được Thượng Quan gia, bây giờ có thể đại biểu chỉ có chính ngươi. Nghe nói Thượng Quan Phượng muốn đem mối thù tiếp nhận đi, Thượng Quan Long không khỏi vội vã gian dạy. Kết cừu oán có thể là phải đổ máu, hơn nữa chạy cũng đều là Thượng Quan gia đích truyền đệ tử dòng máu. Như là những cái kia thông thường võ quán học đồ, người ta chỉ là tại bên trong võ quán học nghệ mà thôi, tuyệt sẽ không trộn đều tiến võ quán tranh đấu. Võ quán đệ tử chia làm hai loại, một loại là phổ thông đệ tử, còn có một loại là từ nhỏ bồi dưỡng đích truyền đệ tử. Phổ thông đệ tử chính là dùng tiền bái sư học nghệ, người ta dùng tiền ngươi dạy học, song phương nhà không có có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Người võ quán diệt, người ta dùng tiền đi khác võ quán. Mà đích truyền đệ tử lại không giống nhau, từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở võ quán, cùng võ quán dễ dàng vui buồn có nhau. Tô Đông Lai nhìn hai huynh đệ biểu hiện, trong lòng âm thầm cân nhắc, có một chút nhận. Ngươi tốt sinh ở chỗ này gánh nước vo gạo a, chúng ta muốn đi. Nói xong lời nói Thượng Quan Long bước lên Tô Đông Lai, sau đó bước nhanh hướng về xa xa đi tới. Hai người ly khai nhà bếp, Thượng Quan Long nhìn một chút Tô Đông Lai, lại nhìn một chút xa xa cái kia hai người quần áo đen, Tô huynh đệ, ngươi nếu như không giải quyết được phiền phức, liền nhanh lên đem nhà kia nhường ra ngoài đi. Dùng tiền đảm bảo bình an, đối với rất nhiều người đến nói, đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Sở hữu có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều là chuyện nhỏ. Ta đi trước, ngươi bảo trọng mình. Thượng Quan Long sốt ruột lật đật hướng về võ quán chạy đi, hiện tại Lý gia võ quán ra sân ngoại chiêu, đem Chu Chí Khôn một nhà già trẻ đều cho bắt được, đây đối với tất cả võ quán đến nói, có thể đều không phải là tin tức tốt. Đối với tất cả võ quán đến nói, đều là một cái uy hiếp. Nhìn Thượng Quan Long đi xa bóng lưng, Tô Đông Lai cười cười, Thượng Quan Long đúng là một cái hợp cách chính khách, cũng hoặc là nói là một cái hợp cách người giang hồ. Cái kia thượng quan Phượng mặc dù luyện võ, nhưng cùng thượng quan Long so với tới, chuyện giang hồ xử lý bên trên không cùng đẳng cấp. Tô Đông Lai cùng thượng quan Long phân biệt, nhìn ở sau người trắng trợn giám thị chính mình hai cái võ quán đệ tử, Tô Đông Lai khẽ miệng rắc một nụ cười, nếu là không e ngại thiên ma phản vệ, ta có thể điều động vô số ma niệm, giết các ngươi cũng bất quá là một ý niệm mà thôi. Muốn phải giải quyết võ quán phiền phức, ngược lại là có một cái biện pháp, đó chính là quan âm xá lợi. Có quan âm xá lợi, liền có thể giúp ta trấn áp thiên ma chi niệm, ta liền có thể điều động hắc liên bên trong thiên ma bản nguyên. Tô Đông Lai một đường đi ra Thiên Hoa Đại học, trên đường chặn lại một chiếc xe. Đi Hồ gia. Kim Lăng họ Hồ người có rất nhiều, nhưng nếu như nhắc tới Kim Lăng Hồ gia, cũng chỉ có một nhà. Cũng chỉ có thể có cái kia một nhà. Chỉ là những ngày gần đây, Hồ gia thời gian cũng không tiện qua. Nhất là đối với Hồ Lao gia đến nói, thời gian không là bình thường khổ sở. Trong nhà vợ cả cùng tiểu lão bà đấu thành một đoàn, làm cho bận túi bụi, toàn bộ Hồ gia trên dưới hỏng. Vợ cả là Viên Thế Hải thân muội muội, tiểu lão bà giao phu nhân cũng không phải người đơn giản, trong nhà tại Kim Lăng bản địa cũng là rất có năng lượng. Giữa song phương ngươi tới ta đi càng đấu không thể bùng keo, gọi đầu lớn như cái đấu. Nhất là lần trước lão mẫu đại thọ sau đó, vô số người tìm tới cửa, càng là để cho mệt mỏi ứng phó. Trừ phi phía trên có cái viên các lao chịu lấy, chỉ sợ Hồ gia đã diệt môn. Lê Lê tiểu thư, thật sự là xin lỗi, cái kia quan âm xá lợi đối với mẫu thân ta đến nói khá làm trọng yếu, chính là mẫu thân ta trong đầu vật. Cái kia xá lợi thật sự là không thể bán. Hồ lao gia nhìn đối diện hai cái minh diễm tịnh lệ nữ tử, không khỏi một hồi đầu lớn như cái đấu. Hắn mặc dù ưa thích cô gái xinh đẹp, nhưng trước mắt hai nữ tử hắn là hận không thể tránh xa. Cái kia gọi Lê Lê là Hằng Nhật Đế quốc tại Hoa Hạ thu thập di vật văn hóa đại biểu, chuyên môn phụ trách vì Hằng Nhật Đế quốc thu thập Hoa Hạ vùng đất các loại báu vật. Hằng Nhật Đế quốc, đây chính là Tây Phương Đế quốc mạnh mẽ nhất, đến nay còn tại Ngân Hà hợp Trung Quốc chiếm cứ một góc chi địa. Quốc nội 10 đại quân thiệt, đối mặt với vũ khí trang bị tinh nhuệ Hằng Nhật Đế quốc, cũng là tận lực cẩn thận không cần quá nhiều đắc tội. Hồ gia mặc dù là đỏ đỉnh thương nhân, sản nghiệp khắp Hoa Hạ, thậm chí còn Tây Phương Đế quốc cũng không có thiếu Hồ gia sản nghiệp, nhưng đối mặt với Hằng Nhật Đế quốc người, hắn như trước không dám thất lễ. Cái này người đại biểu chính là Hằng Nhật Đế quốc quân đội thế lực, căn bản cũng không phải là phổ thông đế quốc có thể trêu chọc, hắn cũng đắc tội không nổi. À Đồn tướng quân nghe nói quan âm xá lợi đại danh, cho nên muốn phải hao phí giá tiền lớn mua, nguyện ý ra 10 triệu lượng bạc trắng. Lê Lê nhìn đối diện Hồ lao ra. Phi, ngươi tiểu nữ tử này rất hư. Ai không biết trước đây Tây Phương cường quốc đánh vỡ Hoa Hạ cửa lớn thời điểm, bức bách thánh triều ký kết 4000 tỷ bạc trắng nợ nần, đánh hạ 4000 tỷ bạc trắng phiếu công trái. Ngươi nhà nếu là thật có thể cho ta 5 triệu lượng bạc trắng, ta đều sẽ đem xá lợi tử bán đi. Có thể ngươi nhà cho ta một đống thiếu đầu, ta chẳng lẽ còn dám đi tìm thánh triều tính tiền hay sao? Hồ lao ra trong lòng chửi ầm lên, mặt bên trên lại bất động thanh sắc mà nói. Lê Lê nữ sĩ, thật sự là không có ý tứ, cái kia xá lợi tử chính là ta mẫu thân yêu thích, nếu như không có cái kia xá lợi tử, mẫu thân ta sợ là liền hy vọng còn sống cũng không có. Ngươi cũng là người Hoa, biết được hiểu trăm thiện hiếu làm đầu. Ta biết. Lê Lê thở dài một hơi, nhưng ạ Đồn tướng quân có thể không biết ta ngươi nên biết, ạ Đồn tướng quân, nhưng là Hằng Nhật Đế quốc năm đại thượng tướng một trong, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. À Đồn tướng quân tất nhiên mở miệng, liền không có đường sống mẹ toàn. Hôm nay là ta đến nhà, ngày mai có lẽ trực tiếp là triều đình tới cửa. Đến lúc đó đừng nói là 10 triệu lượng bạc phiếu công trái, liền một cây lông gà cũng không có. Sớm biết hôm nay, ngươi khi đó cần gì phải làm cái gì Phật xá lợi đại hội. Bị à Đồn tướng quân theo dõi. Lê Lê nhìn Hồ lão gia khó coi biểu tình, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh. Hồ lão gia phiền muộn, hắn không thể chửi ầm lên. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn có thể làm sao? Ai có thể nghĩ tới, đường đường Hằng Nhật Đế quốc thượng tướng vậy mà đối với Hoa Hạ văn minh có chỗ nghiên cứu, đối với một người chết đầu khớp xương cảm thấy hứng thú. À Đồn trong lòng phiền muộn, không ngừng tại trong sảnh đi tới đi lui. Đoạt được Phật xá lợi, bất quá là vô căn cứ mà thôi, trên đời này nơi nào có tiên Phật, bất quá là một khối vô dụng đầu khớp xương mà thôi. Dùng Tây phương khoa học đến giải thích, chính là một loại tên là cả có ba vật chất, chỉ thế thôi. Hồ lao ra cần gì phải vì chính là một cục xương đi chọc cho À Đồn tướng quân không vui, vì Hồ ra chọc tới tai họa ngập đầu. Một khi tướng quân nổi giận, có thể thì không phải là một khối xá lợi có thể giải quyết. Lê Lê lại khuyên một tiếng. Nhất thế tiêu giao. Chương 123, xá lợi, hạ. Hồ phủ trước đại môn. Tô Đông Lai hạ xe cũ kỹ, một đôi mắt nhìn về phía sau theo sát mà đến ô tô, trong ánh mắt lộ ra một vẻ không rõ vui vẻ. Phía sau xe cũ kỹ bên trên, hai cái theo dõi Tô Đông Lai mà đến tiểu đệ, lúc này trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hồ gia. Dĩ nhiên là Kim Lăng Hồ gia. Tiểu tử này dựng tuyến dĩ nhiên là Kim Lăng Hồ gia. Trên xe hai cái võ quán đệ tử lập tức có chút chết lặng. Kim Lăng Hồ gia chính là Lý gia võ quán tuyệt đối không thể trêu chọc một trong những thế lực. Làm sao bây giờ? Đi cho đại gia gọi điện thoại hỏi một chút. Một cái khác người nói. Cửa xe bị mở ra, sau đó một cái võ quán học đồ đi tới buồng điện thoại, không bao lâu đối diện điện thoại chuyển được. Đệ tử đem tình huống của bên này nói một lần. Lý gia võ quán. Công Tôn Long thưởng thức quả cầu sắt bàn tay động tác không khỏi dừng lại, nghe bên đầu điện thoại kia truyền tới âm thanh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, tiểu tử này vậy mà dựng bên trên Kim Lăng Hồ gia tuyến. Có phải thật vậy hay không? Thảo nào dám không nể mặt ta, dám cho ta leo cây. Công Tôn Long hơi chút trầm âm, sau đó nói, động thủ sự tình tạm hoãn,
các ngươi nhìn thẳng hắn, xem hắn là phô trương thanh thế, hay là thật có thể đi vào hồ ra cửa lớn. Ta cùng với hồ lão gia ngược lại cũng có mấy phần giao tình, xem ra muốn tuyển cái thời gian đi bãi phòng 124. Tô Đông Lai xuống xe, một đường thẳng thắn đi tới hồ ra trước đại môn. Có vệ sĩ sau lưng trường thương, tiến lên ngăn lại Tô Đông Lai cất bộ, tư nhân phủ đệ, các hạ dừng bước. Không quan hệ người, không được tự tiện xông vào. Nhìn hồ ra trước cửa hai hàng người mặc quân phục hộ vệ, Tô Đông Lai không khỏi trong lòng khẽ động, khá lắm, hồ ra quả nhiên khí phái. Ta chính là giao phu nhân lão gia thân tín, đặc biệt tới bái phỏng, còn mời quân gia thay thông truyền một phen. Tô Đông Lai bàn tay đưa ra, một viên đồng bạc đưa tới. Ừm. Quân sĩ tiếp nhận đồng bạc, ngược lại cũng không khách khí, hỏi thăm một phen Tô Đông Lai dòng họ, ý đồ đến sau đó, xoay người hướng về bên trong viện đi tới. Bên trong đại viện, hồ lão gia nhìn lên lê đi xa bóng lưng, mặt ngưng trọng đứng ở đại sảnh bên trong, cả người lặng lặng ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích đi, không có nửa phân mở miệng. Lão gia, sự tình phiền toái, không biết lão gia có tính toán gì không? Giao phu nhân từ thiên điện đi ra, nhìn lên lê bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, đây chính là hàng Nhật đế quốc thượng tướng, hàng Nhật đế quốc nhưng là có 5000 trang bị tinh nhuệ đại quân, liền trú đóng ở hải ngoại, nhưng là tùy thời đều có thể lái vào nội lục. Coi như viên các lão, đối mặt với A Đồn, cũng muốn thấp một đầu. Ta từng nghe nói đối phương danh tiếng, là cái không đạt đến mục đích không bỏ qua tinh khí. Hồ gia gia đại nghiệp lớn, không đơn giản có quốc nội sản nghiệp, còn có vô số hải ngoại sản nghiệp. Cây to đón gió, một khi có kẻ hở bị người nhào lên, chỉ sợ người trong thiên hạ đều muốn đi theo nhào lên. Giao phu nhân nói một câu, tương đổ mọi người đầy a. Hồ lao ra tâm phiền ý loạn, đây chính là Phật cốt xá lợi, chính là Quan Âm đại sĩ xá lợi tử, chính là lao nương ta mến yêu vật. Không nói cái kia xá lợi có phải thật vậy hay không, lịch sử bên trên có hay không Quan Thế Âm Bồ Tát người như vậy, lẽ nào đầy phủ mấy trăm cái tánh mạng, tổ tông lưu lại mấy đời người sản nghiệp, còn thua kém một viên xá lợi. Giao phu nhân chất vấn câu. Lao ra, cái kia xá lợi tử cho dù tốt, lại cũng không thể để cho người ăn cơm no, không thể để cho người bảo toàn tính mạng, chỉ có thể vì hồ gia mang đến tai họa. Giao phu nhân tức giận dậm chân, đã sớm tại trước đây ta cũng đã nói, không nên quá đường hoàng, có thể tiện nhân kia không nghe, không nên tổ chức cái gì xá lợi yến, ngoài sáng là cho lão phu nhân mừng thọ, ngầm nhưng là không biết làm cái gì hoạt động. Hiện tại tốt rồi, Quan Âm xá lợi tin tức truyền đi, nhìn chằm chằm Quan Âm xá lợi làm sao ngăn A Đồn. Quốc nội không biết bao nhiêu người con mắt đều nhìn sang, đang tìm kiếm cơ hội ngoạm ăn đây. Hồ lao ra sắc mặt khó coi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cái này xá lợi nhưng là cái phòng tay khoai lang, nói không giao a. Cái kia A Đồn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như giao ra, tất nhiên sẽ rơi vào cái đầu cơ trục lợi quốc bảo, quân bán nước ngũ, ta hổ ra mấy trăm năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó trong triều những cái kia bảo thủ phái, sợ là sẽ phải trên người ta làm khó dễ, tịch đòn công kích này anh rể. Hiện tại hồ lao ra là tình thế khó xử. Hừ, đều là ngươi làm chuyện tốt. Ta nhưng là nghe nói tiếng gió, cái kia Trường An Khương đại soái, đóng ở Kim Lăng Phùng đại soái, cùng với trong trốn giang hồ các lộ nhân vật, cũng đều là đem cái này xá lợi tử theo dõi. Cái này xá lợi tử ngươi nếu là không rất muốn cái thích đáng xử trí biện pháp, tất nhiên sẽ ủ thành đại họa, sau này ta hổ ra mơ tưởng sống yên ổn. Giao phu nhân tức giận vùng ống tay áo, xoay người thở phì phò rời đi. Mới đi đến nhị đường, chợt nghe quân sĩ hồi báo, phu nhân, ngoài cửa tới một công tử, nói là phu nhân lão gia nhân, muốn cầu kiến phu nhân. Lão gia nhân, tên gọi là gì? Giao phu nhân nghe vậy sửng sốt. Tô Đông Lai. Quân sĩ nói, đối phương nói có một khoản buôn bán, muốn cùng phu nhân nói chuyện. Tô Đông Lai. Giao phu nhân mắt nhất thời sáng lên, gọi hắn tiến đến. Không, ta tự mình nên đón hắn vào. Tô Đông Lai đứng tại hồ gia trước đại môn, một đôi mắt nhìn hồ gia cao nhà lớn môn, sắc mặt cảm khái, cái này là năm đó một vị hộ bộ thượng thư lưu lại viện tử, hồ gia thật đúng là khí phái. Đang nghĩ ngợi, một đạo làn gió thơm từ xa xa mà đến, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Tô Đông Lai trước mắt. Là ngươi? Tô Đông Lai nhìn cái kia lê lê, không khỏi biến sắc. Lúc trước hỏa trên xe một màn, hắn có thể không có quên. Cái kia lê lê cùng lực lượng, gọi tới quân sĩ, cho cái kia chân thiện nhân trợ lực, làm hại chính mình suýt chút nữa chết ở cái kia rừng núi hoang vắng. Lê lê nhìn Tô Đông Lai, cũng là không khỏi sửng sốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chưa thỉnh giáo tiểu thư tục danh, sau này cũng tốt đến nhà lãnh giáo một phen, để báo đáp lúc đầu xe lửa trên xe ân tình. Tô Đông Lai không trả lời, chỉ là giống như cười mà không phải cười, sắc mặt lo lắng nhìn chằm chằm Lê Lê. Hừ, ta sẽ sợ ngươi cái này dâm loạn lưu manh. Lê Lê suy cười một tiếng. Ngươi nếu muốn tìm ta, trực tiếp tới Hằng Nhật Đế Quốc đại sứ quán tìm ta là được. Ta chính là Hằng Nhật Đế Quốc phòng làm việc nhân viên. Nói xong lời nói Lê Lê ngồi lên xe cũ kỹ, sau đó quay cửa kính xe xuống. Mặc dù không biết ngươi là thế nào chạy đến, nhưng ngươi tốt nhất cầu khẩn, về sau đừng có đụng ở trong tay ta. Phi, lưu manh. Cái thời đại này lưu manh tội, nhưng là nghiêm trọng nhất tội một trong, mạnh hơn đời sau cung tội muốn lợi hại hơn nhiều. Nữ nhân này. Tô Đông Lai nhìn đi xa xe cũ kỹ, trong lòng cũng không có oán hận. Hắn mặc dù bị hoan uổng, nhưng hy vọng trên đời này có thể nhiều mấy cái cô gái như vậy, có thể tâm có bất bình chi khí, có thể đứng ra chủ trì công đạo. Cái này đục ngầu thế đạo, bằng lòng đứng ra chủ trì công đạo người, càng ngày càng ít. Người quá nhiều đều lựa chọn người không giữ mình. Tô Đông Lai ý niệm trong lòng chuyển động, đống nhiên một hồi giày cao gót va chạm tảng đá gấp âm thanh âm vang lên. Sau đó một đạo khuôn mặt quen thuộc bước nhanh từ trong cửa lớn đi tới, là Giao Phu Nhân. Tô Đông Lai liếc mắt liền nhìn ra Giao phu nhân cái kia trương người còn yêu kiều hơn hoa khuôn mặt. Cùng hai năm trước so sánh, tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn là kiều diễm bức ác, tựa hồ gọi người hận không thể cắn bên trên một ngụm. Ngược lại là Giao phu nhân, đứng tại trước đại môn, một đôi mắt đánh giá trước mắt cái này bạch bạch tịnh tịnh, quần áo khéo sạch sẽ gọn gàng đại nam hài, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ không dám tin, kinh ngạc hỏi một câu. Tô Đông Lai, cho dù ai cũng không dám đem trước mắt người này, cùng trước đây cái kia đầy bụi đất, mặc quần áo tả tơi, da thịt ngăm đen xù xì hán tử liên hệ với nhau. Trừ phi ngũ quan đường nét còn có mấy phần tương tự, Giao phu nhân cũng không dám lẫn nhau nhận. Gặp qua phu nhân, Tô Đông Lai ôm quyền thi lễ. Tiểu tử ngươi trước đây nhưng là đã cứu ta mạng, hà tất khách sáo như thế? Giao phu nhân đánh giá Tô Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười, nhìn ngươi bây giờ thời gian, sinh sống tốt ta. Nắm phu nhân phúc. Tô Đông Lai nói, hôm nay tùy tiện đến nhà, là có chuyện muốn nhờ. Đừng có ở bên ngoài nói lời nói, theo ta tiến vào đi. Giao phu nhân mặt mang vui vẻ, đem Tô Đông Lai mời vào bên trong phủ. Giao phu nhân đối với cứu mình một mạng Tô Đông Lai, trong lòng có vô hạn hảo cảm. Đi tới lại đường, Giao phu nhân lệnh người phụng dâng trà nước, mới nói, ngươi chẳng lẽ là trong cuộc sống gặp khó xử? Cũng không phải là. Tô Đông Lai nhìn về phía Giao phu nhân. Nghe nói hồ ra được một viên quan âm xá lợi, cùng với trước đây quan âm miếu lưu lại điện tịch kinh quyển. Ngươi là vì cái kia xá lợi mà đến? Hồ phu nhân ý vị thâm trường nhìn Tô Đông Lai liếc mắt. Không sai. Người sáng mắt không nói tối lời nói, chính là vì cái kia xá lợi mà đến. Tô Đông Lai cũng không che che giấu giấu. Ta nghĩ muốn thu được cái kia quan âm xá lợi, không biết phu nhân có thể hay không giúp ta lượn quanh một phen. Tin tức của ngươi sợ là nghe lầm, cái kia là giả tin tức. Trước đây Thích Ca Mâu Ni tịch diệt lúc, còn lưu xuống một miếng đầu đỉnh xá lợi, hai khối vai xá lợi, bốn cái răng xá lợi, một tiết ngón giữa xá lợi, cùng với 84,000 khỏa chân thân xá lợi tử. Quan âm đại sĩ như thế nào lại chỉ trừ hạ xuống khỏa xá lợi tử? Nghe lời nói của Giao phu nhân, Tô Đông Lai nghe vậy sửng sốt. Quan âm đại sĩ lưu lại chỉ có chân thân xá lợi, tổng cộng có 18 quả, mà không phải ngoại giới nói tới một viên. Giao phu nhân nói, cái kia xá lợi tử, bây giờ đã bị lão phu nhân cung phụng tại Phật đường bên trong, ngày đêm sớm muộn gì tế bái. Tiểu huynh đệ, thứ cho ta nhiều lời đầy miệng, cái kia quan âm xá lợi nhìn chằm chằm quá nhiều người. Có hải ngoại người nước ngoài thông soái, còn có thiếu lâm tự cao tăng, cùng với thánh triều bên trong đại nhân vật, đều đang ngó chừng xá lợi. Giao phu nhân nói, hiện tại viên này xá lợi, chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, một viên tùy thời đều có thể nổ lên thùng thuốc súng. Coi như hổ ra mấy trăm năm kinh doanh, cũng là dường như nguy chứng cẩn trọng run run rẩy rẩy, hơi không cẩn thận, chính là cả nhà diệt tuyệt kết cục. Ta muốn là đem viên này xá lợi cho ngươi, đó chính là hại ngươi. Tô Đông Lai nghe vậy im lặng, trong đầu hàng ngàn hàng vạn ý tưởng lấp lóe. Không phải nói tu luyện cảnh giới cao nhất hóa cầu vồng mà đi, đạo hạnh càng sâu, lưu lại xá lợi tử cũng thì càng ít sao? Phật tổ lưu xuống 84,000 khỏa xá lợi, coi như là 84,000 khỏa thủy tinh cầu trồng chất vào, vậy cũng là xa xa vượt qua một người sức nặng được rồi. Hơn nữa không phải nói, hóa cầu vồng đi cao tăng, Phật xá lợi càng ít, đạo hạnh cũng liền càng tinh tâm sao? Cảnh giới cao nhất là không lưu xá lợi sao? Tô Đông Lai đầu óc có chút choáng váng, hắn không nghĩ ra. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 124, xá lợi tử đến tay. Giao phu nhân nói đến đây, một đôi mắt đẹp nhìn Tô Đông Lai, ngươi cùng ta có đại ân, theo lý mà nói ngươi tất nhiên mở miệng, bất quá là một cái không thể đỡ đói, không thể ích thọ duyên niên xá lợi mà thôi, lý nên cho ngươi. Nhưng bây giờ chú ý xá lợi quá nhiều người, ta muốn là đem xá lợi cho ngươi, đó chính là hại ngươi. Coi như ta hồ gia, còn cũng ngăn cản không được thiên hạ các đại thế lực các bách, huống chi là ngươi. Ngươi chân trước được cái này xá lợi, không ra một ngày liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Trên đời này nơi nào có không lọt gió tưởng. Hồ phủ chính là một cái sàng lớn, không giấu được tin tức. Giao phu nhân nhìn Tô Đông Lai. Tô Đông Lai một đôi mắt đón lấy Giao phu nhân mắt đẹp, từ nắm giữ thiên ma bản nguyên sau đó, hắn đối với nhân tính nắm chặt, lòng người cảm ứng, đã đến một loại rượu rượu khó lường hoàn cảnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Giao phu nhân nói lời nói, cũng không là từ chối nói như vậy, tất cả đều là thật tình lời nói. Hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được Giao phu nhân tâm ý. Thế nhưng lại có thể thế nào? Không có quan âm xá lợi, chính mình ứng phó như thế nào lý ra võ quán nguy cơ? Ứng phó không được lý ra võ quán nguy cơ, chính mình liền muốn thân tử đạo tiêu, nơi nào còn quản được nhiều như vậy? Trước đem quan âm đại sĩ Phật xá lợi lấy được tay, đem lý ra cho lừa bị được, sau đó suy nghĩ tiếp biện pháp ứng phó thiên hạ các lộ cao thủ. Chờ mình đoạt quan âm xá lợi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem Thích Ca Mâu Ni 48,000 xá lợi cho đoạt lại, lại tiếp tục tương trợ chính mình rút một tay. Nhìn Giao phu nhân cái kia trương chân thiết mặt, Tô Đông Lai nhất thời gian muôn vàng cảm khái. Ở thời đại này, người hiền lành thật là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, mà ác người thật là ác đến tận xương thủy. Phu nhân, quan âm xá lợi tại ta tới nói có tác dụng lớn, phu nhân tất nhiên cảm thấy cái kia xá lợi chính là hòa tinh, sao không đem xá lợi cho ta? Sau này có ngăn cản không được giang hồ tu sĩ đến nhà, ngươi cũng có thể trực tiếp đem tin tức của ta để lộ đi ra ngoài. Tô Đông Lai nói, không chiếm được cái kia quan âm xá lợi, ta sợ là sống không quá nửa tháng. Được cái kia xá lợi, ta có lẽ có biện pháp vượt qua kiếp số. Còn nói sau này giang hồ đối bắt, còn phải chờ ta vượt qua trước mắt kiếp số, ngày sau hay nói. Giao phu nhân nghe vậy sửng sốt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Đông Lai, sau đó nói, ngươi có gì kiếp số? Không ngại nói đến, xem ta Hồ gia có biện pháp hay không thay người hóa giải. Tô Đông Lai cười không nói. Giao phu nhân gặp cái này hít sâu một hơi, đứng tại trong sảnh đi tới đi lui, một lát sau mới nói, Quan Âm Xá Lợi liền cung phụng tại hậu đường, ngày đêm đều có người trông coi. Đối với Hồ gia nội bộ nhân sĩ đến nói, muốn lấy được Phật Xá Lợi tự nhiên là không khó, ngươi đợi ta chốc lát, ta đi trước lao ra nơi nào lấy trộm Phật đường ám môn chìa khóa, sau đó đang vì ngươi mang tới Phật Xá Lợi. Nói xong lời nói giao phu nhân người đã đi xa, lưu xuống Tô Đông Lai tọa ở đại sảnh bên trong chờ. Giao phu nhân một đường đến rồi hậu viện, tiến nhập hồ lao ra bên trong thư phòng, ở một cái hốc tối bên trong tìm được Phật đường chìa khóa, sau đó cầm chìa khóa đi Phật đường. Trong hậu viện có thị vệ ngày đêm tuần tra, hồ gia quy củ sông nghiêm, khắp nơi đều là cao thủ trấn thủ. Lao phu nhân đi nghỉ ngơi sao? Phu nhân đi tới Phật đường trước, nhìn thấy hai cái giữ cửa nha đầu, hỏi thăm câu. Hồi bẩm mãi mãi, từ Phật Xá Lợi bị người chú ý sau đó, lao ra liền đem Phật đường phong tỏa, không cho phép lao thái quân tới lễ Phật, miễn cho tặc nhân xông tới, bị tặc nhân xông tới đến. Nha đầu nói một câu. Giao phu nhân nghe vậy lúc lắc tay, ra hiệu nha đầu xuống dưới, sau đó một đường thẳng thắn đi tới Phật đường bên trong. Đã thấy Phật đường bên trong để một tôn Phật tổ bát tướng, tại tả hữu hai bên có Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hơn 10. Cái kia giao phu nhân đi tới đại biểu Quan Âm đại sĩ Phật tượng bên dưới, ngón tay đối với bản thờ Phật dưới đáy, bắn ra một cái vi diệu cơ quan, lộ ra một cái lỗ chìa khóa. Chỉ thấy giao phu nhân đem chìa khóa cắm vào, nương theo lấy kẹt hoàng âm thanh, hộp văng ra, lộ ra 18 quả chỉ bụng lớn nhỏ màu trắng viên châu. Cái kia màu trắng viên châu bên trong tựa hồ có đạo đạo phạm âm truyền sướng, đạo đạo Phật âm như có như không tại trong đường truyền sướng vang lên. Giao phu nhân đem cái kia 18 quả Xá Lợi cái bọc lên, nhét vào trong quần áo, đem cơ quan phục hồi như cũ, lão gia, thái thái, các ngươi cũng không nên trách ta. Quan Âm Xá Lợi ở lại hồ gia, chính là một cái tai họa, chẳng sớm đưa đi. Đuổi minh ta đang tìm tới 18 quả ngọc thạch cầu thay đi vào, cũng có thể che lấp một trận. Nói xong lời nói giao phu nhân đi nhanh ra từ đường. Coi như hồ lão gia thích nhất tiểu thiếp, giao phu nhân tại hồ gia địa vị, trong tối nhưng là so đại phu nhân được cưng chiều nhiều. Tô Đông Lai không có chờ bao lâu, liền gặp giao phu nhân đi mà quay lại, từ ngoài cửa đi tới trong đường, sau đó móc từ trong ngực ra 18 quả màu trắng ngọc thạch bộ dáng hạt châu màu nhũ bạch,